từ xưa là nhất bạc tình đế vương gia, vì cái kia tôn quý vị trí, tay chân tướng tàn, phụ tử phản bội việc đếm không xuể, Vân Thế Bảo năm đó trên địa cầu coi như là vô học, cũng ít nhiều gì đối với Tần Triều cái này trong lịch sử cái thứ nhất nhất thống hoa hạ đế quốc có hiểu một chút. Tần Thủy Hoàng chết rồi, Triệu Cao cùng Hồ Hợi cấu kết, ban cho cái chết ngông điểm cùng công tử Phu Tô, âm mưu thượng vị đoạn lịch sử này hầu như xem như là thưởng thức tính kiến thức. Lúc trước chính hắn tháng 1 năm 18 đệ sinh ra sau khi, Vân Thế Bảo thậm chí nghĩ tới có muốn hay không thừa dịp hắn còn chưa trưởng thành trước đưa hắn bóp chết. Có điều loại ý nghĩ này chỉ là một cái thoáng liền qua, dù sao từ huyết thống tới nói, Hồ Hợi là đệ đệ của mình, vẹn vẹn bởi vì một đoạn lịch sử, đem thân đệ đệ bóp chết loại này vì ba quan chuyện tình Vân Thế Bảo chả làm không được. Trọng yếu nhất là, mình cũng không phải trong lịch sử cái kia một đạo thánh chỉ hạ xuống, liền ngây ngốc uống thuốc độc tự sát Phù Tô. Hàm Dương Thành, Hoàng Cung, Cần Chính Điện, Tần Thủy Hoàng, vị này được gọi là thiên cổ nhất đế hoàng đế giờ khắc này chính đang đầy hứng thú đánh giá Vân Thế Bảo cùng bên cạnh hắn Nguyệt Thần, khoe miệng lộ hơi nết lên một tia độ cong. Nguyệt Thần bị Doanh Chính ánh mắt nhìn có chút e lệ, không hề lay động trên mặt nhiều hơn một tia đỏ ửng, ẩn giấu ở tay áo dưới tay ngọc bất an khuấy động ống tay áo, ánh mắt lấp lóe, không dám cùng Doanh Chính đối diện. Trái lại bên người nàng Vân Thế Bảo, da mặt đúng là dày như tường thành, ở chính mình lao già ánh mắt nhìn gần bên dưới, không chỉ có không có rụt rè, trái lại dũng cảm đón nhận ánh mắt của hắn, rõ ràng một bộ lợn chết không sợ bỏng nước sôi răng rớp. Bệ hạ, lần này vây quét Mặc Gia cùng 6 nước Dương Nghiệt chờ phản loạn thế lực, sở dĩ chưa hết toàn bộ công, khiến cho Tuyết Nữ chờ kẻ trộm thủ chạy trốn, toàn bộ nhân ta chưa qua công tử cho phép, tự ý phát binh, mong rằng bệ hạ trách phạt. Nguyệt Thần ẩn nút cho Vân Thế Bảo ném qua đi một cái lườm uýt, ngẩng đầu lên, quay về Doanh Chính chắp tay. Phu hoàng, việc này chính là nhi thần chi trách, nhi thần tự ý rời đi trong quân, không có tận cùng thống soái chi trách, kính xin phụ hoàng trách phạt. Mắt thấy Nguyệt Thần càng muốn chính mình chống được tội danh, Vân Thế Bảo vội vàng đứng dậy, quay về chính mình lao già nói. Hắn Vân Thế Bảo giàu gì cũng là sống mấy đời nam nhân, làm sao biết để người đàn bà của chính mình đi ra giúp mình khiêm tội. Thú vị, quốc sư cùng con trai của ta lúc nào như vậy thân cận, càng muốn giúp tiểu tử này gánh tội thay. Không có phản ứng Vân Thế Bảo, Doanh Chính ánh mắt rơi xuống Nguyệt Thần trên người, tự tiếu phi tiếu nói. Ta. Đông Hoàng đại nhân đến. Giữa lúc Nguyệt Thần bị Doanh Chính hỏi tay chân luống cuống thời khắc, đột nhiên ngoài cửa hoạn quan the thế giọng nói hô một tiếng. Sau một khắc, cả người trường bào màu đen thân ảnh đột nhiên xuất hiện ở Cần Chính Điện bên trong. Nhìn thấy cái thân ảnh này, Vân Thế Bảo con ngươi không khỏi hơi rụt lại, âm thầm hoảng sợ, lấy tu vi của hắn dĩ nhiên không có thấy rõ Đông Hoàng thái nhất là như thế nào tiến vào bên trong cung điện, hết ngồi đáy giếng, cũng biết kẻ này tu vi đạt tới loại nào kinh khủng cảnh giới. Bệ hạ, đại công tử đem bản tọa phái đi tinh hồn hộ pháp đánh thành trọng thương, kính xin bệ hạ vì ta Âm Dương gia làm chủ. Áo bào đen bên dưới, một cái thâm trầm thanh âm truyền ra. Đang bởi. Chương 213, một tổ bưng Âm Dương gia. Ồ, còn có việc này. Nhìn thấy Đông Hoàng thái nhất, Doanh Chính nụ cười trên mặt dần dần tối lui, đưa ánh mắt về phía Vân Thế Bảo. Liên quan với chính mình con trai bảo bối có một thân không tầm thường tu vi việc, Doanh Chính tự nhiên biết rõ, có điều nhưng không ngờ rằng hắn sẽ mạnh tới mức này, liền tinh hồn đều không phải là đối thủ của hắn. Âm Dương gia hai đại hộ pháp, một cái bị chính mình con trai bảo bối bỏ vào trong túi, một cái bị đánh thành trọng thương, nghe nói liền ngay cả ngũ bộ trưởng lão bên trong đại tư mệnh cùng thiếu tư mệnh cũng cùng con trai của chính mình không minh bạch. Cũng khó trách Đông Hoàng thái nhất sẽ đích thân chạy tới cáo trạng, nếu là chiếu cái này xu thế tiếp tục phát triển, Âm Dương gia không lâu sau đó sợ là cũng chỉ còn sót lại Đông Hoàng cái này chỉ huy một mình. Nghĩ tới đây, Doanh Chính trong lòng cười nở hoa, có điều ở bề ngoài nhưng là không chút biến sắc. Thật có việc này. Có điều nhi thần đánh tinh hồn là có nguyên nhân. Vân Thế Bảo vẻ mặt bất biến, thản nhiên nói. Giảng. Doanh Chính phất phất tay, uy nghiêm nói. Xin hỏi Đông Hoàng các hạ, Âm Dương gia có hay không lệ thuộc đế quốc, trung thành với đế quốc? Được Doanh Chính chấp thuận sau, Vân Thế Bảo đem tầm mắt chuyển qua Đông Hoàng thái nhất trên người, hỏi. Âm Dương gia tất nhiên là lệ thuộc đế quốc, trung thành với đế quốc. Tuy rằng Âm Dương gia cùng Đại Tần đế quốc bằng mặt không bằng lòng, nhưng chuyện như vậy tự nhiên không thể bắt được ở bề ngoài đến tướng. Như vậy, Âm Dương gia môn hạ đệ tử, có hay không xem như là đế quốc chi chó săn? Nghe được Đông Hoàng thái nhất, Vân Thế Bảo khỏe miệng không khỏi lộ ra vẻ mỉm cười. Đại công tử muốn nói cái gì? Vân Thế Bảo phảng phất có thể cảm giác được dưới hắc bào, có một đôi thâm trầm ánh mắt chính giống như rắn độc, lạnh lùng nhìn chăm chú vào chính mình. Bổn công tử thân là thái tử, là này đế quốc bán người chủ nhân. Chủ nhân giao huấn một hồi chính mình không nghe lời cậu, xin hỏi có vấn đề sao? Vân Thế Bảo sắc mặt dần dần hàn đi, quay về Đông Hoàng thái nhất lạnh lùng nói. Ồ! lớn như vậy công tử có phải là liền bản tọa cũng muốn giáo huấn một hồi. Đông Hoàng Thái Nhất thanh âm càng ngày càng âm lãnh, cùng lúc đó, một luồng khí thế khổng lồ hướng về Vân Thế Bảo đè ép lại đây. Khí thế kia kỳ hàn cực kỳ, nhiễu này đây Vân Thế Bảo cấp 2 viên mãn tu vi võ đạo, ở thêm vào cấp 2 viên mãn sức mạnh huyết thống, cũng không khỏi cảm giác một trận thấu xương hàn ý. Hả? Đại công tử quả nhiên thâm tàng bất lộ. Dưới hắc bào diện, Đông Hoàng Thái Nhất kinh dị một tiếng, hắn vừa thả ra khí thế, đủ để lệnh một cái cấp 2 viên mãn cường giả nạp đầu quỳ lạy. Có thể trước mặt tiểu tử này càng không có chịu đến ảnh hưởng chút nào, này ngược lại là ngoài dự liệu của hắn. Lập tức, Đông Hoàng Thái Nhất hừ lạnh một tiếng, một luồng càng thêm mạnh mẽ, bá đạo khí thế hướng về Vân Thế Bảo đè ép lại đây. Trong khoảnh khắc, Vân Thế Bảo phảng phất trần truồng đứng phương bắc nơi cực hàn, thân thể cứng ngắc, luồng không khí lạnh thấu xương. Đông Hoàng, qua. Lúc này, Doanh Chính vung tay lên, một luồng ôn hòa bên trong không mất hơi thở bá đạo kéo tới, trong nháy mắt đem Đông Hoàng Thái Nhất luồng khí thế kia tách ra. Doanh Chính, ngươi muốn che chở người này. Đông Hoàng đưa mắt chuyển qua Long Ý Doanh Chính trên người, ánh mắt âm trầm. Chấm dòng dõi, khi nào đến phiên ngươi Đông Hoàng Thái Nhất giáo huấn? Đừng nói chỉ là trọng thương tinh hồn, liền đem bị giết, thì lại làm sao? Doanh Chính một đôi hổ trong mắt hết sạch lấp lóe, bá đạo cực kỳ. Vừa dứt lời, Long Ý Kim Long càng đột nhiên xuống lại, thân thể tăng vọt đến dài 10 trượng, mang theo một luồng nóng rực vô cùng khí tức, rít gào hướng về Đông Hoàng Thái Nhất vọt tới. Nghe tiếng đã lâu bệ hạ ngồi quên Dương Long Chân Kinh đã luyện tới hóa cảnh, hôm nay bản tọa liền muốn lĩnh giáo một phen. Thấy thế, Đông Hoàng Thái Nhất con ngươi co rụt lại, lập tức không chút nào yếu thế, cần chính điện cột nhà trên một cái kim long đồng dạng xuống lại, thân thể tăng vọt. Không giống với Doanh Chính cái kia kim long tràn ngập thô bạo, này kim long cả người tản ra một luồng âm khí, quanh thân hắc vụ nhiễu, sương mù chỗ đi qua, đã cẩm thạch mặt đất càng trực tiếp bị ăn mòn ra từng đạo vết thương. Ngâm. Hai tiếng rồng gầm. Hai cái kim long quấn quýt lấy nhau, lợi chảo chụp vào thân thể của đối phương, long chảo cùng thân rồng va chạm chỗ, đốm lửa tung tóe, phát sinh từng trận lệnh người ra đầu tê dại kim loại va chạm thanh âm. Oeng. Hai cái long chiến đấu đầy đủ thời gian một nén nhang, đồng thời cắn đứt cổ họng của đối phương, sau một khắc, chỉ nghe một tiếng vang thật lớn, thân thể đồng thời hóa thành hư vô. Ảo ảnh. Vẫn là dị năng thuật. Hóa thân ăn dưa quần chúng Vân Thế Bảo trợn mắt hốc mồm nhìn cảnh tượng trước mắt, ánh mắt lấp loé. Phá cơ khí đã từng nói, long mạch trong đá ẩn giấu một bộ vô thượng phép quan tưởng, chính là dị năng giả cao cấp nhất công pháp, Doanh Chính cùng Đông Hoàng Thái Nhất từng người chỉ tu luyện nửa bộ, liền có thể ủng có uy năng như thế, nếu là được toàn bộ công pháp, chẳng phải là muốn nghịch thiên rồi. Bệ hạ công lực quả nhiên bất phàm. Dưới hắc bào Đông Hoàng Thái Nhất hừ lạnh nói, Đông Hoàng các hạ thực lực cũng không dùng kinh thường. Doanh Chính mặt không hề cảm xúc, thản nhiên nói, nếu bệ hạ biện hộ cho, chuyện hôm nay liền như vậy coi như thôi. Nguyệt Thần, chúng ta đi. Sâu đậm liếc mắt nhìn Vân Thế Bảo, Đông Hoàng Thái Nhất quay về Nguyệt Thần đạo, đang khi nói chuyện, liền muốn rời đi Cần Chính Điện. Đông Hoàng các hạ, đây là Âm Dương gia trí bảo, Huyễn Âm bảo hạt, là lần này Mặc gia hành trình thu hoạch. Nghe vậy, Nguyệt Thần lắc lắc đầu, trên tay hảo thuật giống như vậy, có thêm một cái tương tự âm nhạc hộp thứ tầm thường. Làm sao, ngươi cũng muốn phản bội bản tọa? Tiện tay tiếp nhận Huyễn Âm bảo hạt, dưới hắc bảo Đông Hoàng Thái Nhất thanh âm lại âm trầm mấy phần. Bình thường tới nói, Nguyệt Thần coi như tìm được rồi Huyễn Âm bảo hạt, cũng có thể trở lại Âm Dương gia bí địa sau khi ở giao cho mình, hiện tại nàng ngay ở trước mặt Doanh Chính diện đem đồ vật giao cho mình, này rõ ràng không bình thường. Ở thêm vào Nguyệt Thần lông mày tan rã, giữa hai lông mày có thêm một tia mị thái, Đông Hoàng tự nhiên không khó đoán ra chuyện gì xảy ra, vì vậy, mới sẽ có câu hỏi như thế. Dân gian có câu nói, gọi là gả cho gà thì theo gà cho chó thì theo chó. Nguyệt Thần bây giờ đã là đại công tử người, đương nhiên phải thời khắc làm bạn phu quân khoảng trường. Nguyệt Thần doanh doanh quay về Đông Hoàng Thái Nhất túi chào, lập tức khéo léo đứng ở Vân Thế Bảo phía sau. Được. Đại công tử thật đúng là thủ đoạn cao cường, đầu tiên là đại tư mệnh cùng thiếu tư mệnh, hiện tại lại là Nguyệt Thần. Đông Hoàng Thái Nhất giận quá mà cười, trong lòng hắn hiện tại đã sắp muốn giận điên lên, rời ạ, đi tới một chuyến Mặc gia cơ quan thành, Âm Dương gia dĩ nhiên ném vào hai cái hộ pháp, tổn thất này có thể quá lớn. Đông Hoàng các hạ quá khen. Đang khi nói chuyện, Vân Thế Bảo đem Nguyệt Thần kéo vào trong lòng, bàn tay lớn leo lên cái hông của nàng. Có điều bản tọa muốn khuyên công tử một câu, cái gọi là đêm dài thì lắm ngộng, công tử cần tự lo lấy. Lạnh lùng bỏ lại một câu nói như vậy sau, Đông Hoàng Thái Nhất bóng người đột nhiên một trận vặn mèo, sau một khắc, liền biến mất ở trong đại điện. Ha ha! Không hổ là ta con trai của Doanh Chính. Thấy Đông Hoàng Thái Nhất nổi giận đi, Doanh Chính cười ha ha, trong thanh âm tràn đầy vui sướng. Nhi thần đều sắp dọa nằm út sấp. Vân Thế Bảo thật dài thở phào nhẹ nhõm, lập tức cười khổ nói. Hắn sở dĩ cứng rắn đối Đông Hoàng Thái Nhất, là được đoan chắc chính mình lão già sẽ xuất thủ, muốn mượn cơ hội mở mang kiến thức một chút thực lực của hai người. À, đúng là đã được kiến thức, hai người rõ ràng đều là đánh vỡ đạo thứ hai khóa sinh mệnh cấp 3 dị năng giả. Cho tới dị năng chủng loại, trong lúc nhất thời Vân Thế Bảo đúng là không nhìn ra. Đăng bởi. Chương 214, Hồ Hợi cùng Triệu Cao. Bệ hạ, thập bát công tử cùng Triệu đại nhân cầu kiến. Liên tạp lúc này, một cái hoạn quan từ ngoài cửa đi vào, phục trên đất, cung kính nói. Tiểu thập bát. Triệu Cao. Hai người bọn họ làm sao khuấy ở cùng nhau. Nghe vậy, Doanh Chính sững sờ, hơi nghi hoặc một chút lẩm bẩm một câu. Doanh Chính tử nữ có tới hơn 30 người, nếu nói là trong đó được sủng ái nhất, không thể nghi ngờ là Phù Tô cái này đại công tử, thứ yếu là được 18 tử Hồ Hợi. Tuyên. Doanh Chính quay về hoạn quan phất phất tay, ra hiệu để Hồ Hợi cùng Triệu Cao hai người đi vào. Nghe được Hồ Hợi cùng Triệu Cao hai người đến, nguyên vốn chuẩn bị cáo từ Vân Thế Bảo không khỏi dừng bước, chính hắn một thập bát đệ đừng xem chỉ có 13 tuổi, nhưng cũng rất cơ trí, là một cái 10 phần tiểu hồ ly, ở thêm vào Triệu Cao này tên xảo trá, hai người vào lúc này liên danh mà đến, 8 phần 10 là hướng về phía tới mình. Không lâu lắm, cả người màu vàng nóng cầm bảo, dáng dấp thanh tú tiểu tử béo từ ngoài cửa đi vào, sau lưng hắn, nhưng là một con ám mái tóc dài màu đỏ, xấu xí, hóa thành đùng trang âm nhu thanh niên. Nhi thần bái kiến phụ hoàng. Vi thần Triệu Cao bái kiến bệ hạ. Hai người một trước một sau, dồn dập quay về Doanh Chính nạp đầu quỳ lạy. Đứng lên đi. Con trai của ta cùng Triệu đại nhân cùng đi tìm chấm, vì chuyện gì? Doanh Chính tay phải hư mang tới một hồi, có chút tò mò hỏi. Nhi thần nghe Văn Đại ca đại thắng trở về, liền không kịp chờ đợi muốn đi qua chúc mừng huynh trưởng, kính xin phụ hoàng thứ lỗi. Sau khi đứng dậy, Hồ Hợi chớp chớp con mắt, có vẻ như thuần lương nói. Quả nhiên vẫn phải tới. Nghe vậy, Vân Thế Bảo hừ lạnh một tiếng, thầm nghĩ trong lòng. Chiến thắng trở về. Ha ha, lần này Đại Tần tấn công Mặc Gia cơ quan thành cuộc chiến, tổn thất 2.000 tinh binh, kẻ trộm thủ chạy hơn một nửa, tại sao đại thắng câu chuyện? Tên tiểu hỗn đản này lại là đại thắng trở về, lại là chúc mừng, rõ ràng chính là chạy tới vết thương sắt muối. Quả nhiên, nghe được Hồ Hợi nhắc lên lần này Mặc Gia cơ quan thành cuộc chiến, Doanh Chính hơi nhíu nhíu mày. Thập bát đệ đúng là có lòng. Có điều ngươi như thế tay không đến chúc mừng có thể là có chút thất lễ nha. Vân Thế Bảo trong lòng liên tục cười lạnh, trên mặt nhưng vung lên ôn hòa nụ cười, cười trêu nói. Doanh Chính chính là thiên cổ nhất đế, mắt sáng như đuốc, căm ghét nhất huynh đệ tương tàn việc. Vân Thế Bảo câu nói này nhìn như chuyện cười, kỳ thực ám chỉ Hồ Hợi cũng không phải thật tâm đến đây chúc mừng, mà là giáp tâm bất lương. Thời đại này tuy rằng bách gia đủ thả, nhưng đại tần này đây pháp gia, nho gia lập quốc, lễ trọng nhất nghi, dù cho phụ tử trong lúc đó. Huynh đệ trong lúc đó, cũng phải tuân thủ nghiêm ngặt lễ nghi. Vừa là chúc mừng, tự nhiên không thể tay không bái phỏng, dù cho giữa anh em ruột thịt cũng là như vậy. Nghe được Vân Thế Bảo, Doanh Chính không khỏi sững sờ, lập tức thấy Hồ Hợi quả nhiên hai tay trống trơn, sắc mặt trong nháy mắt lạnh xuống. Khắc, thập bát công tử tuổi còn quá nhỏ, mới nghe đại công tử chiến thắng trở về mà về, nóng lòng ăn mừng, vì vậy sản sinh loại này sơ sẩy cũng là có thể thông cảm được chuyện tình. Y gì theo vi thần góc nhìn. Đây càng thêm nói rõ thập bát công tử trí hiếu thuần lương, tay chân tình thâm. Đúng là đại công tử càng trùng nghi thức xã giao mà khinh tình ý, trừng mắt tất so sánh, đúng là cùng nghe đồn bên trong đại tần đệ nhất công tử tên có chút không hợp. Như công tử thật sự lưu ý những này nghi thức xã giao, vì thần nơi này có một cái phỉ thúy cơ lệ, nguyện hiến cho đại công tử, cho rằng thập bát công tử quà tặng. Mắt thấy Hồ Hợi bị Vân Thế Bảo nghẹn á khẩu không trả lời được, Doanh Chính trên mặt cũng dần lộ vẻ không vui, Triệu Cao không khỏi quýnh lên, vội vàng đứng dậy. Tự mình kết cục vì là Hồ Hợi sân ga. Đùng. Âm thanh vừa ra, Triệu Cao liền cảm giác trước mắt một bóng người lướt qua, ngay sau đó, trên mặt truyền đến một trận đau rát đau nhức. Ngươi là cái tha gì? Cũng xứng hướng về công tử dâng tặng lễ vật. Nguyệt Thần Lập cùng Vân Thế Bảo phía sau, thản nhiên nói. Ngươi. Bị một người phụ nữ ngay trước mặt Doanh Chính đập vào miệng, Triệu Cao vừa giận vừa sợ, sắc mặt thanh lúc thì trắng một trận, run rẩy chỉ vào Nguyệt Thần, nửa ngày nói không ra lời. Trên thực tế, đơn luận sức chiến đấu, Triệu Cao hai người ở sàn sàn với nhau, theo lý thuyết Triệu Cao sẽ không bị Nguyệt Thần khinh địch như vậy ban chúng, chỉ bất quá hắn không nghĩ tới Nguyệt Thần sẽ ở Doanh Chính trước mặt công nhiên ra tay với chính mình, không hề phòng bị bên dưới, lúc này mới bị đánh vững vàng. Phụ hoàng, Nhi Thần biết sai rồi, Nhi Thần chỉ là kỳ vọng có thể giống như đại ca vi phụ hoàng phân ưu, vì vậy mới ra hạ sách lẩy. Mắt thấy Doanh Chính không có trách cứ cùng ngăn cản Nguyệt Thần ý tứ. Hồ Hợi rất vui sướng thức đến chính mình này điểm trò vặt bị Doanh Chính xem thấu. Tiểu hồ ly này đúng là giật mình vô cùng, quả đoán quỳ xuống nhận sai, đang khi nói chuyện, viền mắt đỏ chót, nước mắt nước mũi đủ lưu. Làm như doanh chính thích nhất hải tử một trong, Hồ Hợi tự nhiên biết chính mình phụ hoàng tính cách, cũng biết nên làm gì mới có thể chiếm được hắn niềm vui. Quả nhiên, nhìn thấy Hồ Hợi quỳ xuống nhận sai, doanh chính sắc mặt hòa hoãn rất nhiều, đưa mắt đầu đến Vân Thế Bảo trên người, ngón tay vô ý thức gõ lên long ỷ. Thấy thế, Vân Thế Bảo trên mặt không khỏi lộ ra một nụ cười khổ, hắn biết, chính mình lao già này là muốn chuẩn bị nghiên cứu mình. Dù sao lần này tấn công Mặc Gia cơ quan thành chiến dịch, chưa hết toàn bộ công, chính mình thân làm thông soái, tự ý rời đi quân đội, cũng là sự thật không thể chối cãi, nhắc lên này một cha nếu là những người khác, lao già không chắc sẽ xử phạt chính mình, có thể một mực là Hồ Hợi nhắc tới, nhắc lên. Vì cho bọn nhỏ lập một cái cọc tiêu, dựng đứng một cái thưởng phạt phân minh hình tượng, lao già nắm chính mình khai đao ở bình thường có điều. Công tử Phù Tô diệt cướp bất lợi, phạt phụng một năm, giao trách nhiệm lập tức bắt tay truy tra Mặc Gia dư nghiệt, diệt cỏ tận gốc. Quả nhiên không ngoài Vân Thế Bảo dự liệu, doanh chính trầm ngâm chốc lát, rất nhanh liền hạ đối với Vân Thế Bảo xử phạt quyết định. Thiên cơ các chuyện làm ăn trải rộng Đại Tần đế quốc, một ngày thu đấu vàng, Vân Thế Bảo tự nhiên không lọt mắt đế quốc cho này điểm bổng lộc, còn truy tra Mặc Gia dư nghiệt việc, là được lao già không đề cập tới, Vân Thế Bảo cũng sẽ tiếp tục nữa. Bởi vậy, chính mình lao già chút trừng phạt này đối với Vân Thế Bảo tới nói căn bản không đến nơi đến chốn, cũng không phải tất lưu ý, có điều bị Hồ Hợi bằng bạch âm một hồi, Vân Thế Bảo trong lòng thủy chung là có chút khó chịu, ánh mắt không ngừng mà ở Hồ Hợi này con tiểu hồ ly trên người bồi hồi, suy nghĩ nên làm gì mới có thể tìm về bãi. Nhi thần nghe nói Mặc Gia dư nghiệt đã giấu đến Tang Hải Thành bên trong, nhi thần chờ lệnh, nguyện làm phụ hoàng cùng đại ca phân ưu. Lúc này, Hồ Hợi đột nhiên ngẩng đầu lên, đầy mặt cung kính nói: "Ồ, con trai của ta đúng là có lòng, đúng." Nghe được Hồ Hợi, doanh chính sững sờ, lập tức sâu đậm nhìn Hồ Hợi cùng Triệu Cao nhất mắt, thản nhiên nói: "Huynh đệ tương tàn là một chuyện, công bằng cạnh tranh lại là một chuyện khác, có thêm một cái Hồ Hợi, cũng có thể thúc giục mình một chút cái này có chút bất cần đời con lớn nhất. Được rồi, Lý Tư sau 5 ngày thì sẽ đi Tang Hải, các ngươi theo hắn cùng đi tới, ghi nhớ kỹ, lần này đi tới Tang Hải, truy tra Mặc Gia dư nghiệt chuyện nhỏ, thận lâu việc vì là lớn, kiên quyết không thể ra bất kỳ sai lầm nào." Từ lúc 10 năm trước, doanh chính liền sai người bắt tay kiến tạo thận lâu, trong lúc vận dụng lao công gần 100 vạn, tiêu hao tài nguyên vô số, bây giờ cái này công trình vĩ đại rốt cục sắp hoàn công, doanh chính tự nhiên không cho phép phát sinh chút nào sai lầm. Đăng bởi chương 215, diệt Triệu Cao di cựu tộc. "Công tử, đã tra được." Thiên cơ các bên trong, đại tư mệnh lặng yên không tiếng động đi vào chính đường, quay về đang ngồi ở gia hổ trên ghế chợp mắt Vân Thế Bảo nói. "Giảng." Vân Thế Bảo mí mắt giật giật, quay về chính cho mình phiến cây quạt hầu gái phất phất tay. Triệu Cao đêm qua ở Hồ Hợi quý phủ chờ đến đêm khuya mới trở lại xa lưới tổng bộ. Sau nửa đêm, Triệu Cao thủ hạ lục đại kiếm nô cải trang ra khỏi thành, thẳng đến Tang Hải Thành. Theo đại tư mệnh báo cáo, Vân Thế Bảo sắc mặt cũng dần dần trở nên âm trầm. Liên từ không rời người lục đại kiếm nô đều phái đi ra ngoài, vì cho Hồ Hợi lót đường, này Triệu Cao thực sự là rất ra sức ca. "Triệu Cao, không thể lưu lại." Vân Thế Bảo trầm ngâm chốc lát, trong mắt lóe ra một tia sắc cơ. Trong lịch sử liên quan với Tần Thủy Hoàng chi tử mọi người xôn xao, trong đó có một loại thuyết pháp là được bị Triệu Cao độc chết. Vân Thế Bảo không biết Tần Thị Minh Nguyệt thế giới doanh chính kết cục sẽ là dạng gì, có điều mặc kệ từ phương diện nào mà nói, cái này Triệu Cao cũng đã không lưu lại được. Triệu Cao thực lực rất mạnh, trừ phi công tử ngài tự mình ra tay, bằng không thiên cơ các không người chắc chắn đem ám sát. Nhưng nếu là công tử ngài tự mình xuất thủ, bệ hạ bên kia chỉ sợ sẽ có ý kiến. Nghe được Vân Thế Bảo, đại tư mệnh có chút ít lo lắng nói. Triệu Cao thân cục địa vị cao, chấp trưởng La Võng nhiều năm, nếu là do thiên cơ các sát thủ ám sát còn nói được, dù cho doanh chính trách tội, cũng tốt từ chối. Nhưng nếu là Vân Thế Bảo tự mình xuất thủ, tính chất nhưng là rất khác nhau, thái tử ám sát đại thần, việc này một khi truyền đi, đế quốc những đại thần kia sẽ thấy thế nào? Doanh chính lại sẽ thấy thế nào? Làm không tốt, thậm chí có thể sẽ dao động Vân Thế Bảo thái tử vị trí. Ám sát? Không không không. Thiên cơ các là đế quốc một cái sắc bén bảo kiếm, đại diện cho đế quốc chính thức, tại sao có thể ám sát đại thần? Chuyên lệnh hình phạt đường, La Vong tổ chức thủ lĩnh, bên trong xa phủ lệnh Triệu Cao, rất được hoàng ân, không tư báo lại, siêu cao thế nặng, ức hiếp lương thiện. Cấu kết Mặc Gia chờ phản bội thế lực, hãm hại trung lương, ý đồ mưu phản. Cha chi có chứng, thiên cơ các hình phạt đường đại thiên mà chu diệt. Một đám cản trở người, đều lấy cùng tội luận xử, cửu tộc tội liên đới. Vân Thế Bảo nghiêm sắc mặt, lạnh lùng nói. Cái gì? Công tử, chúng ta thiên cơ các cũng không có vơ vét quá Triệu Cao chứng cứ phạm tội a. Huống chi, Triệu Cao chính là bệ hạ đệ nhất cương chịu thần, nếu là tùy tiện đem bắt giữ. Nghe được Vân Thế Bảo, Đại Tư Mệnh không khỏi sững sờ, tuyệt khuôn mặt đẹp trên tràn đầy vẻ khiếp sợ. Xét nhà mà, chứng cứ phạm tội đương nhiên phải sao qua sau mới có. Vân Thế Bảo cười híp mắt nói, có điều lời nói ra, cho dù là Đại Tư Mệnh, cũng cảm giác một trận hãi hùng khiếp vía. Cái gọi là dục ra chi tội, chỉ cần giết Triệu Cao, giết hắn Triệu thị cả nhà, đến thời điểm không có chứng cứ, Triệu Cao phạm vào tội gì, còn chưa phải là công tử định đoạt. Bịa đặt tội, vu oan giá họa chuyện như vậy Thiên Cơ Các ở thành lập ban đầu nhưng là không làm thiếu, chỉ có điều theo Thiên Cơ Các sức ảnh hưởng càng lúc càng lớn, công tử càng ngày càng thành thục thận trọng, loại này thiên môn thủ đoạn đã rất lâu vô dụng. Nói thật, trong nháy mắt này, Đại Tư Mệnh dĩ nhiên đối với Triệu Cao dâng lên một tia đồng tình, nhà ai không thật. Một mực muốn nhạ chính mình vị công tử này. Đường đường bên trong xa phủ lệnh, La Vong thủ lĩnh, đế quốc xếp hạng thứ 10 nhân vật thực quyền, một mực chính mình tìm đường chết, nhất định phải làm cái cửa nát nhà tan kết cục. Công tử có lệnh, mệnh giết tự môn môn chủ vệ trang dắt tụ tán lưu xa một đám sát thủ đi tới Triệu Cao phủ đệ, cắn giết nghịch đảng, tức khắc xuất phát, không được sai lầm. Thiên Cơ Các giết tự môn, Thiên Sát Đường, Đại Tư Mệnh ngự khí lạnh như băng quay về vệ trang đám người tuyên đọc Vân Thế Bảo mệnh lệnh. Vệ trang lĩnh mệnh. Nghe được Đại Tư Mệnh, vệ trang không khỏi sững sờ, phản ứng lại sau, vội vàng đáp. Triệu Cao. Này là chuẩn bị xuống tay với La Võng. Chờ Đại Tư Mệnh sau khi rời đi, Xích Luyện hơi nghi hoặc một chút quay về vệ trang nói. Nhìn dáng dấp đúng là như thế. Vệ trang nhìn Đại Tư Mệnh bóng lưng, ánh mắt lộ ra một tia suy tư vẻ. Triệu Cao nhưng là doanh chính đệ nhất cương chịu thần, La Võng thủ lĩnh, có thể nói là quyền cao chức trọng, làm sao đột nhiên liền thất sủng. Xích Luyện càng phát nghi hoặc. Theo lý thuyết, như Triệu Cao như vậy bá chủ, cho dù là cao ốc đem quỳnh, chí ít sẽ có một ít gió thổi cỏ lay, nhưng bọn họ trước lúc này không hề có một chút tin tức nào được. Thất sủng. Không hẳn, khoảng thời gian này Triệu Cao cùng Hồ Hợi đi rất gần, ta nghe nói Phủ Tô quãng thời gian trước tựa hồ bị hai người âm một hồi, ăn một điểm nhỏ thiệt thòi. Chu diệt Triệu Cao, ta xem 8 phần 10 là vị này Phủ Tô công tử ý của chính mình, cũng không doanh chính bảy mưu đặc kế. Vệ trang ánh mắt lóe lên một cái, cười lạnh nói. Cái gì? Ngài là nói đây là Phù Tô ý của chính mình. Hắn càng lớn mật như thế. Vệ trang để Xích Luyện không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh, con mắt trợn lên lão đại, kinh hô. Chúng ta làm sao bây giờ? Có đi hay không này Triệu phủ? Phản ứng lại sau, Xích Luyện đôi mi thanh tú nhíu chặt. Nói thật, nàng tuyệt đối không ngờ rằng Phù Tô lại dám như vậy làm việc, quả thực cũng không cách nào vô thiên tới cực điểm, tự tiện giết trọng thần, bài trừ dị kỷ, chuyện này nói nhỏ chuyện đi là hung hăng càng quái. Bất chấp vương pháp, nói lớn chuyện ra hầu như cùng mưu phản không khác, một khi bại lộ, dù cho Phủ Tô là doanh chính sủng ái nhất nhi tử, cũng tất nhiên là chịu không nổi. Đi, tại sao không đi đây? Trời cao muốn khiến một người diệt vong, trước phải khiến cho phong cuồng, Phủ Tô như vậy, há không phải chúng ta đang muốn thấy. Chúng ta phải làm chỉ là trung thực thi hành mệnh lệnh của hắn, lúc cần thiết, ở đổ thêm dầu vào lửa một hồi. Vệ trang cao thâm khó dò nói. Dạ, Hàm Dương Thành yên lặng như tờ. Ngoại trừ tuần nhai binh lính ở ngoài, không có bất kỳ bách tính sẽ chọn ở cấm đi lại ban đêm sau khi xuất hiện ở Hàm Dương Thành trên đường cái. Hào hào. Một tiếng vang nhỏ, toàn bộ Hàm Dương Thành đột nhiên trong nháy mắt thay đổi đèn đuốc sáng choang, bốn cái do cây đuốc tạo thành hàng dài dọc theo phương hướng bốn cái phương hướng, hướng về Triệu phủ hội tụ đi qua. Phù Tô công tử có lệnh, Triệu Cao kết bè kết cánh, khi quân vong trên, ý đồ bất chính, cách đi La Vong thủ lĩnh vị trí, ngay tại chỗ chu diệt, Triệu phủ trên dưới cả đám người. Toàn bộ tội liên đới. Triệu phủ trước cửa, Đại Tư Mệnh mặt lạnh lùng tuyên đọc xong Vân Thế Bảo mệnh lệnh sau khi, tay ngọc vung lên, ở hai cái trông cửa hạ nhân ánh mắt hoảng sợ bên trong, sau lưng nàng Thiên Cơ Các tinh binh cùng với tụ tán lưu xa sát thủ như hổ như sói, phá cửa nhảy vào Triệu Cao trong phủ. Chỗ đi qua, gặp người liền giết, gặp người chém liền, trong khoảnh khắc, tiếng kêu thảm thiết, tiếng la giết, tiếng gào khóc vang vọng toàn bộ Hàm Dương Thành, kinh sợ đến mức phủ cận cư dân chỉ có thể trốn trong chăn run lẩy bẩy. Liền đèn cũng không dám điểm. Đương nhiên, cũng có một chút gan lớn, lén lút mở ra một cái cửa sổ vá, muốn nhìn một chút đến cùng chuyện gì xảy ra, có điều chả không chờ bọn hắn thấy rõ cảnh tượng bên ngoài, mùi máu tanh tưởi liền theo cửa sổ chui vào, dọa cho bọn họ vội vàng đóng cửa sổ lại. Bóng đêm, càng đậm, nguyệt quang bên trong, tựa hồ có thêm một chút hồng hào. Đăng bởi. Chương 216, vệ trang không hoảng hốt Phù Tô sẽ phải chịu trừng phạt. Phù Tô, thù diệt môn. Bản tọa tất cùng ngươi không chết không thôi. Một tiếng tiếng kêu thảm thiết đau đớn từ Triệu phủ sâu trong nhà truyền ra, ngay sau đó, liền thấy một bóng người từ trong nhà sau bay ra, hướng về hoàng cung phương hướng bay đi. Muốn chạy? A, ngươi chạy đi được sao? Thấy thế, Vân Thế Bảo không khỏi cười lạnh một tiếng, bàn tay hư không một móng, một cái to lớn màu máu quỷ chảo ở giữa không trung ngưng tụ thành hình. Quỷ chảo thành hình sau khi, không có đi chảo đạo kia bay ra sân sau thân ảnh, mà là trực tiếp hướng về một cái khác bị bóng tối bao trùm phương hướng chụp tới. Tần Thí Minh Nguyệt nội dung vở kịch bên trong Triệu Cao ra trận suất cũng không ít, quỷ mị vậy tốc độ không thua kém gì đạo trích cùng Bạch Phượng đám người, ẩn thân thủ đoạn càng là liền mặc ra tiền nhậm cự tử Lục Chỉ Hắc Hiệp đều không thể phát hiện, hắn giống như trong bóng tối ưu linh giống như vậy, vô thanh vô tức, bất động thì thôi, động như tật phong. Nhân vật như vậy, muốn lặng yên không tiếng động chạy trốn, là được Doanh Chính cùng Đông Hoàng Thái Nhất cũng chưa chắc có thể bắt đến. Bất quá đối với Vân Thế Bảo tới nói, chỉ cần có hung hăng giá trị, bất kỳ ẩn thân ẩn náu thủ đoạn đều là phí công. Vân Thế Bảo nếu biết Triệu Cao công phu đặc điểm, tự nhiên không thể không hề chuẩn bị, hắn ở đến Triệu Phủ trước cũng đã để phá cơ khí cấu kiến Triệu Phủ 3D giả lập địa đồ, đồng thời hao tốn 500 hung hăng giá trị đối với Triệu Cao tiến hành rồi đánh dấu. Triệu Cao ẩn thân thủ đoạn cố nhiên cao minh, có thể ở 3D giả lập địa đồ hiện như bên trong, chỉ là một dường như bóng đèn bình thường liên tục lóe lên điểm đỏ. Vân Thế Bảo không cần nhìn thấy người, chỉ cần dựa theo địa đồ biểu hiện vị trí, trực tiếp một cái xích luyện quỷ trảo đập tới liền đại công cáo thành. Phốc thử. Quỷ trảo từ trong đêm tối đem Triệu Cao đào đi ra, hơi dùng lực một chút, liền đưa hắn nắm miệng phun máu tươi, ném ở trong phủ trên đất trống. Làm sao có khả năng? Ngươi làm sao có khả năng phát hiện ta? Nhìn từ từ tản đi quỷ trảo, Triệu Cao trong mắt vừa giận vừa sợ. Hắn vô luận như thế nào đều không nghĩ ra tại sao chính mình vẫn lấy làm kiêu ngạo tốc độ cùng ẩn nấp thân pháp ở phù tô trước mặt dĩ nhiên không chịu được như thế một đòn. Bẩm công tử, vẫn chưa ở Triệu phủ lục soát Triệu Cao cùng Mặc gia chờ phản bội vãng lai thư. Lúc này, vệ trang mang theo xích luyện đám người từ sau trong nhà đi ra, hai tay trống trơn. Bẩm công tử, ngoại trừ mấy trăm tiền đồng ở ngoài, không còn vật gì khác. Bẩm công tử, vẫn chưa phát hiện Triệu Cao kết bè kết cánh căn cứ chính xác theo. Bẩm công tử. Theo xét nhà binh lính lục tục trở về báo cáo, mọi người ở đây không khỏi diện tướng mạo dòng nó, lập tức không hẹn mà cùng đưa mắt đầu đến Vân Thế Bảo trên người. Không Doanh Chính lệnh tùy tiện ăn cắp một cái trọng thần nhà, diệt một cái trọng thần cả nhà, cuối cùng cha tới cha lui, kết quả Triệu Cao là một cái thanh liêm trung thần. Vệ trang trên mặt lộ ra một tia trêu tức, hắn biết, vị này Phù Tô công tử phiền phức lớn rồi. Phù Tô, chuyện hôm nay, ta nhất định như thực chất bẩm báo bệ hạ. Bệ hạ à, ngài mau nhìn xem đi. Đây chính là ngài ký dư hậu vọng nhi tử, tàn hại trung lương, tàn bạo vô tình, tương lai như là như vậy thái tử đăng lâm tôn vị, đại tần thiên hạ lâm uy. Triệu Cao tránh thoát hai cái thị vệ ràng buộc, tiếng khóc chấn thiên, như tiếng than đỗ quên. Thấy thế, Vân Thế Bảo cũng không nói nói, chỉ là cho đại tư mệnh khiến cho một cái màu sắc, sau đó an vị đến một người thị vệ chuyển tới trên ghế, lẳng lặng nhìn biểu diễn của hắn. Cha cha, khoan hãy nói, Triệu Cao nếu là ở hậu thế giải trí phát đạt niên kỳ đại, cũng là có thể làm một minh tinh, diễn kỹ này tuyệt đối không có nói, tiếng khóc thì mà vang vọng đất trời, tan nát cõi lòng, hình như có kinh thiên chi hoa nữ, khi thì huyền chuyển khóc nức nở, như đồng tâm có tất cả khổ sở không chỗ kể ra khuê phòng oán phụ. Khóc kịch rất đủ, kịch đường rất rộng. Đương nhiên, Triệu Cao không biết giờ khắc này Vân Thế Bảo suy nghĩ trong lòng, nếu là biết rồi, nhất định sẽ chửi ầm lên, thiên tài tờ mờ đang diễn trò, lao tử toàn gia đều bị ngươi diệt môn, khóc tờ mờ còn không chuẩn khóc. Lạch cạch. Một cái vương bức dương gỗ bị đại tư mệnh ném đến Triệu Cao trước mặt, bởi vì lực giận dữ một ít, cái dương trực tiếp mở tung, lộ ra bên trong một ít đồ trang sức các loại đồ vật. Ê, trung gian kiếm lời túi tiền riêng, tham ô hủ bại căn cứ chính xác theo có. Vân Thế Bảo chỉ tay trên đất cái dương, cười nói. Đúng. Đại tư mệnh lại sẽ một tờ tơ lụa viết thành thư tín ném đến Triệu Cao trước mặt. A, cấu kết Mặc ra phản loạn dương nghiệt căn cứ chính xác theo cũng có. Đúng. Lại là đồng dạng một tờ tơ lụa thư tín. Ha ha, kết bè kết cánh căn cứ chính xác theo cũng có. Người đến, bên trong xa phủ lệnh Triệu Cao, giữ lại kiến tạo thật lâu, trường thành chi tiền bạc, trung gian kiếm lời túi tiền riêng, cấu kết Mặc ra phản tần thế lực, nhu đồ gây rối, cha có chứng cứ xác thực, án đại tần luật, giải quyết tại chỗ, liên tục diệt cửu tộc. Vân Thế Bảo đứng dậy, bỏ lại một câu nói như vậy sau, đi ra Triệu Cao phủ đệ. Hung hăng giá trị 1000. Hung hăng giá trị 999. Hung hăng giá trị 750. Nhìn thấy Vân Thế Bảo này liên tiếp thao tác, vệ trang nụ cười trên mặt dần dần tối lui, vẻ mặt trở nên hơi khó coi, xích luyện chu miệng nhỏ, khuôn mặt nhỏ nhắn khí dường như cá nóc giống như vậy, đại tư mệnh tự tập mãi thành quen, ra tay phế bỏ Triệu Cao tu vi, sau đó đưa hắn ném như chó chết ném cho cách đó không xa hành hình thị vệ. Phú Tô, ngươi không chết tử tế được, dưới con mắt mọi người dám hãm hại trung lương. Ta vì là đại tân lập được công, ta vì là bệ hạ chạy qua máu, ta muốn gặp bệ hạ, ta muốn gặp bệ hạ. Bệ hạ. Thần oan A. Ô ô. Nghe Triệu Cao tê tâm liệt phế tiếng gào khóc, vệ trang khỏe miệng không khỏi co quắp một hồi, đường đường xa lưới thủ lĩnh, khiến cho vô số giang hồ nhân sĩ nghe tiếng đã sợ mất mật Triệu Cao, giờ khắc này càng khóc như đứa bé. Đây là cái gì nguyên nhân? Là người tính vặn mẹo, vẫn là nói đức không có. Vệ trang cảm thấy, một mặt là ở sinh mệnh chịu đến uy hiếp, trước khi chết kêu rên, ở một phương diện khác quá nửa là bởi vì bị phù tô khi dễ. Vệ trang đại nhân, phù tô như vậy trắng trợn không kiêng rẻ, minh mục trương đảm hãm hại trung lương, doanh chính không thể không biết chứ. Do dự một chút, Xích Luyện thấp giọng nói. Làm sao có khả năng không biết, không nên hốt hoảng, ngươi chờ, phỏng chừng ngày mai doanh chính sẽ xử phạt cùng hắn, phù tô thật là tốt nhật, chẳng mấy chốc sẽ kết thúc. Vệ trang trong mắt lóe ra một chút do dự, lập tức sắc mặt rất nhanh khôi phục kiên tĩnh, một bộ tất cả nằm trong lòng bàn tay dáng dấp. Bây giờ thiên hạ này mặc dù nhìn qua là một cái thái bình thịnh thế, có thể kỳ thực sóng ngầm phun trào, lần đi tăng hải, ngươi vụ phải cẩn thận, đặc biệt là thận lâu việc, việc quan hệ quốc thể, vạn không thể qua loa bất cẩn. Sáng sớm ngày thứ hai, Vân Thế Bảo liền bị doanh chính gọi như trong cung. Yên tâm, ta biết nặng nhẹ, lần đi tăng hải, bất kể là sáu nước dư nghiệt vẫn là chư tử bách gia, ta đều sẽ cùng nhau quét dọn, triệt để trị tận gốc những này sinh sôi ở đế quốc trên người ưu ác tính. Vân Thế Bảo vốn tưởng rằng doanh chính gặp qua hỏi Triệu Cao việc, nghe vậy không khỏi thở phào nhẹ nhõm, lập tức vẻ mặt nghiêm túc bảo đảm nói. Nếu thật sự như vậy, chấm cũng liền yên tâm đem này vạn dặm giang sơn giao cho trong tay ngươi. Doanh chính khá là vui mừng nói. Mặt khác, La Võng là đế quốc một cái lợi kiếm, không thể không chủ, bây giờ Nguyệt Thần đã cùng ngươi có phu thê chi thực, không liền tiếp tục ở lại chấm thân vừa làm quốc sư, người cạm bẫy này, sau đó liền do nàng đến thống lĩnh đi. Do dự một chút, doanh chính lại nói. Đăng bởi. Chương 217, cố chấp Xích Luyện. Vệ trang đại nhân, này phù tô thật giống cũng không có chuyện gì a. Đi tới Tang Hải thành trên đường, vệ trang cùng Xích Luyện hai người núp ở thuyền rồng một góc, Xích Luyện nhỏ giọng quay về vệ trang nói. Báo thù việc, gánh nặng đường xa a. Vệ trang liếc mắt nhìn đầu thuyền nơi, đang cùng thiếu tư mệnh chờ nữ sinh vừa nói vừa cười phù tô, thật dài thở dài một hơi. Hắn đột nhiên phát hiện muốn để doanh chính đối với phù tô sản sinh kiêng kỵ. Tiến tới đạt đến mượn đao giết người mục đích tựa hồ phi thường khó khăn. Dù sao chuyện tối ngày hôm qua đã cơ bản giống như là mưu phản, có thể phù tô tên khốn này gọi tiến vào hoàng cung sau khi, không chỉ có không có chịu đến chút nào trừng phạt, trái lại trả thuận lợi tiếp thủ La Võng. Nói thật, vệ trang giờ khắc này đã ý thức được chính mình rơi xuống một bước nước cờ dở, có thể giờ khắc này muốn lui ra. Vệ trang đưa mắt đầu đến đang cùng công thâu cựu chơi cờ tướng ẩn bức trên người, lại nhìn một chút chính cơi chim lớn, phía trước mới thăm dò vào bạch phượng. Trên mặt không khỏi có thêm một tia khuôn mặt u sầu. Không được, ta không chờ được, buổi trưa hôm nay ta liền muốn độc chết tên khốn kiếp này. Xích Luyện cắn răng nghiến lợi trừng Vân Thế Bảo một chút, hận hận thầm nói. Không biết tại sao, nhìn thấy tên khốn này cùng những này thiếu tư mệnh cùng đại tư mệnh đám người thân mật dáng dấp, nàng luôn có một loại hận không thể nhảy dựng lên mạnh mẽ cắn chết hắn kích động. Không thể manh động. Vệ trang cả kinh, vội vàng nói, bây giờ là ở trong địa bàn của người ta, nếu là phù tô bị độc chết. Bọn họ tụ tán lưu xa mấy người này cũng không cần chạy trốn, phòng trừng trực tiếp sẽ bị người ta chỉnh tề một tổ bưng. Yên tâm, ta có chừng mực. Xích Luyện dậm chân, xoay người hướng về nhà bếp phương hướng đi đến. Ai, lòng người tàn đi, đội ngũ không tốt dẫn theo. Vệ trang thở dài một cái, đứng thuyền một bên, dõi mắt viễn vọng, giữa hai lông mày có thêm một tia phiền muộn. Không biết từ đâu thì bắt đầu, hắn cái này giết người như ngóe sát thủ đột nhiên thay đổi như vậy đà sầu đá cảm. Buổi trưa. Thuyền rồng xa hoa nhất trong khoang thuyền, một người thiếu niên đang cùng một cái cô gái tuyệt mỹ đánh cờ, thiếu niên vẻ mặt nghiêm túc, sắc mặt lúc xanh lúc đỏ, mà nữ tử thì lại vẻ mặt hờ hững, khỏe miệng trước sau mang theo một tia không có chút rung động nào mỉm cười. Không được, không được. Thiếu niên con mắt chuyển động, vung tay lên, liền muốn hủy diệt bàn cờ. Đại gia, mình và Nguyệt Thần từ sáng sớm bắt đầu dưới cờ vây, cho tới bây giờ, một ván cũng không thắng. Làm như một cái sắt thép tinh khiết đàn ông. Làm sao có thể bị người đàn bà của chính mình hành hạ đến chết quân lính tan rã? Có thể dưới lại dưới có điều, mắng lại chửi không được, đánh cũng đánh không được, Vân Thế Bảo nghĩ tới nghĩ lui, chỉ có chơi xấu một đường có thể được. Phu quân, dưới có điều liền hất bàn cờ có thể không phải là quân tử gì gây nên nha. Một con như ngọc thon dài tay ngọc đánh vào Vân Thế Bảo trên tay, ngăn trở động tác của hắn. Nguyệt Thần một đôi mắt to xinh đẹp híp thành ốn con mặt trăng, cười nói. Ta vốn cũng không phải là cái gì chính nhân quân tử. Đúng rồi, ta tuy rằng ngọc thụ lâm phong, dung mạo đẹp trai, nhưng ngươi hẳn không phải là loại kia chỉ mưu đồ ta dung nhan tuyệt thế người. Nghe vậy, Vân Thế Bảo bĩu môi khinh thường, rất sáng suốt rời đi đề tài. Nói thật, Đối với Nguyệt Thần ngày đó hành vi, Vân Thế Bảo cho tới bây giờ suy nghĩ một chút còn có chút sợ run rẩy tim gan, ai, xã hội không yên ổn, lớn lên đẹp trai tiểu ca ca ra ngoài ở bên ngoài nhất định phải chú ý an toàn, hơi một không. Thật, thì sẽ trinh tiết khó giữ được. Phốc thử, thiếp há lại là loại kia nông cạn người, thiếp từng nói, thiếp tương lai ở phu quân trên người, cũng chỉ có phu quân mới có thể hoàn thành thiếp giấc mơ. Thấy Vân Thế Bảo nói thú vị, Nguyệt Thần không khỏi che miệng cười duyên một tiếng, lập tức nghiêm mặt nói. Giấc mộng của ngươi. Ta ngược lại thật ra có chút ngạc nhiên. Vân Thế Bảo để cờ xuống, cơ thể hơi nghiêng về phía trước. Thời cơ chưa tới, không thể nói. Bang bang. Giữa lúc Vân Thế Bảo muốn đuổi theo hỏi thời điểm, đột nhiên ngoài cửa truyền đến một tràng tiếng gõ cửa. Công tử, ta thấy ngươi buổi trưa ăn tương đối ít, làm cho ngươi một chút điểm tâm ngọt. Xích Luyện thanh âm từ ngoài cửa truyền đến đi vào, điệu điệu, mang theo một tia vẻ quyến rũ. Nữ nhân này lại muốn làm cái gì yêu thiêu thân. Nghe vậy, Vân Thế Bảo không khỏi khẽ nhíu mày, âm thầm lẩm bẩm một câu. Toàn bộ tụ tán lưu xa bên trong là thuộc nữ nhân này bất an nhất phân, ba ngày hai con chạy tới cho mình hạ độc, Vân Thế Bảo có bách độc bất xâm thể chất, sau khi chúng độc đánh giám không có, mỗi lần phát hiện Xích Luyện hạ độc sau, đều biết hung hăng đánh cái mông của nàng, giáo huấn nàng một trận. Nhưng mà nữ nhân này nhưng làm không biết mệt, mỗi lần bị đánh sau khi, đều biết an phận hai ngày, chờ cái mông trên thương lành, lại sẽ thí vui vẻ chạy tới cho mình hạ độc, chấp nhất trình độ, khiến cho người liễu lưới. Công tử ghi nợ tình trái, cũng thật là không ít đây. Thấy thế, Nguyệt Thần sâu kín đạo, đang khi nói chuyện, thu thập xong bàn cờ, mở cửa phòng, đi ra ngoài. Ẩn nút trắng Nguyệt Thần một chút, Xích Luyện lắc eo, một tay bưng một cái khay, bước bước chân mèo đi vào. Công tử, đây là nhân gia tự tay cho ngài làm điểm tâm, ngài nếm thử có hợp khẩu vị hay không. Đem khay phóng tới trên bàn sau, Xích Luyện thuận thế ngồi xuống, đem hai đĩa bánh ngọt đẩy lên Vân Thế Bảo trước mặt, hai tay sử cảm, mang đầy mong đợi nhìn hắn. Theo bản năng hướng về hai đĩa bánh ngọt nhìn lại, Vân Thế Bảo sắc mặt trong nháy mắt đen kịt lại, khóe mắt co quắp một hồi, có chút xấu hổ nói, ở trong mắt ngươi, sự thông minh của ta cứ như vậy cảm động sao? Sẽ ăn loại này rõ ràng có độc bánh ngọt. Cũng là ngươi bây giờ đối với ta hạ độc, liền tối thiểu che giấu đều chẳng muốn đi làm. Vân Thế Bảo chỉ vào trên bàn hai đĩa điểm tâm, nước miếng văng tung tóe. Được rồi, tạm thời đem trước mặt này hai đĩa đồ vật xưng là bánh ngọt, một tờ mà, từ hình dạng nhìn lên, hẳn là hoa quế cao các loại đồ vật, chỉ có điều màu sắc có chút biến thành màu đen, hai con sắc thái sặc sỡ chi chu ở bánh ngọt trên bò nha bò, thỉnh thoảng chớp một hồi manh manh mắt to, nhìn qua ngây thơ đáng yêu. Mặt khác một tờ nhưng là bánh đậu xanh các loại đồ vật, nhìn qua tuy rằng khá là bình thường, nhưng chỉ cần không phải người mù, rõ ràng có thể nhìn thấy có một con nhỏ như sợi tóc vậy màu đỏ rắn nước ở bột mì bên trong như ẩn như hiện. Có rõ ràng như vậy sao? Nghe được Vân Thế Bảo, Xích Luyện trên mặt lộ ra một tia ủ rũ túi đầu thầm nói. Nàng là am hiểu hạ độc không sai, chút nào nói không khuyết đại, nàng khắp toàn thân không chỗ không độc, người bình thường dù cho chỉ là chạm thử và táo của nàng, thì sẽ thân chúng kịch độc. Nhưng mà để Xích Luyện phiền muộn chính là, trước mặt tên khốn kiếp này tựa hồ trời sinh liền là khắc tinh của nàng, mình độc ở trước mặt hắn hầu như không có bất kỳ tác dụng gì. Không cam lòng thất bại, ở thêm vào trong lòng một loại nào đó tâm tình đang tắc quái, Xích Luyện liền cùng Vân Thế Bảo giang lên. Lần này nàng lợi dụng suốt đời sở học, tập độc rán, chi chu độc, lửa độc chờ rất nhiều độc tố cùng đại thành, chế tác trước mặt này hai đĩa điểm tâm. Nàng tin tưởng, lần này mình nhất định sẽ thành công. Nhưng mà thực tế thì tàn khốc, được trù nghệ có hạn, Xích Luyện làm được bánh ngọt vẻ ngoài thực sự không tốt, càng một chút bị Vân Thế Bảo nhìn thấu. Ha ha, xem ra ta dạy dỗ ngươi còn chưa đủ a. Vân Thế Bảo cười gần đứng lên, hướng về Xích Luyện đi tới. Ngươi muốn làm gì? Không cho đánh đòn. Ta mấy ngày trước thương còn chưa khỏe thấu đây. Xích Luyện hoảng sợ nhìn Vân Thế Bảo, bất quá ngay cả bản thân nàng cũng không có phát hiện, đáy mắt của nàng né qua một tia tia sáng. Sau một nén nhang, Xích Luyện bưng cái mông, khập khiễng đi ra Vân Thế Bảo căn phòng. Đang bởi. Chương 218, Giá Lâm Tang Hải Thành. Cái gì, Phu Tô muốn tới Tang Hải Thành? Tang Hải Thành, có khách sạn, nghe xong đạo trích truyền về tin tức, ban đại sư cùng cái nhiếp đám người hai mắt nhìn nhau một cái. Đều thấy được trong mắt đối phương khiếp sợ. Từ khi cơ quan thành bị phá, phản tần liên minh thế lực nguyên khí đại thương, chư chi bách ra thế lực cưới chu tức trốn sau khi đi ra, tựa như chim sợ cảnh cong, từng người bỏ chạy. Mặc ra sở dĩ sẽ chạy trốn tới Tang Hải Thành, hoàn toàn là bởi vì nơi này bên trong có khách sạn có thể ẩn thân, ở ngoài có nho ra từ bên phối hợp tác chiến, là đã tuyệt hảo chỗ tránh nạn. Này Phù Tô là chúc mũi chó. Chúng ta vừa tới Tang Hải, hắn liền đuổi lại đây. Đại Thiết Truy tức giận mắng. Nếu là rời đi Tang Hải Thành, bọn họ những người này có thể đi nơi nào? lẽ nào thật sự muốn viễn độ hải ngoại? Theo ta thấy, các vị cũng không cần quá mức kinh hoàng, Phù Tô lần này trên danh nghĩa là vì tiêu diệt phản Tần thế lực, kỳ thực chưa chắc là hướng về phía chúng ta mà tới. Suy tư chốc lát, Cái Nhiếp lắc lắc đầu. Lời ấy nghĩa là sao? Nghe được Cái Nhiếp, Ban Đại Sư sững sờ, có chút nghi ngờ hỏi. Tiểu Trích đã nói, lần này tới Tang Hải Thành ngoại trừ Phù Tô ở ngoài, còn có Lý Tư, danh gia người thừa kế Công Tôn Linh Lung, ngày xưa Sở Quốc đệ nhất hiền giả Sở Nam Công, cùng với Doanh Chính 18 tử Hồ Hợi, như chỉ là vì tiêu diệt chúng ta, Doanh Chính không đến nỗi hương sư động chúng như vậy. Ta đang làm Doanh Chính hộ vệ thì, từng nghe nói Doanh Chính tựa hồ đang Tang Hải Thành bí mật kiến tạo cái gì. Lúc đó ta cũng không hề để ý, bất quá bây giờ xem ra, việc này có thể cũng không phải không có lượng mà lại có khói. Cái Nhiếp vẻ mặt nghiêm túc đạo, bất kể như thế nào, Phù Tô đi tới Tang Hải Thành, đối với bọn họ tới nói cũng không là một chuyện tốt. Trước tiên mặc kệ này Phù Tô rốt cuộc là có phải hay không hướng về phía chúng ta tới, hiện tại Tang Hải Thành bên trong hầu như đã giới nghiêm, tuần tra tần bình càng là có thêm hai lần, chúng ta như tiếp tục trốn ở trong khách sạn, không lấy một ít hành động, không khác là cua trong giỏ, mặc người sâu xé. Nghe xong Cái Nhiếp phân tích, Ban Đại Sư hơi thở phào nhẹ nhõm, tùy tiện nói. Chúng ta mặc ra ở ngoài thành có một chỗ trang tử, vị trí hẻo lánh, cũng là có thể tạm thời trốn ở nơi đó. Nghe được Phù Tô muốn tới Tang Hải Thành, Tuyết Nữ trong mắt lóe ra một tia phức tạp, lập tức bình tĩnh nói. Theo lý thuyết mình và Phù Tô trong lúc đó không thể nghi ngờ là kẻ thù sống còn, có thể không biết tại sao, giờ khắc này trong đầu của nàng nhưng không khỏi hiện ra cái kia bạch tí tung bay thân ảnh, nhớ tới ngày đó nhìn thoáng qua. Được, Đạo Trích, ngươi tiếp tục tra xét Phù Tô đám người tin tức. Cần phải dò ra hắn chuyến này tới mục đích. Thiên Minh, Thiếu Vũ, hai người các ngươi tạm thời đi trước Tiểu Thánh Hiền Trang tránh một chút, Trương Lương sẽ an bài thật thân phận của các ngươi. Những người còn lại trước tiên ra khỏi thành, trốn về trang bên trong. Sau ba ngày, Tang Hải Thành cư dân đột nhiên phát hiện trên đường binh lính tuần tra đột nhiên lại vọt lên gấp đôi, các đại phồn hoa đường phố càng bị nhiều đội lính võ trang đầy đủ thanh không. Giữa bầu trời, vô số binh sĩ lái công thâu ra phi hành cơ quan thú không ngừng mà bồi hồi tuần tra. Lít nha lít nhít, hầu như chặn lại rồi nửa mảnh bầu trời. Một ít dậy sớm cư dân phát hiện Tang Hải quận quận trưởng, Tang Hải thành huyện lệnh, những này ở dân chúng tầm thường trong mắt khó gặp đại nhân vật ở trời mới vừa tờ mở sáng liền xuất hiện ở cửa thành, từng cái ngóng trông, tựa hồ đang đợi cái gì nhân vật trọng yếu. T, trận thế lớn như vậy, rốt cuộc là cái nào đại nhân vật muốn tới Tang Hải? Nên không phải Thủy Hoàng đế bệ hạ đi. Đường phố một bên, bị chặn ở lối vào cửa hàng khách sạn ông chủ hít vào một ngụm khí lạnh. Theo bản năng quay về bên người đồng nghiệp hỏi. Cũng không có được đồng nghiệp đáp lại, thấy thế, khách sạn ông chủ không khỏi mặt lộ vẻ không thích, xoay người liền muốn trách cái này không hiểu chuyện đồng nghiệp. Nhưng mà phát hiện bình thường phi thường giật mình đồng nghiệp giờ khắc này chính trợn mắt hốc mồm nhìn bên ngoài thành phương hướng, một đôi mắt trợn lên lão đại, dáng dấp kia, phảng phất thấy quỷ. Tiểu tử ngươi ngày hôm nay chúng ta. Làm sao? Theo bản năng men theo đồng nghiệp đang nhìn phương hướng nhìn lại, khách sạn ông chủ dường như bị bóp lấy cái cổ con vịt giống như vậy. Nửa câu nói sau miễn cưỡng nuốt trở vào. Chỉ thấy Tang Hải Thành, đông môn nơi, một cái to lớn thuyền rồng từ trên trời giáng xuống, lạc ở cửa thành nơi, mà những kia từ lâu chờ đợi ở cửa thành đã lâu đại nhân vật thấy thế, từng cái phảng phất hít thuốc lắc giống như vậy, bất chờ tiến lên nên tiếp. Lúc này, thuyền rồng hai bên đột nhiên kéo dài ra bốn cái ước chừng rộng một trượng cầu thang, bốn đội võ trang đầy đủ, mang theo mặt nạ quỷ võ sĩ từ trên thuyền đi xuống, song song mà đứng, cầm đao đề phòng. Những này võ sĩ toàn bộ rời thuyền sau khi, lại có một đội thân mang cẩm bào hoa phục nam nam nữ nữ từ trên thuyền đi xuống, ở những nam nam nữ nữ này phía sau, nhưng là gần trăm tên xinh đẹp cung trang hầu gái. Tang Hải quận quận trưởng Đào Thành dắt huyện lệnh Cao Kiện chờ quan viên địa phương cung nên công tử. Tiểu Thánh Hiền Trang Phục Nghiệm, dắt Trương Lương, Nhan Lộ chờ Nho ra đệ tử cung nên công tử. Mặt tướng Mông Điểm, dắt 5.000 hoàng kim thiết kỵ binh cung nên công tử. Đào Thành người phía sau quần, hắc áp áp quỳ thành một mảnh. Lúc này, thuyền rồng bên trên, bốn cái chân trần mỹ hầu gái giơ lên đỉnh đầu hương tiệu, chậm rãi từ trên thuyền rồng đi xuống. Miễn lễ. Hương tiệu kết thúc, lập cùng bên tiệu cả người màu đỏ là quần nữ tử xốc lên màn tiệu, một cái bạch tí công tử từ cố kiệu trên đi xuống, quét mắt một vòng sau khi, thản nhiên nói. Tạ công tử. Được vị này bạch tí công tử chấp thuận sau, đoàn người lúc này mới một lần nữa đứng lên, cung kính tránh ra một con đường. Nói vậy ba vị là được tiếng tăm lừng lấy đủ lỗ tam kiệt đi. Vân Thế Bảo quét mắt một vòng sau, ánh mắt cuối cùng hình ảnh ngắt quãng ở đoàn người ba cái hơn người, khí chất nho nhã ba nam tử trên người. Này trong ba người, dẫn đầu là một cái đai lưng phối kiếm, vẻ mặt khiêm tốn nhưng lộ ra kiêu ngạo người đàn ông trung niên, như Vân Thế Bảo không có đoán sai, người này là được Nho gia đương đại trưởng môn nhân Phục Niệm. Phục Niệm khoảng chừng thì lại phân chớ đứng hai cái khí chất bất phàm thanh niên, bọn họ phải là Tiểu Thánh Hiền Trang nhị đương gia Nhan Lộ cùng Tam đương gia Trương Lương. Chỉ là tiện danh, không nghĩ tới có thể vào công tử nhĩ, thực sự chúng ta vinh hạnh. Phục Niệm đứng dậy, quay về Vân Thế Bảo chắp tay, ngữ khí mặc dù khá là cung kính, nhưng cũng không nịnh nọt. Nghe tiếng đã lâu đủ lỗ nơi nhiều tuấn kiệt, mà rất nhiều tuấn kiệt, lại đa số xuất phát từ Nho gia, bổn công tử đã sớm nghĩ đến Tiểu Thánh Hiền Trang lắng nghe thánh nhân giáo huấn, nhưng khổ nỗi tục vật quấn quanh người, không có cơ hội, lần này đến đây tăng hải, nhưng là muốn quấy rầy ba vị. Vân Thế Bảo cũng đúng Phục Niệm chắp tay, trên mặt hiện lên nụ cười nhã nhặn. Liên quan với Nho gia lý niệm cùng tư tưởng, hậu thế trên internet khen chê bất nhất, có điều có một chút có thể khẳng định, Nho gia tư tưởng mặc dù có thể truyền thừa phát triển đến mấy nghìn năm sau khi, không nằm ngoài là Nho gia lý niệm cùng tư tưởng càng thích hợp kẻ thống trị đến thống trị thiên hạ. Chính mình lần này đến đây tăng hải, ngoại trừ truy tra 6 nước dư nghiệt, đốc tạo thận lâu ở ngoài, doanh chính trả lại cho hắn một cái lôi kéo Nho gia nhiệm vụ. Đăng bởi. Chương 219, Tiểu Thánh Hiền Trang phủ Tô Độc Chiến Tề Lô Tam Kiệt. Đương nhiên, ở lôi kéo trước, tự nhiên là trước phải đến một hạ mã huy, chèn ép một phen. Vậy thì cùng tuần ngựa là một cái đạo lý, nói như vậy, tính tình càng liệt ngựa, cước lực càng tốt, tiềm lực càng lớn. Mà giống như vậy liệt mã đại thể rất khó thu phục, vì vậy, tuần ngựa người thường thường sẽ hung hăng đói bụng này liệt mã mấy ngày, hoặc là dùng võ lực đem chế phục, sau đó đang dùng ngựa yêu nhất đồ ăn dụ chi, rất dễ dàng liền có thể đem thu phục. Đương nhiên, cũng thỉnh thoảng sẽ có một ít ngựa tính tình quá liệt, nóng trông tự do, tình nguyện chết đói cũng không nguyện khuất phục. Đối với loại này muốn chết, Vân Thế Bảo rất thẳng thắn biểu thị, căn bản không dùng chờ nó tuyệt thực chết đói, trực tiếp làm thịt là được. Lai giả bất thiện. Nghe được Vân Thế Bảo, Phục Niệm trong lòng cảnh linh mãnh liệt. Có điều ở bề ngoài nhưng là không chút biến sắc, cười nói, như công tử đối với nho học có hứng thú, Tiểu Thánh Hiền Trang trên dưới tự nhiên quét dọn giường chiếu đón lấy. Vậy thì làm phiền. Vân Thế Bảo đối với Phục Niệm gật gật đầu, chuyển trên người cố kiệu. Vì là công tử mở đường. Chờ Vân Thế Bảo lên cố kiệu, Ngông Điểm vươn mình nhảy một cái, kỵ đến một con ngựa cao lớn trên, ra lệnh một tiếng. Ngay sau đó, liền thấy 5.000 hoàng kim thiết kỵ binh hội tụ thành một luồng dòng lũ bằng sắt thép, xung làm tiên phong hướng về trong thành mở ra. Hôm nay tùy tiện bái phỏng Tiểu Thánh Hiền Trang, chư vị đại có thể mang bổn công tử xem là một cái khán giả, chân chính muốn tìm các vị, chính là đế quốc tể tướng Lý Tư. Tiểu Thánh Hiền Trang bên trong, Vân Thế Bảo ngồi trên vị trí đầu não, uống một hớp nước chè xanh, thản nhiên nói. Cái gọi là trong thiên hạ tất cả là đất của vua, đất ở xung quanh chẳng lẽ vương thần, Nho gia tuy rằng trong bóng tối mờ ám không ngừng, nhưng đối với đế quốc nhưng là duy trì ở bề ngoài trung thành, có Vân Thế Bảo đế quốc này thái tử ở, chủ này vị tự nhiên không tới phiên Phục Niệm cùng Trương Lương đám người. Đến rồi. Bên dưới đại sảnh, cùng Lý Tư, Đại Tư Mệnh, Nguyệt Thần đám người ngồi đối diện nhau Phục Niệm vẻ mặt bất biến, trong lòng âm thầm đề cao cảnh giác. Ồ! Không biết Lý Tư đại nhân có gì chỉ giáo? Phục Niệm quay về Vân Thế Bảo khẽ bước cằm, lập tức đưa mắt chuyển qua Lý Tư trên người. Nghe tiếng đã lâu Nho gia tinh thông biện hợp thuật, nay Lý Tư môn hạ có một môn khách, muốn cùng Nho gia các vị đại hiển lĩnh giáo một phen. Lý Tư vỗ tay một cái, sau một khắc, liền thấy một cái bảng thạc thân ảnh lắc lắc thùng nước eo, từ ngoài cửa đi vào. Nếu là phải cho Nho gia một hạ mã huy, đương nhiên phải từ bọn họ mạnh nhất địa phương đánh bại bọn họ, chỉ có như vậy, mới sẽ đưa đến tốt nhất hiệu quả, không phải sao? Thiếp công tôn Linh Lung. Bái kiến phủ Tô công tử, Hồ Hợi công tử, các vị đại nhân. Công tôn Linh Lung đi vào nội đường, quay về Vân Thế Bảo cùng Lý Tư đám người doanh doanh cúi đầu, dịu dàng nói. Miễn lễ. Nhìn dưới đường công tôn Linh Lung, Vân Thế Bảo khỏe miệng không khỏi co quắp một hồi, phất phất tay, thản nhiên nói. Này công tôn Linh Lung hình thể cùng mình chưa đánh vỡ khóa sinh mệnh trước gần như, nhìn ngang liếc dọc đều là cầu, ngũ quan mặc dù không thể nói được xấu xí, nhưng cũng tuyệt đối cùng mỹ nữ một từ không đáp một bên. Dùng tướng mạo phổ thông để hình dung đã coi như là cực kỳ cất nhắc nàng. Có thể nữ nhân này một mực đối với dung mạo của chính mình có một loại mê chi tự tin, nhìn chung trải rộng mỹ nữ anh chàng đẹp trai tần thì minh nguyệt thế giới, nữ tử này làm trên kỳ hoa một tử. Nhìn ở công tôn Linh Lung âm ảnh bên dưới run lẩy bẩy Hồ Hợi, Vân Thế Bảo ánh mắt lóe lên một cái, ánh mắt lộ ra một nụ cười. Chính hắn một thập bát đệ đã 13 tuổi, sắp thành niên, là thời điểm cho tìm cô gái chăm sóc hắn. Hồ Hợi khi biết Triệu Cao kết cục sau khi, từ lâu sợ hãi đến dường như chim cút bình thường run lẩy bẩy, không dám lại vớt ve Vân Thế Bảo chi phong mang. Có điều Vân Thế Bảo biết rõ tên tiểu hôn đản này giảo hoạt, lại nhân kiêng kỵ doanh chính thái độ, không thể giết cái này thập bát đệ, giữ lại lại thủy chung là một cái mầm họa, không bằng ở đơn giản cho hắn tìm một bạn chơi, khiến cho hắn mê mội mất cả ý chí được rồi. Mà Công Tôn Linh Lung, không thể nghi ngờ là một cái vô cùng tốt bạn chơi, còn chính hắn một thập bát đệ sẽ không thích chính mình đưa của nàng cái này lễ vật, Vân Thế Bảo biểu thị cái này cũng không trọng yếu. Được rồi, trở lên những kia chỉ do vô nghĩa, Vân Thế Bảo thừa nhận mình chính là muốn báo thù một hồi hồ hợi. Vì vậy, ngựa trắng không phải ngựa, chư vị nghĩ như thế nào? Giờ khắc này, biện hợp phân đoạn đã tiến vào Trương Lương lên sân khấu phân đoạn, dựa theo kế tiếp nội dung vở kịch, hẳn là Kinh Thiên Minh lên sân khấu, đánh vỡ ngựa trắng câu chuyện, sau đó biện hợp lấy Nho ra chuyển bại thành thắng cáo chung, Vân Thế Bảo chuyến này sự đến lập uy, Nho ra thắng lợi không phải là kết quả hắn muốn. Công tôn mọi người cực khổ rồi, có thể hơi hơi nghỉ ngơi chốc lát. Vân Thế Bảo phất phất tay, quay về thao thao bất tuyệt Công Tôn Linh Lung nói. Nhưng là, Công Tôn Linh Lung có chút không cam lòng. Hả? Vân Thế Bảo sầm mặt lại. Vâng, công tử. Công Tôn Linh Lung dùng mình một cái, thấp giọng đáp một tiếng sau, đứng dậy, lùi tới Lý Tư cùng Hồ Hợi đám người phía sau. Nghe tiếng đã lâu Nho ra tam đương già Trương Lương học thức bên bác, mắt thấy tiên sinh ra trận, bổn công tử nhất thời ngứa nghề, không nhịn được tùy tiện ra trận, mong rằng tiên sinh chớ trách. Vân Thế Bảo từ chỗ ngồi đi xuống, ngồi ở Trương Lương đối diện, trên mặt lộ ra một tia khiêm tốn nụ cười. Công tử quá khen, Trương Lương chỉ là Nho ra một cái không tiến bộ đệ tử mà thôi, nơi nào làm đến trường thức uyên bác danh sừng, có điều công tử nếu là có hứng thú, Trương Lương cũng thì nguyện ý cùng công tử luận bàn một hồi. Mắt thấy Vân Thế Bảo ra trận, Trương Lương đã không có đối mặt Công Tôn Linh Lung thong dong, trong lòng cảnh linh mãnh liệt, trong lòng bàn tay thêm ra một tầng đầy mồ hôi hột. Khổng tử Đông Du, thấy hai tiểu nhi biện nhật, hỏi cố, một viết, ta lấy nhật bắt đầu ra thì đi người gần, mà buổi trưa thì. Cái gọi là biện học thuật. Theo Vân Thế Bảo bất quá chỉ là thi biện luận mà thôi, đang nói trắng ra, chính là nữ bị bình xịt hố mổ mà thôi, năm đó hắn trên địa cầu nhưng là thường xuyên đi khắp với các đại sệ bạ diễn đàn, có mấy nghìn năm sau tri thức làm hậu thuẫn, đừng nói chỉ là một cái Trương Lương, là được Tề Lỗ Tam Kiệt cùng tiến lên tràng, Vân Thế Bảo cũng chắc chắn đưa bọn họ phun hoài nghi nhân sinh. Bầu nhụy cho rằng, mặt trời mọc cự người gần vẫn là buổi trưa cự người gần. Vân Thế Bảo cười híp mắt nói, Trương Lương rơi vào trầm tư. Nay có một lớn một nhỏ hai cái quả cầu sắt, từ đồng nhất độ cao hạ xuống, bầu nhụy cho rằng cái nào quả cầu sắt muốn rơi xuống đất. Không chờ Trương Lương đưa ra đáp án, Vân Thế Bảo lại nói. Trương Lương, cây thỏ cùng lung, đã biết đầu gà cùng thỏ đầu tổng cộng 35 cái, cây chân cùng thỏ chân tổng cộng 94 con, bầu nhụy cũng biết cây thỏ mỗi người có vài con. Tại sao á bộ thành thục sau khi, sẽ từ trên cây hạ xuống, mà không phải đi hướng thiên không? Bầu nhụy đúng chứ thiên viên địa phương câu chuyện có thể có cái gì không giống cái nhìn. Vân Thế Bảo liên tục ra năm đạo đề, ra xong sau khi, Trương Lương cái chán đã dần dần nhiều hơn một tầng đầy mồ hôi hột. Đại đương gia, nhị đương gia, hai vị cũng có thể giúp bầu nhụy huynh trả lời bổn công tử vấn đề, nửa canh giờ, như ba vị có thể trả lời chính xác ba đạo đề, là được bổn công tử thua. Nếu bổn công tử thua, ta tất sẽ tấu xin mời phụ hoàng, đem Nho ra lập quốc giáo, đại tân ở một ngày, Nho ra là được một ngày quốc giáo. Vân Thế Bảo nụ cười trên mặt cực kỳ hiền lành, nhẹ bỗng nói ra một câu để ở đây tất cả mọi người vẻ mặt đại biến. Đăng bởi. Chương 220, đánh cược. Lập làm quốc giáo. Tất cả mọi người tại chỗ đều từ chỗ ngồi đứng lên, đầy mặt không dám tin nhìn nói lời kinh người Vân Thế Bảo. Phải biết, hiện nay Đại Tần thiên hạ, trị quốc lý niệm bên trong mặc dù có Nho gia, Âm Dương gia thành phần ở bên trong, nhưng cũng lấy pháp gia làm chủ, hình pháp nghiêm ngặt, một người phạm sai lầm, một nhà tội liên đới. Vì vậy, khi nghe đến Vân Thế Bảo sau, phản ứng kịch liệt nhất là được Lý Tư. Lý Tư tuy rằng từng ở Nho ra đi học quá, nhưng là pháp gia kiên định người ủng hộ, Vân Thế Bảo kiến nghị tuy rằng doanh chính không nhất định tiếp thu, nhưng đừng quên, hắn nhưng là đế quốc thái tử, tương lai sau khi lên ngôi, không hẳn sẽ không thực hiện hứa hẹn, đem Nho ra lập làm quốc giáo. Đây đối với pháp gia tới nói, đây không thể nghi ngờ là dao động căn cơ việc. Trương Lương tại sao không để lại dư lực trợ giúp phản Tần thế lực? Vì giấc mơ. Vì lật đổ Tần Vương hướng chính sách tàn bạo. Chớ chê, nếu thật sự như vậy, Trương Lương trước tiên cùng Hạng Thiểu Vũ kết bạn, có thể vì sao ở về sau Hán Sở tranh hùng bên trong tuyển chọn trợ giúp Lưu Bang. Nói một cách thẳng thừng, chả không phải là bởi vì Hạng Thiểu Vũ chính là binh gia người, như cuối cùng là Hạng Thiểu Vũ chiếm được thiên hạ, tất nhiên phổ biến binh gia tư tưởng cùng giáo lý, Nho ra hiệu quả rất ít. Mà Lưu Bang thì lại khác, điển hình cây cỏ giai cấp, cùng với nói hắn nhân đức, không bằng nói hắn so với Hạng Võ càng tốt hơn khống chế một ít. Công tử, việc này tuyệt đối không thể. Lý Tư đầy mặt lo lắng nói. Tể tướng không nên kinh hoàng, việc này qua đi ta đang cùng ngươi giải thích. Vân Thế Bảo phất phất tay, ngăn lại cực lực phản đối Lý Tư. Làm sao? Mấy vị trưởng môn. Vân Thế Bảo đưa mắt một lần nữa đầu đến Phục Niệm đám người trên người, cười híp mắt nói. Bất kể là Tần Thì Minh Nguyệt thế giới chư tử bách gia vẫn là càng cao cấp thế giới Phật giáo, đạo giáo chờ giáo phái, gây nên không ngoài là chuyển thừa cùng giáo lý, cái gọi là người cãi nhau từng câu Phật được một nén nhang, nói là được đạo lý này. Đây chính là Vân Thế Bảo trước giao động đại tư mệnh thì nói qua câu nói kia, nhân sinh bách thái, đều có sở cầu, chỉ cần bắt được sở cầu đồ vật, hơn nữa dụ chi, liền có thể đạt đến làm việc cho ta mục đích. Công tử lời ấy thật chứ? Nếu ta chờ đáp ra ba đề trở lên, công tử liền dâng thư bệ hạ, lập ta nho ra làm quốc giáo. Phục Niệm hít sâu một hơi, cưỡng chế kích động trong lòng, thần sắc nghiêm túc mà nghiêm nghị. Đem nho ra phát dương quang đại là Phục Niệm suốt đời tới nay giấc mơ, mà thực hiện mơ ước cơ hội đang ở trước mắt, hắn đương nhiên phải đem hết toàn lực. Đương nhiên, có điều nếu là đánh cược, cái kia liền cần có điểm tốt, ta yêu cầu không cao, như ba vị vô pháp trả lời ba đề, như vậy từ nay về sau, phàm nho ra đệ tử, học có thành tựu sau khi, đều cần sẵn sàng góp sức ta Đại Tần đế quốc, trung tâm nhất quán. Vân Thế Bảo gật đầu cười, ngữ khí tuy rằng hiền lành, nhưng cũng lộ ra một luồng bất dung trí nghi mùi vị. Được, ta đáp ứng ngươi. Phục Niệm trừng mắt một cái muốn nói chuyện Trương Lương, vội vàng nói, dáng dấp kia tự hồ sợ đáp ứng chậm, Vân Thế Bảo đổi ý. Vị này Đại Tần đệ nhất công tử đã vừa mới đem năm đạo đề ra được rồi, hai tiểu nhi biện mặt trời mọc từ liệt tử, giảng thuật là Khổng Tử Đông Du cố sự, kê thỏ cùng lung, thuộc về thuật số học, nho ra đồng dạng có điều trải qua, còn thiên viên địa phương câu chuyện, càng là cổ kim liền có thưởng thức. Vì vậy, nay vài đạo đề theo Phục Niệm, cũng có thể giải đáp, ở thêm vào bọn họ Tề Lỗ Tam Kiệt cùng ra tay, ở một nén nhang bên trong đưa ra đáp án nên cũng không phải việc khó. Như vậy, liền một lời đã định. Thấy thế, Vân Thế Bảo vỗ tay một cái. Lúc này, hai người thị nữ mang lên một cái lư hương, đốt một cây ốm giải thẩm hương. Trong khoảnh khắc, lượn lờ khói thuốc, thanh mùi thơm khắp nơi, Phục Niệm cùng Trương Lương đám ba người múa bút thành văn, mà Vân Thế Bảo thì lại lười biếng ngồi về chủ vị, uống hầu gái bưng lên trà hoa lại, khoe miệng thỉnh thoảng làm nổi lên một nụ cười lạnh lùng. Này năm đạo đề nhìn như đình đơn giản, trên thực tế cực kỳ phức tạp, liên quan đến thiên văn, địa lý, trọng lực chờ nhiều phương diện, được thời đại sự hạn chế, năm đạo đề bên trong, cũng là kê thỏ cùng lùng ba người có thể thông qua khổng lồ giải toán lượng đến đầy đổ ra, còn cái khác bốn đạo đề, đừng nói Trương Lương, là được đem bọn họ nho ra thánh nhân Khổng Tử dọn ra, cũng kiên quyết tìm hiểu không ra. Công tử, ngươi liền tự tin như thế bọn họ tìm hiểu không ra ngươi ra đề mục. Thấy Vân Thế Bảo nhàn nhã, một bộ ngồi chắc câu cá răng dấp, Thiếu Tư Mệnh không khỏi có chút ngạc nhiên, len lén tiến đến Vân Thế Bảo trước mặt, nhỏ giọng nói. Không bằng chúng ta cũng đánh cuộc, bọn họ nếu như có thể tìm hiểu ra hai đạo, ta đáp ứng ngươi một yêu cầu, nếu là tìm hiểu không ra mà. Nói tới chỗ này, Vân Thế Bảo có chút không có hảo ý trên dưới quan sát một chút Thiếu Tư Mệnh, cũng không nói, chỉ là khà khà cười không ngừng. Công tử giảo hoạt như cáo, ta mới không đánh với ngươi đánh cuộc đây. Thiếu Tư Mệnh bị Vân Thế Bảo nhìn đỏ cả mặt, theo bản năng cúi đầu, hai tay bất an khuấy động góc áo. Thiếu Vũ, cái này Phù Tô thực sự quá kiêu ngạo, hắn cho là hắn là ai a? Lại dám lấy sức một người khiêu chiến ba vị sư tổ. Cái này vô liêm sỉ, hạ lưu, hèn hạ tiểu nhân, ta sớm muộn cũng có một ngày muốn giết hắn. Trong đại sảnh xí, xuyên thấu qua bình phong lén lút đem tất cả nhìn ở trong mắt Kinh Thiên Minh giận dữ mắng. Từ Tuyết Nữ nơi đó hắn đã biết, công tử Phù Tô là được ngày đó từ bà bảo, vừa nghĩ tới nhóm người mình bị đối phương tỏ ra xoay quanh còn không tự biết, hắn liền hận không thể lập tức nhảy ra. Hung hăng đem tấm kia làm người chán ghét mặt hung hăng đạp phải trên đất, ở dâm mấy đá, nhổ mấy bãi nước miếng. Thiên Minh, người trước đây người ngoài hòa ái, có thể chưa từng có chán ghét một người đến mức độ này. Nhìn sắc mặt dữ tợn, mặt lộ sát cơ Kinh Thiên Minh, Hạng Tiểu Vũ phảng phất lần thứ nhất biết hắn giống như vậy, khe nhíu mày. Hắn đột nhiên cảm thấy, cái này đã từng thiên chân vô tà, lập chí muốn làm một cái đại hiệp thiếu niên tựa hồ thay đổi có chút xa lạ. Mới không có. Nếu không phải tên khốn kiếp này mang binh tấn công Mặc Gia cơ quan thành, Cao Tiệm Ly thúc thúc làm sao biết chết? Mặc Gia những kia các huynh đệ lại làm sao có khả năng tử thương hơn nữa? Ta là muốn vì bọn họ báo thù. Nghe được Hạng Tiểu Vũ, Kinh Thiên Minh ánh mắt lóe lên một cái, lập tức đẩy mặt tức giận nói. Chỉ có điều ở lúc nói chuyện, liền ngay cả chính hắn đều cảm giác có một ít sức lực không đủ. Là bởi vì Phù Tô đùa bỡn bọn họ. Là thật dường như hắn nói như vậy, muốn vì Mặc Gia mọi người báo thù. Hay là bởi vì một ít nguyên nhân của hắn. Nay e sợ chỉ có Kinh Thiên Minh trong lòng mình rõ ràng nhất. Cùng ngươi ngược lại, ta ngược lại thật ra rất muốn làm một cái như Phù Tô người như vậy, say ngọa mỹ nhân đầu gối, tỉnh nắm quyền thiên hạ, đại trượng phu không ngoài như vậy. Sâu đậm liếc mắt nhìn Kinh Thiên Minh sau, Hạ Tiểu Vũ đưa mắt một lần nữa đầu đến trong đại sảnh. Cái này đại tần đệ nhất công tử chuyện tích, toàn bộ đại tần cảnh nội người phương nào không biết, ai không hiểu. Có người đối với hắn hận thấu xương, có người đối với hắn vỗ tay tán thưởng, cũng có người đem tên của hắn khắc vào bài vị trên, mỗi ngày hương hỏa cung phụng. Hắn là địch nhân trong mắt ma quỷ, đồ tể, cũng là bình dân bách tính trong mắt vạn gia sinh phật, càng là vô số khuê phòng thiếu nữ trong mắt thời đại hỗn loạn đen tối giai công tử. Đăng bởi. Chương 221, thiên hạ nho sinh tờ ơn ở vào trong túi hầu xây đại lão. Theo thời gian trôi đi, Phục Niệm cùng Trương Lương đám người cái chán dần dần có thêm một tầng đầy mồ hôi hột, thỉnh thoảng viết một chút đã thiêu đốt hơn phân nửa thẩm hương, trong mắt tràn đầy lo lắng. Vẹn vẹn một đạo kê thỏ cùng lung, cũng đã hao phí bọn họ hơn phân nửa thời gian, còn lại bốn đạo đề, nhìn qua đều vô cùng đơn giản, nhưng có thể bị cái này xưng là đại tần đệ nhất công tử Phù Tô lấy ra, sao lại là cái gì đơn giản dễ hiểu đề mục. Hương, càng ngày càng ngắn, Phục Niệm ba người mồ hôi chán trâu càng ngày càng nhiều. Bất quá bọn hắn đã không có thời gian đi lau, chỉ là không ngừng mà vùi đầu vào thẻ tre chồng bên trong tính toán, bài thi. Giờ khắc này tất cả mọi người tại chỗ đều nhìn ra chỗ kỳ hoặc, Lý Tư không hoảng hốt, bắt đầu thảnh thơi thưởng thức trà, đại tư mệnh cùng Xích Luyện không biết làm sao làm đến cùng một chỗ, hai nữ trốn ở góc xì xào bàn tán, vệ trang thì lại mặt không hề cảm xúc, trong lòng thì lại cảm giác mình báo thù hy vọng càng ngày càng xa vời. Trái lại nho ra chúng môn đột thì lại như đứng đống lửa, như ngồi đống than. Từng cái vò đầu bứt tai, hoặc là túi đầu không ngừng mà tính toán, hoặc là thỉnh thoảng ôm đến một loa thẻ tre bắt đầu tra tìm tư liệu. Nho gia cùng đế quốc, hai phe thế lực phân biệt rõ ràng, bầu không khí tuyệt nhiên không giống. Mặc kệ nho gia mọi người có nguyện ý hay không, thẩm hương cuối cùng vẫn là nghĩa vô phản cố thiêu đốt hầu như không còn. Đã đến giờ. Theo hầu gái thanh âm vang lên, Phục Niệm ba người phảng phất bị rút khô sức lực toàn thân giống như vậy, không hẹn mà cùng sủi lơ ở trên mặt đất. Người đến. Cho ba vị đương gia lo pha trà. Vừa nhưng đã nắm chắc phần thắng, Vân Thế Bảo đương nhiên sẽ không ở đi uổng làm tiểu nhân dục ba người. Không cần, Phù Tô công tử, năm đạo đề chúng ta đã hết mức đắp ra, kính xin công tử xem qua. Liên tục làm mấy cái hít sâu sau, Phục Niệm ba người lẫn nhau đỡ lên. Ngoại trừ kê thỏ cùng lung cái kia một đạo đề ở ngoài, còn dư lại cái kia bốn đạo bọn họ đều dùng tùy duyên đại pháp, cũng chính là chấp vá lung tung giống thật mà là giả mù mông, bởi vậy. Đang nói ra hết mức đáp ra câu nói này thì, Phục Niệm ba người có chút chột dạ. Làm được. Vân Thế Bảo nhìn lướt qua đầy đất thẻ tre, nhấp một miếng nước trà, cũng không có động tác. Là ta sơ sót, bầu nhụy, ngươi làm công tử niệm một hồi chúng ta đáp án đi. Thấy thế, Phục Niệm mặt lộ vẻ liễu nhiên, lập tức xoay người quay về Trương Lương nói. Ba người bọn họ bình quân mỗi người thử lại bài thi đều dùng 30-40 quyển thẻ tre, nhiều như vậy thẻ tre hỗn hợp lại cùng nhau, hỗn loạn phức tạp. Trừ phi bài thi người chính mình, bằng không những người khác rất khó từ nơi này trồng trong thẻ tre tìm tới đối ứng với nhau đáp án. Kê thỏ cùng lung. Cố, kê có 23 con, thỏ có 12 con. Công tử chấp nhận hay không? Trương Lương đem kê thỏ cùng lung đáp án công bố ra, âm thanh vang dội, sức lực rất đủ, nhìn răng rớp, đối với bọn họ diễn tính ra đáp án khá là tự tin. Không sai, ba vị không hổ là tề lỗ tam kiệt, có thể trong thời gian ngắn như vậy đem này để làm được. Đủ để thấy ba vị số học sự cao minh. Vân Thế Bảo gật gật đầu, vỗ tay tán thưởng. Đề thứ hai, chúng ta cho rằng buổi trưa thời gian xa, nhật bắt đầu ra thời gian gần. Đệ tam đề, hai cái quả cầu sắt đồng thời từ tương đồng độ cao hạ xuống, đại cầu trước tiên rơi xuống đất. Đệ tứ đề, thiên viên địa phương câu chuyện từ xưa cũng có, đây là tiên hiền câu chuyện, người biết thường tình. Đệ ngũ đề, Apple rơi xuống đất mà không phải phiêu hướng thiên không. Còn lại bốn đề, Trương Lương mỗi nói ra một đạo đề đáp án. Phục Niệm cùng Nhan Lộ hai người thì sẽ theo bản năng nhìn về phía Vân Thế Bảo, vẻ mặt thấp thỏm, phảng phất thi cuối kỳ thí sau khi chờ đợi lao sư công bố thành tích học sinh tiểu học. Nhưng mà Vân Thế Bảo chỉ là cười nhìn Trương Lương, cũng không nói nói. Ba vị đều là nhân kiệt, nhưng mà ngoại trừ đạo thứ nhất kê thỏ cùng lùng chi đề ở ngoài, còn lại bốn đạo đề đáp án đều là sai lầm. Chờ Trương Lương nói ra cuối cùng một đạo đề đáp án sau khi, đang lúc mọi người ánh mắt mong chờ bên trong, Vân Thế Bảo để chén trà trong tay xuống. Khỏe miệng mỉm cười. Cái gì? Cái này không thể nào, ngươi dối trá. Nhất định là tại dối trá. Đúng đúng, đề là ngươi ra, đối với loại này khó giải chi đề, đáp án là cái gì, còn chưa phải là ngươi nói toán. Chính là, chúng ta không phục, có bản lĩnh ngươi đem những này để đáp án công bố ra. Nghe được Vân Thế Bảo, mọi người tất cả xôn xao, đặc biệt là một đám nho sinh, càng là dồn dập nhảy ra ngoài, đối với Vân Thế Bảo trả lời biểu thị bất mãn. Tất cả câm miệng. Thấy tình cảnh càng ngày càng hỗn loạn, đại tư mệnh phát sinh một tiếng lịch a, mặt cười hơi lạnh lẽo. Theo thanh âm của nàng hạ xuống, một đám nho sinh ầm ĩ tiếng im bặt đi. các vị bình tĩnh đừng nóng, này đề nếu là bổn công tử ra, bổn công tử tự nhiên biết đáp án. Đầu tiên kê thỏ cùng lung, chúng ta giả thiết trong lồng kê số lượng là ít, thỏ số lượng là y đi. Vân Thế Bảo đứng dậy, trong tay hảo thuật bình thường nhiều hơn một cái quạt giấy. T. Còn có loại này phép tính. Nghe xong Vân Thế Bảo tự thuật, Trương Lương cùng Phục Niệm đám người không khỏi nhìn nhau một chút, đều thấy được trong mắt đối phương khiếp sợ. Một lớn một nhỏ hai cái quả cầu sắt từ chỗ cao đồng thời hạ xuống, hai cái quả cầu sắt đồng thời rơi xuống đất. Điểm này, các vị có thể chính mình đi tìm hai cái quả cầu sắt tự mình thí nghiệm một hồi, bổn công tử không muốn nhiều lời. Cho tới còn dư lại ba cái vấn đề, thì lại có thể thống nhất phân loại đến thiên văn tinh tượng học bên trong. Vân Thế Bảo một bên quạt quạt giấy, một bên cho một đám dế nhui tiến hành phổ cập khoa học giáo dục. Sau một canh giờ, Vân Thế Bảo rốt cục miễn cưỡng để mọi người tiếp nhận rồi dưới chân thổ địa là một cái hình cầu. Hai cái quả cầu sắt đồng thời rơi xuống đất, Thái Dương ở sơ thăng thì khoảng cách mọi người khá xa, ở buổi trưa thì khoảng cách mọi người hơi gần chờ hiện đại mọi người đều biết đều thưởng thức. Hô! Công tử học cứu thiên nhân, hôm nay chi luận, đủ để khai tông lập phái. Phục Niệm hít sâu một hơi, quay về Vân Thế Bảo sâu sắc bái một cái. Thấy thế, Trương Lương cùng Nhan Lộ hai người cũng dồn dập học theo giam giáp. Nói thật, tuy rằng chỉ có ngăn ngắn một canh giờ. Nhưng đối với trong đại sảnh mọi người mà nói nhưng tương đương với một thế kỷ giống như dài lâu. Tại đây trong vòng một canh giờ, ngoại trừ Vân Thế Bảo ở ngoài, tất cả mọi người đã trải qua thế giới quan phá thoái, gây dựng lại, ở phá thoái, lại xây lại nhiều tuần hoàn, tinh thần dị thường mệt mỏi. Không biết công tử có thể có dánh hay không báo cho lệnh sư là phái nào cao nhân. Công tử sở học, lại chúc cái nào học phái. Phục Niệm tràn đầy muốn biết nhìn Vân Thế Bảo. Buồn công tử cũng không sư phó, còn tương ứng học phái mà. Phải gọi khoa học. Vân Thế Bảo ho khan một tiếng, thản nhiên nói. Khoa học. Nghe vậy, Phục Niệm cùng Trương Lương đám người nhìn nhau một chút, đều nhìn thấy sự nghi hoặc trong mắt đối phương. Khoa học. Chư tử bách gia chỉ bên trong tựa hồ cũng không cái này học phái A. Được rồi, nếu ba vị chỉ trả lời một đề, như vậy là phủ nên thực hiện lời hứa. Vân Thế Bảo có thể không tâm tư tiếp tục vì là mấy người giải thích cái gì là khoa học, càng không có ý định lấy khoa học đến lập cái gì tông phái. Ta lấy nho gia trưởng môn thân phận của người tuyên bố, từ đây nho gia chung với đế quốc, phàm nho gia con cháu, bạn học thành sau khi, đều phải ra khỏi sĩ làm quan, vì đế quốc kiến thiết xuất lực. Nghe vậy, Phục Niệm trên mặt không khỏi lộ ra một nụ cười khổ, lập tức nghiêm sắc mặt, rút ra bên hông thái A kiếm, quay về một đám nho gia con cháu nói. Chúng ta xin nghe trưởng môn giáo huấn. Bái kiến công tử. Ha ha. Được, rất tốt. Sau ngày hôm nay, thiên hạ nho sinh, tận vào trong túi rồi. Nhìn quỳ xuống một đám lớn nho sinh, Vân Thế Bảo cười như điên nói. Đăng bởi. Chương 222, hy hữu cấp dị năng thuật thuấn thiểm. Nhìn chủ vị, hăng hai thiếu niên, đại tư mệnh trở nữ ngây dại, hồ hợi trầm mặc, lý tư trong mắt hết sạch liên thiểm, không biết đang suy nghĩ gì. Trái lại nho ra một đám môn sinh, môi nhúc nhích, nhưng phát hiện mình căn bản không nói ra được cái gì phản bác ngữ. Đúng đấy, dựa theo ước định, từ nay về sau, thiên hạ này nho sinh có thể không phải là tận vào nhân gia trong túi sao. Đã như vậy, bổn công tử đem nói rõ mất lòng trước được lòng sau, ngày xưa việc, bổn công tử có thể mở một con mắt nhắm một con mắt, chuyện cũ sẽ bỏ qua. Có điều từ nay về sau, nếu để cho ta biết có người chần chừ, lén lút cấu kết sáu nước dư nghiệt cùng Mặc gia chờ phản tần thế lực, chớ trách bổn công tử trở mặt vô tình, đốt sách chôn người tài, đoạn ngươi nho ra hương hỏa truyền thừa. Cùng sau khi cười xong, Vân Thế Bảo nụ cười trên mặt dần dần lạnh xuống, nhiều có thâm ý nhìn Phục Niệm ba người. Hắn thân là một cái cấp 2 viên mãn cường giả, thần thức phạm vi từ lâu vượt qua ngàn mét phạm vi, làm sao có khả năng không phát hiện được nội đường bên trong có người nhòm nó. Dựa theo nội dung vở kịch phát triển, giờ khác này Hạng Thiểu Vũ cùng Kinh Thiên Minh cũng đã hóa thân Tử Minh, Tử Vũ trốn đến Tiểu Thánh Hiền Trang, hơi một suy tư, Vân Thế Bảo liền có thể đoán được này trong bóng tối nhòm ngó người là ai. Trước Trương Lương bao che hai người, Vân Thế Bảo tạm thời có thể niệm tình hắn là một nhân tài, lại là vi phạm lần đầu, không đáng tính toán. Có thể từ sau ngày hôm nay, bọn họ đã cống hiến cho Đại Tần đế quốc, là được Đại Tần thần tử, như tiếp tục cấu kết Mặc ra người, là được đối với đế quốc phản bội. Mà đối với người phản bội, ngoại trừ tử vong ở ngoài, Vân Thế Bảo không nghĩ tới càng thích hợp nơi trở về của bọn họ. Nghe được Vân Thế Bảo, Trương Lương cùng Phục Niệm đám người sắc mặt hơi đổi một chút, hai mắt nhìn nhau một cái, cuối cùng chỉ có thể phát sinh thở dài một tiếng. Xin nghe công tử lệnh, chúng ta từ nay về sau, đối với Đại Tần tuyệt không hài lòng. Được rồi. Chính sự nói xong rồi, bổn công tử tư nhân nhưng là có một chuyện nhỏ muốn xin nhờ ba vị trưởng môn. Vân Thế Bảo sắc mặt buông lỏng, hạ mã huy xong chuyện, hiệu quả tạm thời nhìn qua cũng không tệ lắm, như vậy đón lấy đương nhiên phải thích đương cho bọn họ một ít ngon ngọt. Công tử việc, há có việc nhỏ. Công tử cứ nói đừng ngại, chúng ta nhất định toàn lực đi làm. Phục Niệm đối với thân phận chuyển đổi thích ứng rất nhanh, nghe vậy, không khỏi không người nói. Trên thực tế, ở vừa đến trong nháy mắt Phục Niệm đám người không phải là không có nghĩ tới tiếp tục như trước như vậy, đối với Đại Tần Âm Phụng Dương Vi. Có thể chuyện hôm nay, dưới con mắt mọi người, bọn họ nếu là đổi ý, thiên hạ này hào kiệt, chư tử bách gia sau này nên làm gì nhìn bọn họ Nho ra. Cần biết bọn họ Nho ra hạt nhân tư tưởng là được nhân, nghĩa, lễ, trí, tin, nếu là liền trưởng môn nhân đều là một cái xảo trá chi đồ, bọn họ Nho ra còn mặt mũi nào diện chiêu thu môn đồ. Giáo dục thế nhân. Hơn nữa Vân Thế Bảo cuối cùng câu kia đốt sách chôn người tài, đoạn ngươi truyền thừa kinh sợ tác dụng, vì vậy Âm Phụng Dương Vi ý nghĩ vẹn vẹn bay lên trong nháy mắt đã bị bọn họ bóp chết. Các vị không cần sốt sắng như vậy, ta thập bát đệ năm nay thập tam, cũng đến rồi thích hôn tuổi tác, ta quan danh gia công tôn linh lung dung mạo đẹp trai, hiền lương thục đức, nghi thất nghi gia. Nói tới chỗ này, Vân Thế Bảo len lén phiết phiết bầu trời bên ngoài, cũng không biết như thế mở to mắt nói mỏ có thể hay không bị sét đánh chết. Cũng còn tốt, ngoài cửa sổ bầu trời trong trẻo, ánh nắng tươi sáng. Bổn công tử muốn mời ba vị trưởng môn làm cái môi, khiên cái tuyến, hướng về công tôn gia sinh ra, vì ta thập bát đệ đem này một phòng vợ hiền đòi lại trong nhà, không biết ba vị nghĩ như thế nào. Vân Thế Bảo tận lực không nhìn tới vẻ mặt của mọi người, nhắm mắt đem lời ai xong. Hắn đột nhiên phát hiện ra mặt của chính mình thay đổi mỏng, không ở có ban đầu ở lộc đỉnh ký thế giới ngay ở trước mặt cả triều quan to quan nhỏ trước mặt chỉ hiệu bảo ngựa loại kia thô bạo. Khắc, thập bát công tử có thể là của ngài thân đệ đệ a. Len lén phủi một chút sắc mặt trắng bệnh, tội nghiệp hồ hợi, lại xem xét một chút công tôn linh lung cái kia tròn vo thân thể, Phục Niệm trên mặt bắp thịt mất tự nhiên co quắp một hồi, nhịn một chút, vẫn không có nhịn xuống. Như vậy hiền lương thuộc đức chi giai nhân, lại là danh gia người thừa kế, phối ta đây cái thập bát đệ thừa sức, Phục Niệm trưởng môn có cái gì đáng nghi hay sao? Hẳn là Phục Niệm trưởng môn đối với công tôn cô nương tâm nghi đã lâu. Nếu thật sự như vậy, bổn công tử từ chắc là sẽ không đoạt người yêu. Vân Thế Bảo lông mày nhíu lại, phủi một chút Phục Niệm, tự tiếu phi tiếu nói. Quỷ mới đối với nàng tâm nghi đã lâu. Nghe được Vân Thế Bảo, vừa liếc nhìn đầy mặt vẻ chờ mong hồ hợi, đang lúc mọi người ánh mắt kinh ngạc bên trong, Phục Niệm dường như sủ lồng gà rừng giống như vậy, một bính ba thước, câu nói này bật thốt lên. Khúc khục. Ta đã tuổi gần 40, mà công tôn cô nương tuổi mới 28, ta nào có cái kia phúc khí. Nhận ra được mọi người ánh mắt cổ quái, Phục Niệm ho khan một tiếng, chỉnh sửa lại một chút có chút nhăn nheo quần áo, nghiêm túc nói. Như vậy, việc này làm phiền ba vị. Vân Thế Bảo khép lại quả giấy, đem công tôn linh lung cùng hồ hợi việc kết hôn quy định săn đi. Lấy hồ hợi thân phận, để Nho ra ba vị đương ra làm mai mối người, đây không thể nghi ngờ là đối với Nho ra một loại khẳng định, dùng hiện đại tới nói, đây chính là chính thức thái độ, là đúng Nho ra tư tưởng cùng giáo lý tán thành. Vừa có thể giáo huấn mình một chút cái này không an phận đệ đệ, có thể thu mua lòng người, nhất cử lưỡng tiện. Toàn bộ sự việc, tối không vui khả năng chỉ có hồ hợi người trong cuộc này, có điều thái độ của hắn, lại có ai sẽ để ý đây. Đúng rồi, nghe tiếng đã lâu Nho ra tảng thư lâu bên trong thư doanh bốn vách tường, cho tới sáu nước bí sử, bách gia truyền thừa, cho tới sơn giã thần thoại, quái dị tin đồn thú vị đều có thu gom. Không biết bổn công tử có thể hay không nhìn qua. Nho ra truyền thừa ngàn năm, tàng thư lâu bên trong điện tịch vô số, Vân Thế Bảo đến một chuyến tiểu thánh hiền trang, tự nhiên không thể bỏ qua. Phá cơ khí, quét nhìn tàng thư lâu bên trong công pháp, võ kỹ, dị năng thuật. Tàng thư lâu tổng cộng 9 tầng, bên trong tàng thư đến hàng mấy chục ngàn. Vân Thế Bảo mới vừa nhìn thấy cái kia chồng chất như núi thẻ tre liền cảm giác đầu mơ hồ làm đau, có một loại buồn ngủ cảm giác. Đầu thai mấy cái này thế giới, Vân Thế Bảo chưa bao giờ là một cái thích đọc thư người. Len keng, phát hiện hy hữu cấp dị năng thuật, cuồng phong trảm, hạn phong hệ dị năng giả. Len keng, phát hiện hy hữu cấp quan tưởng pháp, hỏa long quan tưởng chân kinh. Len keng, phát hiện hy hữu cấp quan tưởng pháp, phong nguyên chân kinh. Len keng, phát hiện hy hữu cấp dị năng thuật, thuấn thiểm. Hạn không gian hệ dị năng giả. Vân Thế Bảo vừa dứt lời, tự giúp mình đầu thai cơ thanh âm liền ở trong đầu của hắn vang lên. Hy hữu cấp không gian dị năng thuật. Vân Thế Bảo ánh mắt sáng lên, làm như một cái không gian hệ dị năng giả, không có dị năng thuật, vô pháp thôi thúc dị năng, này vẫn là một cái rất làm hắn chuyện lúng túng. Thể hồ quán đỉnh này dị năng thuật, lập tức, lập tức. Thể hồ quán đỉnh hy hữu cấp dị năng thuật thuấn thiểm cần hung hăng giá trị 15 vạn, khấu trừ xong xuôi. Theo tự giúp mình đầu thai cơ một tiếng nhắc nhở, tàng thư lâu bên trong một cái nào đó thẻ tre trong nháy mắt hóa thành một tia người thường không nhìn thấy ánh sáng màu vàng óng, Vân Thế Bảo trong óc tinh thần lực vào đúng lúc này đột nhiên trở nên sống động. Đăng bởi. Chương 223, Phú Tô bất tử đại tần không vong. Tự Phúc Linh tâm đến, lại là từ lúc sinh ra đã mang theo bản năng, nói chung, Vân Thế Bảo vào đúng lúc này không giải thích được hiểu, thân thể lóe lên một cái, sau một khắc, hắn đã xuất hiện ở tàng thư lâu lầu 3. Đại khái có thể di động trong nháy mắt đến 10 mét có hơn vị trí, khoảng cách tuy rằng đoạn một điểm, có điều nếu là ở phối hợp 3D giả lập địa đồ, cũng là có thể đạt đến đỉnh điểm truyền tống hiệu quả. Vân Thế Bảo khẽ nhíu mày một hồi, lập tức giãn ra. Lấy hắn tam lưu dị năng giả tinh thần lực trình độ, đại khái có thể chống đỡ 3 lần thuấn di, mỗi một lần xa nhất có thể thuấn di 10 mét khoảng cách, nếu là sau khi dị năng đẳng cấp tăng cao, có thể thuấn di khoảng cách sẽ xa một chút, có điều dựa theo Vân Thế Bảo phòng trừng, nhiều nhất có thể thuấn di 1.000 mét đã là cực hạn, dù sao chỉ là hy hữu cấp võ kỹ, cũng không phải có thể yêu cầu rất cao. Có chút ít còn hơn không, tình cờ khiến dùng một chút, có thể đưa đến một ít xuất kỳ bất ý hiệu quả. Trầm ngâm chốc lát, Vân Thế Bảo cho thuấn thiểm rơi xuống một cái đối lập đúng trọng tâm định nghĩa. Đem nho ra tàng kinh lâu bên trong dị năng thuật cùng phép quan tưởng hết thể thu nạp đến không gian trong kho hàng sau, Vân Thế Bảo liền rời đi tiểu thánh hiền trang, còn chính mình từ tàng kinh lâu bên trong lấy đi điển tịch có thể hay không gây nên nho ra bất mãn, Vân Thế Bảo không quan tâm chút nào. Nho ra trên dưới, mấy vạn môn đồ sinh tử chỉ ở hắn trong một ý nghĩ, đừng nói lấy đi mấy bộ công pháp, liền đem toàn bộ tàng kinh lâu chuyển sạch, bọn họ có thể nói cái gì? Lại dám nói cái gì? Thiên Minh, Thiếu Vũ, các ngươi tiếp tục ở lại chỗ này chỉ làm cho Tiểu Thánh Hiền Trang mang đến ngập đầu thai ương. Vân Thế Bảo đi rồi, Tiểu Thánh Hiền Trang nội đường bên trong, Trương Lương ánh mắt phức tạp nhìn Kinh Thiên Minh cùng Hạng Tiểu Vũ hai người. Trải qua hôm nay một chuyện, nho ra chỉ có thể ngã về đế quốc, nếu không, không chỉ có sẽ trên lưng xảo trá bêu danh, càng là có thêm tộc diệt đạo tiêu nguy hiểm cơ. Trương Lương nhưng là thấy rõ ràng Phù Tô nói đốt sách chôn người tài, đoạn ngươi nho ra truyền thừa. Thì trong mắt cái kia lạnh như băng sắc cơ, loại kia lạnh lùng ánh mắt, là được Trương Lương kiến thức rộng rãi, cũng không khỏi cảm thấy một trận tóc gáy dựng thẳng, đáy lòng phát lạnh. Cái gọi là phu thê vốn là cùng chim rừng, hai vạ đến nơi từng người phi, phu thê trong lúc đó còn như vậy, huống chi chư tử bách gia trong lúc đó vốn cũng không phải là rất bền chắc liên minh. Kế trước mắt, chỉ có tạm thời chặt đứt cùng Mặc gia chờ phản tần thế lực quan hệ mới có thể tự vệ. 3. Tam Thúc Công, ngươi muốn đuổi chúng ta đi. Vì cái kia chết tiệt Phù Tô đuổi chúng ta đi. Ngươi vẫn là trong lòng ta hiệp nghĩa chi sĩ, không nghĩ tới hôm nay dĩ nhiên sẽ trở thành bạo tần chính là tay sai chó săn, ta thực sự là mù mắt, nhìn lầm rồi ngươi. Nghe được Trương Lương, Kinh Thiên Minh con mắt trợn lên lão đại, đầy mặt tức giận gầm hét lên. Thiên Minh, ngươi im miệng. Hạng Tiểu Vũ sắc mặt phát lạnh, quay về Kinh Thiên Minh mắng. Tử Phong tiên sinh, hiện nay trên đường đâu đâu cũng có tuần tra tần binh, có thể hay không dung nạp ta và Thiên Minh ở đây ở tạm đến tối? Chờ trời tối thời gian lại đi. Sâu đậm nhìn Trương Lương một chút, Hạng Tiểu Vũ đối với hắn chắp tay, ngựa khí đông cứng rất nhiều. Tuy rằng hắn rõ ràng Trương Lương nỗi khổ tâm trong lòng, nhưng từ về tình cảm tới nói, Hạng Tiểu Vũ trong lòng trước sau có chút không thoải mái. Ừm. Buổi tối các ngươi tự động rời đi liền thôi, không cần cáo biệt. Trương Lương mặt không thay đổi gật gật đầu, xoay người liền muốn rời đi. Phân biệt trước, Trương Lương còn có một cú lời hay khuyên bảo, sau khi trở về. Để Mặc ra các vị đầu lĩnh mau chóng rời khỏi Tang Hải Thành, tìm một chỗ thế ngoại đảo nguyên nơi ẩn cư lại. Trừ phi Phù Tô xảy ra chuyện ngoài ý muốn, bằng không này đại tần thiên hạ, tuy là khắp nơi lang yên, cũng vong không được. Đi tới cửa thời gian, Trương Lương bước chân dừng lại, do dự một chút, xoay người quay về Kinh Thiên Minh cùng Hạng Thiểu Vũ nói. Từ Phù Tô thành lập thiên cơ các tới nay, Trương Lương đối với hắn cái này tần quốc người thừa kế quan tâm liền không có đình chỉ quá, có thể càng là hiểu rõ, liền càng là biết rõ chỗ kinh khủng. Bởi vì Phù Tô, Tần Quốc thống nhất 6 nước thời gian chí ít nói trước 3 năm, bởi vì Phù Tô, Doanh Chính mặc dù điều động 100 vạn dân phu xây vạn lý trường thành, cứ thế kêu ca sôi trào, nhưng này kêu ca lại bị áp chế ở một cái khả khống bên trong phạm vi, bởi vì Phù Tô xây dựng thiên cơ các, đại tần cơ sở ngầm trải rộng các nơi, cho tới phản tần liên minh không gian sinh tồn bị lần nữa áp xúc. Thân phận cao quý, thực lực đương đại hàng đầu, chí bao gần yêu, làm việc tàn nhẫn quả quyết. Đối mặt kẻ địch như vậy, phản tần liên minh tuyệt đối không lật nổi sóng gió gì, điểm này, Trương Lương cũng là mới vừa mới nhìn thấu, mới linh ngộ, xuất phát từ đạo nghĩa cùng một cái nhân tình cảm, lúc này mới để Hạng Thiểu Vũ cùng Kinh Thiên Minh cho Mặc ra mọi người mang câu nói. Hừ, chúng ta Mặc ra mới sẽ không như một ít người như vậy loại nhu nhược đây. Nghe vậy, Kinh Thiên Minh không khỏi hừ lạnh một tiếng. Tự lo lấy. Trương Lương không để ý đến Kinh Thiên Minh, lắc lắc đầu, ly khai nội đường. Đến đây là hết lời. Còn phản tần thế lực liên minh cuối cùng sẽ là cái dạng gì kết cục, đã không có quan hệ gì với hắn. Thiếu Vũ, ta tại sao ngươi không cho ta mắng tên phản đồ này? Chờ Trương Lương đi rồi, Kinh Thiên Minh thở phì phò quay về Hạng Thiểu Vũ nói. Kẻ phản bội. Ai? Tử Phong tiên sinh. Giờ khác này Hạng Thiểu Vũ đã đối với Kinh Thiên Minh có chút chán ghét, nghe vậy, không khỏi cười lạnh một tiếng, hỏi ngược lại. Đương nhiên là hắn, còn có toàn bộ Nho gia. Kinh Thiên Minh sững sờ. Tử Phương tiên sinh xác thực trợ giúp quá chúng ta, có thể hà từng nói gia nhập chúng ta. Nho gia, làm sao từng cờ sĩ tiên minh đứng ở chúng ta bên này? Nếu không từng nói, làm sao đàm luận phản bội? Hạng Thiểu Vũ một bên mặt không thay đổi dọn dẹp hành lý, vừa hướng Thiên Minh nói. Nhưng là... Không có gì nhưng là, Thiên Minh, đừng tưởng rằng trong bốn biển đều mẹ ngươi, tất cả mọi người đến quán ngươi. Tử Phong tiên sinh dung nạp chúng ta ở Tiểu Thánh Hiền Trang, đó là ân tình, là của chúng ta ân nhân. Có thể hôm nay tình huống ngươi cũng thấy đấy, một khi để Phù Tô biết chúng ta ở lại chỗ này, nên tiếp Tiểu Thánh Hiển Trang thậm chí toàn bộ Nho ra sẽ là cái gì? Ngươi cho rằng Phù Tô nói đốt sách chôn người tài là đùa giỡn? Nhân ra Nho ra dựa vào cái gì liều lĩnh tộc diệt đạo tiêu nguy hiểm thu nhận giúp đỡ chúng ta? Đối với ân nhân của mình hô to gọi nhỏ, mắng người ta là chó săn, là loại nhu nhược, liền như ngươi vậy còn muốn làm đại hiệp. Ha ha! Hạng Thiểu Vũ một hơi đem những câu nói này nói xong. Liền cúi đầu bắt đầu thu dọn hành lý, không để ý Kinh Thiên Minh. Đại công tử, Thận Lâu kiến thiết đã tiến vào giai đoạn kết thúc, dự tính năm nay 15 tháng 7 thì sẽ làm xong. Tăng Hải biệt huyện, Vân Thế Bảo đi trong cung, Mông Điểm đầy mặt cung kính hướng về Vân Thế Bảo báo cáo Thận Lâu kiến tạo tiến trình. Ở Vân Thế Bảo đến trước khi tới, Thận Lâu đốc tạo công tác vẫn luôn là do hắn phụ trách. 15 tháng 7. Lao già là chuẩn bị tháng 7 để lên thuyền đúng không? Vân Thế Bảo ngón tay vô ý thức tiểu bàn, mặt lộ vẻ suy tư vẻ. Không sai, bệ hạ cùng Đông Hoàng Đại Nhân đem cùng tháng 7 để lên thuyền, đi tới hải ngoại, tìm kiếm tiên sơn. Mông Điểm gật gật đầu. Người đến, truyền lệnh Hàm Dương Thiên Cơ Các, để cho bọn họ hướng về Tang Hải Thành phát một cái hắc long quyển sách. Nội dung mà, liên viết Thủy Hoàng cùng ngày mùng ngày 1 tháng 7 đích thân tới Tang Hải Thành. Đăng bởi. Chương 224, ám sát. Nhớ kỹ, tin tức này cần phải trong lúc vô tình để mặc ra người biết. Vân Thế Bảo đối với người tới nói. Nói rằng trong lúc vô tình thời điểm, cố ý nhấn mạnh. Công tử, ngài là dự định đem 6 nước cùng người cùng chư tử bách ra một lưới bắt hết. Chờ tên này thiên cơ các bí vệ lĩnh mệnh sau khi rời đi, đại tư mệnh hình như có ngộ ra, cười nói. Không sai, những này trong bóng tối con chuột chưa trừ diệt, thủy chung là một cái phiền phức. Bây giờ Tang Hải Thành tạm thời chỉ có mặc ra một luồng phản tần thế lực, không đáng Vân Thế Bảo hừng sư động chúng. Hắn muốn mượn lần này đốc tạo Thật Lâu, doanh chính ra biển cơ hội. Đem thế lực khắp nơi hội tụ đến Tang Hải Thành, một lưới bắt hết, làm cho cả thiên hạ chỉ có Đại Tần một thanh âm. Công tử cũng thật là rào hoạt đây. Đại tư mệnh che miệng cười duyên, nhánh hoa run rẩy, trước ngực hai đống hung khí sóng lớn dập dờn, mị thái nảy sinh. Công tử, thuộc hạ có cấp báo. Nhưng vào lúc này, ngoài cửa truyền tới một thanh âm nội vàng, ngay sau đó, liền thấy cả người màu đen trang phục thiên cơ bí vệ từ ngoài cửa chạy vào, quỳ một chân trên đất, hai tay dâng một cái ống trúc, phụng đến đỉnh đầu. Ồ, phương nào truyền tới cấp báo? Ẩn nút cho đại tư mệnh ngáy mắt, Vân Thế Bảo đứng dậy, đi tới khoảng cách cái này thiền cơ bí vệ không đủ một mét vị trí ngừng lại, đầy hứng thú đánh giá hắn. Đương nhiên là, lấy mạng của ngươi. Một đạo hàn quang né qua, sau một khắc, tên này thiên cơ bí vệ đột nhiên nổi lên, trong tay chẳng biết lúc nào có thêm một cái lợi kiếm, mũi kiếm thẳng đến Vân Thế Bảo yết hầu đi. Đinh đương. Một trận kim loại va chạm chi âm vang lên, ở tên này thiên cơ bí vệ thấy quỷ vậy trong ánh mắt. Vân Thế Bảo vẻ mặt bất biến, tay trái nắm phiến khẽ nâng, ở cách hắn khuôn mặt không đủ 10 cm địa phương, quạt giấy vừa vặn cùng mũi kiếm đụng nhau, mặc cho tên này thiên cơ bí vệ dùng lực như thế nào, mũi kiếm đều không được tiến thêm. 6 kiếm nô bên trong đích thực mới vừa, kiếm thuật cương mãnh, chuyên về chính diện tập kích, ra tay sau, hiếm có hợp lại chi địch. Triệu Cao cũng thật là nuôi một cái chó ngoan. Ồ, là 6 cái chó ngoan. Thân thức phát hiện trong phòng đột nhiên vô thanh vô tức lại thêm 5 người sau khi... Vân Thế Bảo không khỏi sức sở, lập tức cười nói. Lục đại kiếm nô chính là La Vong trong tổ chức thần bí nhất cường đại một nhánh sát thủ tiểu đội, 6 vị một thể, dựa theo trong kịch tình bày ra thực lực, 6 người cùng đánh, có thể ung dung đánh giết cái nhiếp cùng vệ trang hàng ngũ, coi như đối đầu tinh hồn, cũng có thể cùng đánh thế lực ngang nhau. Hừ, Phù Tô, chúng ta hôm nay liền là chủ nhân báo thủ. Thật mới vừa không lùi mà tiến tới, lịch a một tiếng, nội lực phong cuồng tràn vào thật mới vừa kiếm bên trong. Mũi kiếm cùng quạt giấy va chạm chỗ, đốm lửa tung tóe. Cùng lúc đó, 5 cái khác kiếm nô phân biệt từ 5 cái phương hướng hướng về Vân Thế Bảo công lại đây, triệt để phong tỏa hắn tất cả đường lui. Các ngươi muốn chết. Cho tới giờ khắc này, đại tư mệnh cùng thiếu tư mệnh mới phản ứng được, dồn dập hai tay kết ấn, muốn trợ giúp Vân Thế Bảo. Với các ngươi đã nói bao nhiêu lần rồi, cô gái ra, đánh đánh giết giết không được, chính là không nghe đây. Nhưng mà chưa kịp hai nữ đem dị năng thuật triển khai ra, các nàng liền cảm giác trên bả vai thêm một con tay, ngay sau đó, liền nghe Từ Gia công tử có chút trách cứ nói. Công tử, ngài. Hai người xoay người lại, đầy mắt không dám tin nhìn phía sau Vân Thế Bảo, lại nhìn một chút cách đó không xa bị sáu kiếm nô đâm trúng, từ từ tiêu tán cái thân ảnh kia. Một chiêu này chính là Vân Thế Bảo vừa ở Nho Gia Tàng Thư Lâu bên trong đoạt được hy hữu cấp dị năng thuật thuấn thiểm. Thực lực vẫn được, là sáu cái có thể dùng một lát thật là tốt cầu. Có điều đáng tiếc, theo sai chủ nhân, không có thể làm việc cho ta. Quay về hai nữ phất phất tay, Vân Thế Bảo đưa ánh mắt về phía đầy mặt khiếp sợ sáu kiếm nô trên người, có chút đáng tiếc lắc lắc đầu. Làm sao có khả năng? Ngươi làm sao có khả năng trốn được chúng ta sáu vị tuyệt sát? Thật cương mãnh nhiên ngẩng đầu lên, đầy mặt vẻ không dám tin tưởng. A, việc này, xuống hỏi chủ nhân của các ngươi Triệu Cao đi. Vân Thế Bảo cười lạnh một tiếng, hai tay thành chảo, vô số song máu me đầm địa quỷ chảo đột nhiên xuất hiện, đem sáu người bao phủ. Nói thật, hắn hiện đang nắm giữ võ kỹ rất nhiều, có thể dùng tối thuận lợi vẫn là Như Lai thần trưởng cùng xích luyện quỷ chảo, nơi đây chính là của mình hành cung, qua một thời gian ngắn chính mình lão già sau khi đến còn muốn ở nơi này, tự nhiên không thể ở đây sử dụng Như Lai thần trưởng loại này đại phạm vi công kích. Lục sát la võng. Thấy thế, thật mới vừa biến sắc mặt, quay về ngũ người đồng bạn nói. Sáu người cùng từng ra vô số lần nhiệm vụ, từ lâu tâm ý tương thông, thật mới vừa thanh âm chưa dứt, lục đạo do kiếm khí bệnh thành màu máu la vong đưa bọn họ bao quanh bảo vệ, hết thể cùng la vong tiếp xúc quỷ trảo đều trong nháy mắt bị kiếm khí nát tan. Chả thật là có chút khó chơi. Thấy thế, Vân Thế Bảo nhỏ giọng lẩm bẩm một câu, sau một khắc, bóng người của hắn lần thứ hai lóe lên, trực tiếp lướt qua màu máu la vong, xuất hiện ở thật mới vừa trước mặt. Nhìn thấy đột nhiên xuất hiện ở vòng phòng ngự bên trong Vân Thế Bảo, thật mới vừa lập tức ý thức được không đúng, bảo kiếm trong tay vội vàng trở về thủ, nhưng mà, đã không còn kịp rồi. Vân Thế Bảo thủ trưởng đã xoa bóp cổ họng của hắn, chỉ nghe cọt kẹt một tiếng vang giòn, thật mới vừa bảo kiếm trong tay vô lực rơi xuống trên đất, hoảng sợ hai mắt từ từ mất đi thần thái. Mà theo thật mới vừa mất mạng, sáu người xây dựng lục sát la vong vòng phòng ngự trong nháy mắt xuất hiện cái hở, vô số quỷ trảo từ trên trời giáng xuống, đem thố không kịp để phòng mấy người trọng thương. Xem ra, các ngươi tựa hồ vô pháp vì là Triệu Cao báo thù đây. Ném rác rưởi bình thường đem thật mới vừa thi thể ném lên mặt đất sau khi, Vân Thế Bảo quét mắt một chút còn dư lại 5 cái kiếm nô, thản nhiên nói. Đừng có giết ta, ta đồng ý thần phục, đồng ý cống hiến cho công tử. 6 kiếm nô bên trong loạn thần cố nén vết thương đầy người, dập đầu như đảo tỏi. Run dế còn muốn sống, huống chi bọn họ những này có 500 năm tuổi thọ cấp 2 thượng phẩm võ giả. Thần phục. Thủ hạ của ta chưa bao giờ thu người vô dụng. Không bằng như vậy, chúng ta làm một cái trò chơi, các ngươi trong 5 người chỉ có thể có 2 người sống tiếp. Vân Thế Bảo một lần nữa ngồi trở lại trên ghế, cười híp mắt nhìn mấy người. Tuy rằng Vân Thế Bảo lớn lên rất anh tuấn, nụ cười cũng rất rực rỡ, rất chân thành, có thể giờ khắc này nét cười của hắn rơi xuống nô trong mắt lại giống như ma quỷ giống như vậy, làm người không rét mà run. Hắn là để chúng ta tự giết lẫn nhau, không muốn trên cong. 6 kiếm nô bên trong quỷ quái thét lên ầm ĩ một tiếng, đang khi nói chuyện, trong tay quỷ quái kiếm hướng về cách đó không xa đoạn thủy đâm tới. Lục đại kiếm nô bên trong, ngoại trừ lao đại thật mới vừa ở ngoài, liền trúc đoạn thủy thực lực mạnh nhất, nếu nói là còn lại này trong 5 người chỉ có thể sống 2 cái, đoạn thủy tỷ lệ không thể nghi ngờ là lớn nhất. Phốc thử. Tự sớm có dự liệu giống như vậy, ở quỷ quái kiếm sắp đâm tới đoạn thủy thời điểm, ánh kiếm lóe lên, đoạn thủy kiếm trước tiên xuyên qua quỷ quái thân thể. Nhưng mà chưa kịp đoạn thủy trên mặt tươi cười, loạn thần lợi kiếm cũng đã đâm xuyên qua trái tim của hắn. Trong khoảnh khắc, 5 cái kiếm nô chỉ còn dư lại 3 tên. Chuyển phách, diệt hồn, từ ở loạn kiếm tốt cùng các ngươi gặp gỡ một khắc đó, ta liền âm thầm thề, các ngươi là được ta muốn dùng tính mạng bảo vệ người. Đem loạn thần kiếm từ đoạn thủy trong thân thể rút ra, loạn thần thâm tình nhìn đầy mặt vẻ cảnh giác chuyển phách cùng diệt hồn 2 người. Đăng bởi. Chương 225, Tăng Hải trên quái vật khổng lồ. Ngươi. Nghe được loạn thần, sinh đôi tỷ muội nhìn nhau một chút, theo bản năng lui về phía sau một bước, có chút không biết làm sao. Ta hy vọng các ngươi có thể đủ tốt thật sống tiếp, sau ngày hôm nay, thoát ly la võng, tìm cái chỗ thật xa ẩn cư lại, rời xa này giang hồ phân tranh. Tên của ta gọi Trần Vân Tường, xin nhớ, đời sau, các ngươi muốn làm ta Trần Vân Tường thê tử. Đang khi nói chuyện, loạn thần bảo kiếm trong tay xoay ngang, liền muốn tự sát. Không muốn. Sinh đôi tỷ muội tuy là thích khách máu lạnh, nhưng dù sao cũng là nữ nhân, từ nhỏ đến lớn các nàng một mực sống ở giết chóc bên trong, nơi nào cảm thụ qua nam sinh thâm tình thông báo. Đặc biệt là trước mắt loại này bước ngoặt sinh tử, người đàn ông này dĩ nhiên nguyện ý vì các nàng đi chết. Trong nháy mắt, hai nữ quanh năm băng phong tâm hòa tan, theo bản năng về phía trước chạy một bước, muốn ngăn cản loạn thần. Phốc thử! Phốc thử! Hai tiếng nhẹ vang lên, loạn thần lợi kiếm đâm xuyên qua hai nữ thân thể. Xin lỗi, ta yêu các ngươi là thật, có điều, ta nghĩ sống. Phân biệt ở hai nữ trên trán hôn một cái, đầy mặt tàn nhẫn nói. Chuyển phách cùng diệt hồn hai tỷ muội tâm ý tương thông, hai người liên thủ, liền là lao đại bọn họ thật mới vừa cũng chưa chắc là đối thủ, vì vậy, loạn thần chỉ có thể ra hạ sách này. Dứt lời, loạn thần đem hai nữ thân thể đẩy lên, đánh ra bội kiếm của mình. Đùng đùng. Không sai, rất đặc sắc một hồi vợ kịch lớn. Vẫn ngồi ở trên ghế thờ ơ lạnh nhạt Vân Thế Bảo không khỏi vỗ tay một cái, cười nói. Loạn thần bái kiến chủ nhân, từ nay về sau, loạn thần là được chủ nhân một con chó, một thanh kiếm, duy chủ nhân lệnh là tử. Loạn thần hai đầu gối quỳ xuống đất, đầy mặt nịnh nọt quay về Vân Thế Bảo nói. A, làm chó của ta, ngươi còn chưa đủ tư cách. Vân Thế Bảo lắc lắc đầu, đứng dậy hướng về môn đi ra ngoài. Thật lâu bên kia tiến nhập giai đoạn kết thúc, tuy rằng Nguyệt Thần đã sớm đổi tới. Có điều việc quan hệ cuối cùng một khối long mạch thạch, hắn nhất định phải tự mình đi qua giám công mới có thể yên tâm. Nghe vậy, loạn thần không những không giận mà còn lấy làm mừng, tuy rằng không thể bái vào cái này đại tần trích thủ khả nhiệt phù Tô công tử môn hạ, nhưng ít ra hắn cái mạng này xem như là bảo vệ. Nhưng mà loạn thần vẫn không có cao hứng bao lâu, một con hơi có chút lạnh lẽo tay liền rơi xuống trên bả vai của hắn. Sau một khắc, hắn chỉ cảm thấy ngũ tạng lục phủ đau đớn một hồi, huyết dịch cũng tốt như trong nháy mắt bắt đầu cháy rừng rực. Không, không phải thật giống, là thật đốt. Trên thực tế, không chỉ là huyết dịch, nội tạng của hắn, làn da của hắn bộ lông. A a, đau quá, các ngươi không giữ lời hứa. Loạn thần thống khổ kêu thảm lăn lộn đầy đất, muốn tiêu diệt ngọn lửa trên người. Nhưng mà điều này cũng không có gì chứng dụng, đại tư mệnh hỏa hệ dị năng há lại là có thể tùy tùy tiện tiện là có thể tiêu diệt. Hừ, đáng ghét nhất Sở Khanh, đặc biệt là những kia trần trừ Sở Khanh. Nhìn trên đất đã hóa thành một đống cho tàn loạn thần, đại tư mệnh hừ lạnh một tiếng, lầm bầm lầu bầu thầm nói. Đang khi nói chuyện, có ý riêng phủi một chút Vân Thế Bảo. Khắc, đại tư mệnh A, ngươi này tư tưởng rất nguy hiểm A. Chạy tới cửa Vân Thế Bảo nghe vậy không khỏi bước chân dừng lại, xoay người liếc mắt nhìn đại tư mệnh, ho khan một tiếng. Tăng Hải Thành ở ngoài, 50 hải lý ở ngoài trên hải đảo, nơi này ở mấy năm trước liền bị doanh chính phân thành cấm địa, giữa bầu trời 24h có lái công thâu ra phi hành rơi binh lính tuần tra. Trên biển càng là có 4 chi hạm đội tha đảo đi. Chút nào nói không khuyết đại, toàn bộ đại tần đế quốc cảnh nội, ngoại trừ Hàm Dương bên ngoài hoàng cung, nơi này không thể nghi ngờ là phòng thủ tối nghiêm ngặt địa phương. Vân Thế Bảo từ hành cung rời đi, lưu lại Lý Tư xử lý Tang Hải Thành công việc sau, táo bón mật mang theo đại tư mệnh cùng thiếu tư mệnh cùng với Mông Điểm đám người ly khai Tang Hải Thành, đi tới nơi này cái trên hải đảo. Năm đó xem hoạt hình thời điểm, trong kịch tình chỉ là giới thiệu này thận lâu rất lớn. Tương đương với một tòa hành sự ở trên biển thành thị, có điều khi đó dù sao cũng là hư nghĩ, Vân Thế Bảo cũng không có một cái cụ thể ấn tượng. Nhưng hôm nay nhìn thấy thận lâu sau khi, Vân Thế Bảo trong lòng ngoại trừ khe nằm ở ngoài càng không nghĩ tới bất kỳ hợp lý hình dung từ. Hùng vĩ, đồ sộ, khổng lồ. Những này từ dùng ở đây đều là ít một chút cảm giác. Tuy rằng vẫn chưa làm xong, nhưng giờ khắc này đã có thể đại thể nhìn ra thận lâu mô hình, cao chừng ngàn mét, dài đến 5 vạn mét, bề rộng chừng 1 vạn mét. Bỏ neo ở cạnh biển, càng không thể so hải đảo nhỏ hơn bao nhiêu, Vân Thế Bảo cái kia chiếc thuyền rồng ở thận lâu trước mặt chính là một cái con sâu nhỏ. Mấy ngàn người hình con rối ở thận lâu trên mang mang lục lục, go go đánh, nghĩ đến phải là năm đó Lỗ Ban mang đi cái kia cơ quan tượng ngẫu sản xuất ra kiến trúc hình nhân ngẫu. Nếu là không có những người này ngẫu, dù cho công thâu ra cơ quan thuật thần kỳ cực kỳ, ở nơi này sức sản xuất thiếu thốn nhân đại, cũng kiên quyết vô pháp xây ra thận lâu loại này nhân vật nghịch thiên. Dài đến 5 vạn mét, cao chừng ngàn mét, bề rộng chừng 1 vạn mét trên biển thành thị, là được lúc trước trên địa cầu được gọi là kiến trúc của ma ta thỏ cũng chưa chắc có thể kiến thành. Mấy ngàn cái người máy ngẫu, sinh sản cùng duy trì những người này ngẫu công tác linh thạch là từ đâu tới. Không có cơ quan tượng ngẫu khống chế hạt nhân, công thâu cửu là như thế nào khống chế những người máy này ngẫu kiến tạo thật lâu. Nhìn bận rộn công trường, Vân Thế Bảo trong lòng dâng lên hai nỗi nghi hoặc. Kích hoạt cơ quan tượng ngẫu sinh sản người máy ngẫu, duy trì người máy ngẫu công tác. Những này quy trình mỗi một cái đều cần linh thạch, như vậy công trình vĩ đại, tiêu hao linh thạch tất nhiên không phải một con số nhỏ, chính mình lao già cùng Đông Hoàng Thái nhất là từ đâu bên trong làm đến nhiều linh thạch như vậy. Mặc ra tiêu hao lượng lớn tài nguyên chế tạo cơ quan thanh long, nhưng chỉ có thể làm thành vũ khí nguyên tử tuyết giấu ở cơ quan thành dưới đáy. Nguyên nhân cuối cùng cũng là bởi vì không có kích hoạt cơ quan tượng ngẫu trung tâm kiểm soát không lưu, cho tới tuy rằng sinh sản ra cơ quan thanh long, nhưng không cách nào chế tạo khống chế. Mà công thâu ra cơ quan thuật cùng mặc ra cơ quan thuật cùng bản đồng nguyên, trình độ không kém nhiều, mặc ra vô pháp điều khiển cơ quan thanh long, này công thâu cửu là dựa vào cái gì điều khiển những người máy này ngẫu. Người đến, để công thâu cửu lại đây thấy ta. Vân Thế Bảo quay về cách đó không xa một cái binh lính tuần tra nói. Bất kể là điều khiển người máy ngẫu phương pháp trả là linh thạch khởi nguồn, nghĩ đến được hai vấn đề này đáp án, biện pháp tốt nhất tự nhiên là tìm công thâu cửu cái này công trình tổng nhà thiết kế đến hỏi một chút. Công tử, ngài tìm ta. Không lâu lắm, công thâu cửu liền từ thận lâu trên tiểu chạy xuống, đầy mặt cung kính quay về Vân Thế Bảo nói. Vân Thế Bảo bàn tay khẽ nhúc đích, một cái chính hướng về thận lâu trên chuyển tấm ván gỗ người máy ngẫu liền bị hắn chảo vào trong tay. Công thâu đại sư, những người máy này ngẫu đúng là khá là thần kỳ. Là thế nào điều khiển? Lại là lấy món đồ gì vì là động lực? Xem trong tay liên tục chuyển tiểu chân ngắn người máy ngẫu, Vân Thế Bảo có chút hiếu kỳ hỏi. Công tử có chỗ không biết, đây là tiểu lão nhi tổ tiên truyền xuống một cái bảo bối sản xuất ra bộ máy con rối. Nghe được Vân Thế Bảo dĩ nhiên gọi mình công thâu đại sư, công thâu cửu con mắt không khỏi sáng ngời, lập tức thao thao bất tuyệt bắt đầu giải thích lên. Đăng bởi. Chương 226, cơ quan bản vẽ. Không ngoài Vân Thế Bảo dự liệu. Những người máy này ngẫu đúng là năm đó lỗ ban lấy đi cái kia cơ quan tượng ngẫu sản xuất ra, người máy ngẫu động lực khởi nguồn cũng là linh thạch. Có điều dựa theo công thâu cửu lời giải thích, những linh thạch này là âm dương gia cung cấp, cụ thể khởi nguồn công thâu cửu cũng không rõ ràng. Cho tới công thâu cửu khống chế những người này ngẫu phương pháp cũng rất đơn giản, không thể nói là khống chế. Trên thực tế, này sinh sản kiến thiết loại cơ quan tượng ngẫu tựa hồ cùng chiến đấu hình cơ quan tượng ngẫu có điều khác nhau, hoàn toàn là xỏ qua thức thao tác. Căn bản không cần muốn khống chế. Dựa theo công thâu cựu giảng giải, ở cơ quan tượng ngẫu công tác trước, bọn họ chỉ cần đem trước đó chuẩn bị xong cơ quan bản vẽ để vào cơ quan tượng ngẫu bên trong, tự cấp nó cung cấp linh thạch cùng vật liệu, cơ quan tượng ngẫu thì sẽ quần quận không ngừng sinh sản tương ứng người máy ngẫu, người ngoài ngẫu sinh sản xong xuôi sau khi, thì sẽ tự mình tiến vào kiến thiết giai đoạn. Lấy kiến tạo thận lâu làm thí dụ, làm công thâu cựu đem thận lâu bản vẽ để vào cơ quan tượng ngẫu trong cơ thể, ở đưa vào muốn chế tác đồ thể tích, trọng lượng, dùng tài chờ điều kiện, ở nguồn năng lượng cùng nguyên liệu sung túc tình huống dưới, cơ quan tượng ngẫu thì sẽ sinh sản ra tương ứng cơ quan tượng ngẫu. Người máy ngẫu kiến tạo xong xuôi sau khi, không cần công thâu cựu ra lệnh, những người máy này ngẫu thì sẽ dựa theo trước đó thiết kế tốt bản vẽ tự mình kiến thiết. Cơ quan bản vẽ. Nghe vậy, Vân Thế Bảo sững sờ, lập tức sắc mặt có chút biến thành màu đen, phá cơ khí lúc trước cho mình truyền vào cơ quan tượng ngẫu sử dụng nói rõ thời điểm. Tựa hồ cũng không có đề cập ở cơ quan tượng ngẫu sinh sản con rối hình người trước cần cơ quan bản vẽ a. Phá cơ khí, xảy ra chuyện gì? Vân Thế Bảo tiện tay cầm trong tay cái kia chính đang không ngừng chuyển tiểu chân ngắn người máy ngẫu ném đi ra ngoài, mặt tối sầm lại quay về tự giúp mình đầu thai cơ nói. Tuyến sinh sản ở sinh sản trước, cần cung cấp bản vẽ loại này thưởng thức tính tri thức cũng cần nhắc nhở sao? Phá cơ khí lạnh lùng nói, trong thanh âm mang theo vẻ khinh bỉ ý tứ hàm xúc. Vân Thế Bảo chề miệng một cái. Lập tức buồn bực ngậm miệng lại, nhân gia nói không tật xấu, đây đúng là thưởng thức tính vấn đề. Linh thạch, cơ quan bản vẽ, hô, nhìn như vậy đến, ta cần từ tần thị minh nguyệt thế giới lấy được đồ vật lại thêm hai loại. Vân Thế Bảo hai mắt có chút đăm đăm, hắn đột nhiên cảm thấy chính mình tựa hồ đã cùng ban đầu ước nguyện ban đầu lệch khỏi càng ngày càng xa. Ở giấc mộng của hắn bên trong, chính mình đầu thai sau khi là muốn làm một cái ăn no chờ chết, nam chó giữ hoành hành trong thôn bắt nạt đàn ông chồng ghẹo đàn bà công tử bột mới phải. Không biết tại sao vậy, làm sao liền càng ngày càng bận rộn. Tranh này phong không đúng vậy. Có thể, đây chính là trưởng thành, đây chính là nếu nói năng lực càng lớn, trách nhiệm càng lớn đi. Vân Thế Bảo hai tay bồi đến phía sau, nhìn trên mặt biển dần dần chìm xuống thái dương, chẳng biết xấu hổ thầm nói. Tự giúp mình đầu thai cơ nếu như có thể hóa thành hình người, giờ khắc này nhất định sẽ ném cho Vân Thế Bảo một cái lường ít. Không biết xấu hổ, bất kể là lộc đỉnh ký thế giới, vẫn là ạ nạ cổ đạ thế giới. Cũng hoặc là tần thị minh nguyệt thế giới, hàng này cái nào một đời bên người không phải mỹ nữ như mây. Cái nào một đời không phải động động miệng lưỡi, người khác thì sẽ đem vật hắn muốn đưa đến trước mặt. Cái nào một đời khổ đến hắn. Liên tờ mở ra ngoài đi cái mấy ngàn mét đều ngồi kiệu tử lại hàng không ngại ngùng nói mình càng ngày càng bận rộn. Công thâu đại sư, có chuyện buồn công tử cần sự giúp đỡ của ngươi. Vân Thế Bảo trầm ngâm chốc lát, thần sắc nghiêm túc quay về công thâu cửu nói. Không dám, đại công tử có việc cứ nói đừng ngại. Nếu như có thể làm được, tiểu lão nhi nhất định đem hết toàn lực. Nghe được Vân Thế Bảo, Công Thâu Cửu nụ cười trên mặt biến mất, thần sắc nghiêm túc nói. Có thể đáng giá vị công tử này dùng tới trợ giúp một từ việc, tuyệt đối không phải cái gì chuyện đơn giản. Cũng không phải đại sự gì, chỉ là bổn công tử muốn kiến tạo một tòa thành, một cái chiến thuyền, còn cần một ít tương tự Mặc Gia Thanh Long bình thường cường đại chiến tranh cơ quan thú bản vẽ. Vân Thế Bảo trầm ngâm chốc lát, kết hợp chủ thế giới tình huống, đem yêu cầu của chính mình cùng Công Thâu Cửu nói ra. Chuyện này, đại công tử, tố ta nói thẳng, yêu cầu của ngài, căn bản không khả năng hoàn thành. Nghe xong Vân Thế Bảo, Công Thâu Cửu lần thứ hai nhìn về phía ánh mắt của hắn trở nên cực kỳ quái dị, ánh mắt kia, phảng phất là đang nhìn một người điên. Nghe một chút vị này đại tần đệ nhất công tử muốn xây là cái gì? Một tòa cứng rắn không thể phá vỡ cơ quan thành, một cái không gì không đánh được, có thể ngang dọc biển rộng chiến hạm, mấy chục loại cường đại chiến tranh cơ quan thú, trong đó thiệp cập gì đó, là được một cái đắm chìm cơ quan thuật nhiều năm sư phụ già cũng chưa chắc có thể nắm giữ 1%. Lùi một bước nói, coi như thật sự thiết kế ra loại này bản vẽ, linh thạch, nguyên liệu cửa ải này cũng là một cái thiên đại vấn đề. Quên nguyên liệu cùng linh thạch, ta chỉ quy hoạch quan trọng chỉ, ngươi có thể không làm được. Vân Thế Bảo phất phất tay, ánh mắt sáng quắc nhìn Công Thâu Cửu, hắn cũng không phải ở thế giới này xây thành, nguyên liệu cùng linh thạch vấn đề, có thể ở chủ thế giới cùng đầu thai thế giới nghĩ biện pháp. Hô, nếu là quên nguyên liệu cùng vấn đề linh thạch, ta cần này toàn bộ thiên hạ tất cả cơ quan sư, có thể 10 năm, có thể 20 năm mới có thể thiết kế ra công tử mong muốn bản vẽ. Công Thâu Cửu hít sâu một hơi, vẻ mặt nghiêm túc nói. Hắn nói như vậy, không nằm ngoài là muốn cho vị công tử này hết hy vọng, từ bỏ cái này so với tìm kiếm thuốc trường sinh bất lao trả vô căn cứ ý nghĩ. Được, chờ thận lâu xây xong, bổn công tử liền đem thiên hạ này hết thể hiểu cơ quan thuật người đều tìm tới cho ngươi. Bao quát Mặc Gia, cùng với đã ẩn cư quỷ cốc tử cũng hiểu được một ít cơ quan thuật. Vân Thế Bảo ngữ khí không cho phản bác. Vâng, lão giả ta làm hết sức. Công Thâu Cửu sững sờ, lập tức cười khổ nói. Không phải làm hết sức, là nhất định phải làm được, bằng không cơ quan thuật cũng không có tồn tại cần thiết, bất kể là Mặc Gia, vẫn là các ngươi Công Thâu gia. Vân Thế Bảo thần sắc nghiêm túc nói. 20 năm, nhiều nhất 20 năm, thuộc hạ nhất định song thành công tử yêu cầu. Công Thâu Cửu như là ăn mật đắng giống như vậy, mặt đều tái rồi, bất quá vẫn là nhắm mắt đồng ý. Đừng nghĩ ngươi có thể hay không sống quá 20 năm, ở đại tần cảnh nội, bổn công tử muốn cho ai chết, ai liền vô pháp nhìn thấy ngày thứ hai Thái Dương, muốn để lại của người nào tính mạng, là được Diêm Vương, cũng mang không đi hắn. Vân Thế Bảo sâu đậm nhìn Công Thâu Cửu một chút, hướng về đảo bên trong Lâm Thời Hành Cung đi đến. Đây cũng không phải Vân Thế Bảo khoác lác hoặc là đe dọa, trên thực tế, ở đại tần cảnh nội, Vân Thế Bảo nếu thật là quyết định để ai chết, trên căn bản không có người nào có thể sống quá ngày thứ hai, khắc, Doanh Chính cùng Đông Hoàng Thái Nhất ngoại trừ, nếu là muốn bảo vệ của người nào tính mạng, cũng kiên quyết không phải việc khó. Hán vạn giới trong kho hàng nhưng là trả bày đặt vài cây ở chủ thế giới phát triển thành thuộc huyết lan hoa đây, vật này có thể giúp người đánh vỡ khóa sinh mệnh, tăng lên tuổi thọ. Nhìn Vân Thế Bảo dần dần đi xa bóng lưng, Công Thâu Cửu muốn khóc tâm đều có, rời ạ, không mang theo như thế làm người khác khó chịu a. Đăng bởi. Chương 227, Long Tuyệt Cốc. Sau 3 ngày, một đội võ trang đầy đủ tần binh từ Hàm Dương xuất phát, áp tải đại tần văn kiện tuyệt mật Hắc Long quyển sách đi tới Tang Hải Thành, nửa đường bị trộm trích kiếp, Mặc Gia ban đại sư phá giải Hắc Long quyển sách bí mật, tần hoàng Doanh Chính đem cùng đầu tháng 7 chạy tới Tang Hải Thành chuyện tình lan truyền nhanh chóng. Trong lúc nhất thời, thế lực khắp nơi tụ hội Tang Hải Thành, một luồng nhằm vào Thủy Hoàng Doanh Chính âm mưu trong bóng tối bắt đầu ấp ủ. Ngày mùng ngày 1 tháng 7, Thủy Hoàng tuần thú Tang Hải Thành, do Ngông Điểm tự mình xuất lĩnh 10000 hoàng kim lửa kỵ binh đi theo hộ giá, theo giá còn có Âm Dương gia cao thủ tinh hồn, trước đại tần hộ quốc pháp sư Nguyệt Thần, cùng với chư nhiều thiên cơ các cao thủ. Đội ngũ khổng lồ, đầy đủ kéo dài đến 5 dặm có hơn. Công tử, chúng ta như thế đại trương kỳ cổ đi Tang Hải Thành, Mặc Gia chờ phản tần thế lực thật sự biết mắc câu sao? Nhìn không thể nhìn thấy phần cuối xa hoa đội ngũ khổng lồ, Long Liễn cái khác đại tư mệnh có chút ít lo lắng nói. Từ gia công tử dùng thủy hoàng xuất hành hấp dẫn 6 nước dư nghiệt chờ phản tần thế lực, muốn đem những người này một lưới bắt hết việc đại tư mệnh tự nhiên rõ ràng. Có thể làm nàng nghĩ không hiểu là, tại sao từ gia công tử sẽ lớn như vậy trương kỳ cổ, lẽ nào sẽ không sợ phản tần liên minh hoài nghi. Theo lý thuyết, hiện nay thiên hạ lãnh thổ mặc dù đã hết về tần quốc, nhưng 6 nước dư nghiệt chưa diệt, Mặc Gia chờ chư tử bách gia trong bóng tối ngủ đông, dục gia dục dịch, dưới tình huống này hoàng đế xuất hành hẳn là tuyệt mật việc mới đúng. Có thể hồi tưởng từ gia công tử khoảng thời gian này mưu tính, trước tiên là thông qua Hắc Long quyển sách đem thủy hoàng xuất hành tin tức tiết lộ cho Mặc Gia chờ phản tần thế lực, hiện tại lại đại trương kỳ cổ như vậy đi tới Tang Hải Thành, trước sau trong lúc đó rõ ràng mâu thuẫn, đừng nói Mặc Gia những kia cáo giả, là được nàng nữ nhân này đều có thể nhìn ra trong đó có chỗ kỳ hoặc. Bọn họ có lẽ sẽ có hoài nghi, có thể coi là biết rõ trong đó rất có thể là một cái bẫy, những con chuột này môn cũng biết không kịp chờ đợi từ hang chuột bên trong bỏ ra ngoài. Long Liên trên, đã dùng thiên huyễn thân biến thành doanh chính bộ dáng Vân Thế Bảo thản nhiên nói. Kính xin công tử làm thiếp thân giải thích nghi hoặc. Đại tư mệnh có chút mê, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Ngươi cảm thấy sáu nước dư nghiệt cùng Mặc gia chờ phản tần thế lực tình cảnh bây giờ làm sao? Vân Thế Bảo không trả lời mà hỏi lại. Thu sau châu chấu. Trầm ngâm chốc lát, đại tư mệnh hình như có ngộ ra cho ra một câu phi thường đúng trọng tâm đánh giá. Không sai, chính là thu sau châu chấu, theo đại tần nhất thống sáu nước, thiên hạ quý nhất, doanh chính đối với đế quốc đem khống càng ngày càng vững chắc. Dân gian tuy rằng bởi vì xây dựng trường thành việc rất có lời oán hận, nhưng bởi vì từ gia công tử thường xuyên dùng thiên cơ các thu vào giúp nạn thiên thai phát thóc, vì vậy kêu ca ẩn còn ở khả khống bên trong phạm vi. Chờ đến trường thành xây dựng xong xuôi, bách tính lời oán hận tự nhiên thì sẽ biến mất, như vậy đại trong hoàn cảnh, sáu nước dư nghiệt chờ phản tần thế lực sinh tồn thổ nhưỡng sẽ càng ngày càng ít, có thể 10 năm, có thể 20 năm, thậm chí không cần chính thức động thủ, những thế lực này chính mình thì sẽ suy vong. Mặc ra cùng sáu nước dư nghiệt chờ phản tần thế lực, liền giống với đã sắp muốn thua sạch dân cờ bạc giống như vậy, trên tay chỉ còn lại một khối thẻ đánh bạc. Quả thật, bởi vì trên tay chỉ còn dư lại một khối thẻ đánh bạc, bọn họ tại hạ chú trước sẽ rất cẩn thận, chỉ khi nào đối mặt có thể xoay ngược lại cục diện, mò về toàn bộ tiền cờ bạc đánh cuộc, dù cho biết rõ rất có thể là cái trọng, bọn họ cũng biết liều lĩnh để lên tiền đặt cược. Hoàng đế bị đâm bỏ mình, đế quốc rơi vào nội loạn, các nơi phản tần thế lực yết can khởi nghĩa. Trung nguyên nơi tứ bể báo hiệu bất ổn. Phú quốc, cỡ nào tươi đẹp từ ngữ a. Vân Thế Bảo khoe miệng hơi vểnh lên, nụ cười trên mặt như ánh mặt trời giống như óng ánh, có thể trong mắt nhưng là hoàn toàn lạnh lẽo. Hắn đã vì phản tần thế lực vẽ xong bánh mì loại lớn, sắp xếp xong xuôi kịch bản, lựa chọn xong quý tụ. Chó cùng dứt dậu sao? Nghe được Vân Thế Bảo giải thích, đại tư mệnh mặt lộ vẻ bừng tỉnh, lần thứ hai nhìn về phía Từ gia công tử thì trong mắt tràn đầy sáng trông suốt ngôi sao nhỏ. Chó cùng dứt dậu. Không không. Bọn họ không phải dã thú, chỉ là mất đi nanh vuốt con mèo nhỏ mà thôi. Xoa xoa đại tư mệnh tóc dài, Vân Thế Bảo tiến vào Long Liễn bên trong. Phản tần thế lực liên minh ở Vân Thế Bảo trong mắt chẳng qua là một ít vai hề mà thôi, Đông Hoàng Thái Nhất mới phải hắn chân chính kẻ địch. Hắn có một loại linh cảm, chính mình lao già cùng Đông Hoàng Thái Nhất rất nhanh thì sẽ trở mặt. Tang Hải Thành, 80 dặm ở ngoài, Long Tuyết Cốc, Hàm Dương đến Tang Hải tất kinh nơi, đây là một cái chỉ có rộng 6-7 mét hẹp dài thung lũng hai bên, là hầu như hiện 90 độ cao vách núi treo leo. Không nghi ngờ chút nào, đây là một chỗ hiểm địa, cũng là một chỗ mai phục đất lành nhất điểm. Ban đại sư, ta cuối cùng là có một loại linh cảm không lành, lần này doanh chính đến Tang Hải thành việc, chỗ kỳ hoặc nhiều lắm, ta sợ đây là doanh chính âm mưu. Trên vách núi treo leo, trong rừng rậm, tuyết nữ đầy mặt lo lắng quay về ban đại sư nói. Hô, binh gia, đạo gia, thục sơn. Sở quốc hạng thị bộ tộc chờ phản tần nghĩa sĩ đều đã tụ hội, tên đã lắp vào cung, không phát không được. Nhìn một chút mai phục tại trong rừng rậm thế lực khắp nơi, ban ông lao lắc lắc đầu, giảm thấp thanh âm nói. Trên thực tế, ban đại sư đối với này thứ doanh chính tuần thú Tang Hải thành việc cũng ôm thái độ hoài nghi, có thể theo thủy hoàng xuất hành việc dường như gió lốc ở mỗi cái phản tần trong thế lực truyền ra, thế lực khắp nơi dồn dập đã tìm đến Tang Hải thành, tình thế đã vượt ra khỏi Mặc gia không chế. Đến rồi. Trong rừng rậm. Không biết là ai đột nhiên hô một câu. Nghe vậy, ban đại sư cùng tuyết nữ hai người không khỏi theo bản năng hướng về đáy vực nhìn lại. Quả nhiên, một cái bốn lượn đội ngũ khổng lồ từ xa mới dần dần đi tới, đội ngũ phía trước binh lính đã tiến vào trong hẻm núi. Tất cả mọi người không nên cử động, đợi được doanh chính Long Liễn tiến vào sơn cốc trung ương sau, nổ tung hẻm núi trước sau xuất khẩu, chúng ta cho hắn đến cái bắt ba ba trong giỏ. Dừng dầm nơi sâu xa, Hạng Lương vẻ mặt lạnh lạnh, nghiêm túc. Hạng Lương chính là binh gia người truyền thừa. Thủ hạ càng là có phong, lâm, sơn, lửa tứ đại binh đạo dũng tướng, là lần hành động này phản tần liên minh lâm thời để cử ra thủ lĩnh. Chuẩn bị, nổ. Mắt thấy Long Liễn đã lái vào giữa thung lũng, Hạng Lương ánh mắt ngưng lại, phát sinh một tiếng quát chói tai. Ầm ầm ầm. Vừa dứt lời, hẻm núi trước sau hai cái lối ra vách núi trong nháy mắt phát sinh nổ tung, một trận đất rung núi chuyển sau khi, quần quận đá tảng đem hai cái xuất khẩu ngăn chặn. Doanh chính, giờ chết của ngươi đến rồi. Hạng Lương gào to một tiếng, vung tay lên, mai phục ở trên vách núi mới trong rừng rậm thế lực khắp nơi dồn dập từ chỗ ẩn thân đứng dậy, đối với trong hẻm núi tần binh phát động công kích. Trong lúc nhất thời, tiễn như mưa rơi, đá lăn, lăn cây chờ không cần tiền bình thường hướng về tần binh trên đầu rơi xuống. Ha ha, các vị, xin đợi đã lâu. Một tiếng cười lớn vang vọng thung lũng, long liễn nổ tung, cả người Long Bảo tuấn tú thiếu niên từ trong tiệu bay ra. Tiếng nói của hắn vừa ra, không trung mưa tên, đá lăn, lăn cây lạc thế một trận. Sau một khắc, ở Hạng Lương đám người thấy quỷ trong ánh mắt, dĩ nhiên dồn dập hóa thành một đống bột phấn, tung bay ở trong không khí. Lấy Vân Thế Bảo công lực, dùng huyền âm quỷ khóc đánh tan những này đá lăn và vân vân, quả thực dễ như ăn cháo. Đăng bởi. Chương 228, Hương Bách tính khổ vong Bách tính khổ. Không được, dĩ nhiên là phù tô, chúng ta bị lừa rồi. Thấy thế, Hạng Lương biến sắc mặt. Lui lại, lui lại. Ban đại sư vội vàng quay về mọi người nói. Vân Thế Bảo dùng Như Lai thần trưởng đánh tan Mặc Gia Thanh Long, cảnh tượng rõ ràng trước mắt, thoáng như hôm qua, đối mặt loại này phạm vi lớn công kích chiêu số, đừng nói phản tần liên minh đào tận của cải tập hợp đủ này 3 vạn binh mã, là được 10 vạn binh mã, cũng kiên quyết không chống đỡ được. Giết! Vân Thế Bảo lạnh như băng phun ra một chữ như thế sau, sau một khắc, vệ trang, đại tư mệnh, nguyệt thần đám người bay lên trời, hướng về trên vách núi treo leo rừng rậm bay đi. Cùng lúc đó, trong hẻm núi một vạn đại tần tinh binh cũng dồn dập đẩy xuống giáp trụ, phía sau càng có thêm từng đôi giường như rơi vậy cánh, đi theo vệ trang cùng nguyệt thần đám người phi lên vách đá. Các huynh đệ, việc đã đến nước này, cùng quân tần liều mạng. Thấy thế, Hạng Lương sắc mặt hơi đổi một chút, lập tức trong mắt lóe ra vẻ kiên nghị, rút ra bội đao, hướng về một cái cách mình gần nhất quân tần chém tới. Cùng lúc đó, quân tần cùng phản tần thế lực liên minh hai phe thế lực rốt cục va chạm vào nhau, trong khoảnh khắc, Long Tuyệt Cốc bên trong gọi sát trận trận. Phong vân biến sắc. Song phương binh đối với binh, tướng đối tướng, đại tư mệnh đối mặt tuyết nữ, ban ông lão lợi dụng cơ quan thuật cùng Bạch Phượng chiến đấu ở cùng nhau, cái nhiếp đối mặt vệ trang cái này đối thủ cũ. Phản tần liên minh tổng cộng 3 vạn binh sĩ, mà quân tần bên này chỉ có Ngông Điểm 1 vạn lửa kỵ binh, từ về số lượng đến xem, quân tần ở thế yếu, có điều Ngông Điểm lửa kỵ binh mỗi một cái đều là dũng mãnh thiện chiến hãn tốt, tinh thông cưỡi ngựa cùng bộ chiến, ở thêm vào quân tần bên này tẻm hoàn mỹ, trong lúc nhất thời song phương đúng là có khó phân thắng bại. Tiểu Thánh Hiền Trang, Mẫu Đơn Đỉnh, Trương Lương nhìn Long Tuyệt Cốc phương hướng, một lúc lâu, một lúc lâu. Thiên hạ này, trung quy vẫn là rơi vào rồi doanh thị bộ tộc tay. Thu hồi ánh mắt, Trương Lương sẽ có chút nguội nước trà uống một hơi cạn sạch, thật dài thở dài một hơi. Lấy Trương Lương thông minh, lại làm sao có khả năng không thấy được Thủy Hoàng xuất hành là một cái bẫy. Bất quá hắn hiện tại đã là một cái bẫy ở ngoài người, không muốn, cũng không muốn đang nhúng tay phản tần liên minh việc. Thời khắc này, trong lòng hắn dĩ nhiên hơi thở phào nhẹ nhõm, phảng phất trong nháy mắt tháo xuống gánh nặng ngàn cân. Chuyện giang hồ, giang hồ, thiên hạ này đến cùng họ gì? Lại cùng chúng ta có quan hệ gì? Vẫn là thanh thản ổn định làm tốt học vấn đi. Phục Niệm lại cho Trương Lương pha một chén trà, thản nhiên nói. Nhân chi sơ, tính bổn thiện, tính gần gũi, tập tướng xa. Nuôi không giáo, lỗi của cha, giáo không nghiêm, sư chi loạn. Chúng ta vị này phù tô công tử, đúng là không có phụ lòng tuần tử lão nhân ra người đánh giá, gánh vác được mạch thượng nhân như ngọc, công tử thế vô song tên gọi. Nhan Lộ liếc mắt nhìn trên bàn đá thẻ tre, ánh mắt lộ ra một tia than thở. Đây là vị kia phủ tô công tử quang thời gian trước phái người đưa tới một thiên văn trường, tên là Tam Tự Kinh, đúng là cực kỳ phù hợp nho gia tư tưởng, thích hợp dùng để làm như hải tử khai sáng giáo dục thư tịch. Đầu tiên là Tam Tự Kinh, sau là Tạo Chỉ Thuật, chúng ta vị này phủ tô công tử, này là muốn mở ra dân trì à? Dạ tâm thực tại không nhỏ. Trương Lương nhấp một miếng nước trà, thản nhiên nói. Nói thật, ta ngược lại thật ra có chút chờ mong vị này phù tô công tử đăng lâm đế vị sau khi, sẽ cho này vạn dặm giang sơn mang đến ra sao cái biến hóa. Phục Niệm đột nhiên nói. Ta cũng rất chờ mong. Ha ha ha. Ba người nhìn nhau một chút, không hẹn mà cùng bật cười. Long Tuyệt Cốc, Phạm Tăng ngắm nhìn bốn phía, đập vào mắt đều là thây chất thành núi, máu chảy thành sông, có tân binh, cũng có phản tần liên minh binh sĩ. Binh sĩ trong lúc đó chiến đấu đã tiến vào gây cấn tột độ giai đoạn, song phương tạm thời tới nói thế lực ngang nhau. Có thể cao cấp sức chiến đấu bên trong, cái nhiếp đã bị tinh hồn đánh lén đánh giết, tuyết nữ bị bắt, đại thiết truy ở mười mấy thiên cơ các cao thủ vây đánh bên dưới đã bị thương nặng, đạo trích cũng là vết thương đầy người, quỷ mị vậy tốc độ càng ngày càng chậm. Theo đế quốc bên này cao cấp sức chiến đấu đánh chết đối thủ, gia nhập binh lính bình thường trong lúc đó chiến đấu, phản tần liên minh chiến tuyến đã tiếp cận tan vỡ, thất bại, chỉ là vấn đề thời gian. Thiếu Vũ, đi mau, chỉ cần ngươi người thiếu chủ này còn sống, chúng ta Hạng thị bộ tộc liền sẽ không vong, chúng ta Sở quốc liền sẽ không vong. Phạm Tăng chém giết một cái tần binh sau, biến mất máu trên mặt tích, quay về Hạng Thiểu Vũ nói. Không, năm đó Long Đằng quân đoàn binh lính dùng máu tươi vì ta trải ra một cái trốn con đường sống, ta đã làm một hồi đào binh. Lần này, ta Hạng Thiểu Vũ thả chết không làm đào binh. Hạng Thiểu Vũ trong mắt tràn đầy vẻ kiên định, hắn đã làm xong hùng hồn liều chết chuẩn bị. Không được, ngươi nhất định phải sống tiếp, ngươi sống tiếp, chúng ta Sở quốc mới có phục quốc hy vọng, chúng ta Hạng thị bộ tộc mới có tương lai. Phạm Tăng nghe vậy không khỏi sững sờ, lập tức lo lắng nói. Á phụ, ngươi còn không rõ sao? Có người này ở, câu kia Sở mặc dù ba hộ, vong tần tất Sở nhóm nói nhất định là một chuyện cười. Hạng Thiểu Vũ chỉ trước sau chưa ra tay, ngạo nghệ phủ lãm toàn bộ chiến trường cái thân ảnh kia, cười khổ nói. Nghe được Hạng Thiểu Vũ, Phạm Tăng không khỏi ngây ngẩn cả người, nhìn một chút giữa không trung cái kia phong độ phiên phiên, rồi lại không mất bá khí thiếu niên, lại nhìn một chút một mặt khổ sở Hạng Thiểu Vũ, miệng giật giật, trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói cái gì. Hạng Thiểu Vũ rất ưu tú, trời sinh thần lực, giảng nghĩa khí, trọng tình cảm, lại có từ lúc sinh ra đã mang theo lãnh tụ khí chất. Có thể tại đây vị đại tần đệ nhất công tử trước mặt, dù cho như thiếu vũ như vậy ưu tú hài tử, cũng nhất định phải ảm đạm phai mờ. Không thể không nói, cùng phù tốt như vậy một người thiếu niên sinh ở cùng một thời đại, là thiếu vũ bi ai. Thôi, thôi. Tháng 7 liệt dương như lửa hề, ta tâm lạnh, nhật nguyệt trinh chiến hề, trung quy tần, nhìn lại cố quốc hề, lệ hai hàng, thì bất lợi hề, lại như thế nào, máu phun ra năm bước hề, lại có làm sao. Một bài Sở quốc phong cười nhỏ. Đạo hết Phạm Tăng tâm tình vào giờ khắc này. Dứt lời, Phạm Tăng đem bội kiếm trên tần binh huyết dịch lau chùi sạch sẽ, vung kiếm một cắt cổ, tự sát bỏ mình. Phú Tô, ngươi có dám hạ xuống đánh với ta một trận? Thấy thế, Hạng Thiểu Vũ khỏe mắt chạy xuống hai hàng nhiệt lệ, có điều cũng không có đi ngăn cản, mà là từ một cái quân sở binh sĩ bên cạnh thi thể nhặt lên một thanh cương đao, xa xa chỉ vào giữa không trung Vân Thế Bảo. Ngươi Hạng Thiểu Vũ, đáng giá bổn công tử tự mình ra tay. Vân Thế Bảo chậm rãi từ không trung trầm lại, nhìn trước mặt cái này đầy mặt cứng cỏi thiếu niên, đáy mắt né qua một tia phức tạp. Thiếu niên này là được tương lai Tây Sở Bá Vương, Đại Tần Đế quốc đưa ma người. Lực bà sơn hề khí cái thế, thì bất lợi hề truy bất thệ hề khả đại hà, ngu cơ lại nhược hà. Sinh làm nhân kiệt, chết cũng hy sinh oanh liệt. Trên địa cầu những kia liên quan với hạng võ ghi chép cùng miêu tả có rất nhiều, hoặc thảm thiết, hoặc than thở. Làm như một cái địa đạo người Hoa. Vân Thế Bảo làm sao có khả năng chưa từng nghe nói hạng võ tên gọi. Năm đó, hắn thậm chí một lần đem coi làm thần tượng. Phú Tô, chuyện hôm nay sau khi kết thúc, thiên hạ về tần, nhìn ngươi sau đó không nên ở để người trong thiên hạ thất vọng. Hạng Thiểu Vũ lau khô nước mắt, ánh mắt bình tĩnh nhìn Vân Thế Bảo. Vương triều thay đổi, hưng, bách tính khổ, vong, bách tính khổ. Ta sẽ hết sức. Vân Thế Bảo nhìn thẳng Hạng Thiểu Vũ, thản nhiên nói. Đăng bởi. Chương 229. Bá Vương ngã xuống. Hưng, bách tính khổ, vong, bách tính khổ. Phú Tô, tuy rằng không muốn thừa nhận, nhưng ta xác thực không bằng ngươi. Yên lặng lặp lại Vân Thế Bảo câu nói này, Hạng Thiểu Vũ trên mặt không khỏi lộ ra một chút mất mát. Đến đây đi, đường đường tranh chiến đấu đi. Rất nhanh, hắn liền điều chỉnh tốt trạng thái, cầm đao mà đứng, quay về Vân Thế Bảo nói. Xin mời. Vân Thế Bảo làm một cái thủ hiệu mời, tuy rằng trận doanh không giống, nhưng đối với cái này kiếp trước idol. Vân Thế Bảo vẫn là đưa cho rất lớn tôn trọng. Lực phách Hoa Sơn. Tiến vào trạng thái chiến đấu sau, Hạng Thiểu Vũ trên mặt thất lạc diệt hết, ánh mắt như liệp ưng bình thường sắc bén. Vừa dứt lời, chỉ thấy hai tay hắn cầm đao, cương đao mang theo mãnh liệt bá đạo đao khí lấy vạn cân tư thế hướng về Vân Thế Bảo bổ tới. Hạng Thiểu Vũ chính là binh gia truyền nhân, trời sinh thần lực, đi cũng là binh gia lấy lực phá vạn pháp con đường, ở thêm vào hắn tài năng ngất trời, giả lấy thời gian, nhất định trở thành thế gian cường giả đứng đầu. Bất quá dưới mắt được tuổi tác có hạn, Hạng Thiểu Vũ thực lực so với Vân Thế Bảo tới nói nhưng là phải kém không chỉ một bậc. Chỉ thấy Vân Thế Bảo dưới chân khẽ nhúc nhích, thân thể nhẹ như hồng mao, lấy cực không phù hợp vật lý lẽ thường tư thái về phía sau tung bay đi, chóp mũi chỉ cùng ánh đao cách nhau không tới 10 cm xa, vừa vặn tránh thoát Hạng Thiểu Vũ công kích. Ầm ầm ầm. Ánh đao rơi xuống đất, trên mặt đất bổ ra một đạo ước chừng 3 mét sâu hồng câu. Mắt thấy Vân Thế Bảo nhẹ bỗng tránh thoát sự công kích của chính mình, Hạng Thiểu Vũ ánh mắt ngưng lại, dưới chân đột nhiên hơi dùng sức, thân thể một cái châu hoang xung phong, một thanh âm bạo qua đi, lấy tốc độ cực nhanh đột đến Vân Thế Bảo trước mặt, trong tay cương đao sửa phách vì là quét ngang. Ông ngong. Một luồng nửa tháng hình cung ánh đao cắt ra không khí, chặn ngang hướng về Vân Thế Bảo chém đi qua. Vân Thế Bảo đạp nhẹ mũi đao, mũi chân dường như dính vào trên thân đao giống như vậy, lần thứ hai tránh thoát sự công kích của hắn. Nhìn ở chính mình trên mũi đao ngạo nghễ độc lập Vân Thế Bảo. Hạng Thiểu Vũ trong mắt lóe ra một chút giận dữ, cương đao một phen, lưới dao trên liều, đến dưới mà lên, lại là một luồng sắc bén ánh đao bắn ra. Hô, cho ngươi ba chiêu, là kính vị kia đã từng tẩy sở phách vương. Vân Thế Bảo bàn tay nhẹ bỗng vô một cái đao diện, thản nhiên nói. Theo Vân Thế Bảo động tác, Hạng Tiểu Vũ chỉ cảm thấy trên chuôi đao truyền đến một nguồn sức mạnh, cương đao tuột tay ra, ở đến xem cổ tay của mình, xương cổ tay nơi đã vỡ toang ra. Âm thanh hạ xuống, Hạng Tiểu Vũ chỉ cảm thấy con mắt có thêm một vệt bóng đen, còn không chờ hắn phản ứng lại, một cái bàn tay liền rơi xuống hắn trên thiên linh cái. Giang giác. Một tiếng vang dọn, Hạng Tiểu Vũ trong mắt dần dần mất đi thần thái, có điều dù có chết, thân thể của hắn vẫn duy trì đứng thẳng trạng thái. Hô. Ngoại trừ Mặc Gia, những người khác đều giết đi. Ánh mắt phức tạp liếc mắt nhìn Hạng Tiểu Vũ thi thể, Vân Thế Bảo xoay người, thanh âm lạnh như băng truyền khắp toàn bộ Long Tuyệt Cốc. Nói thật, hắn không phải không nghĩ tới bắt giữ Hạng Tiểu Vũ, đưa hắn thu làm tiểu đệ, có điều lấy vị này nhân kiệt tính cách, phỏng chừng kiên quyết chắc là sẽ không thần phục với mình, hơn nữa đối với hắn đưa ra chiêu hàng, cũng là đối với trong lịch sử vị kia đại danh đỉnh đỉnh Tây Sở Phách Vương một loại sỉ nhục. Long Tuyệt Cốc chiến đấu vẫn từ đó ngọ kéo dài đến trạng vạng mới kết thúc, mùi máu tanh truyền đến 10 dặm có hơn. Bẩm công tử, phản tần thế lực liên minh ngoại trừ Mặc Gia ở ngoài, đã toàn bộ bị đánh gục. Long Tuyệt Cốc ở ngoài, đại tư mệnh từ trong cốc bay ra, trên mặt khó nén vẻ bại. Hừm, cực khổ rồi, truyền lệnh xuống, hậu táng Hạng Tiểu Vũ, kinh thiên minh. Vân Thế Bảo nhìn tây phương bầu trời, đầu cũng không về nói. Kim ô xuống phía tây, tàn hà đầy trời, cũng không biết có phải hay không ảo giác, đêm nay mây lửa đặc biệt hồng, đỏ tươi dường như bất cứ lúc nào có thể tích xuất máu. Công tử, Mặc Gia người. Do dự một chút, đại tư mệnh thử dò xét nói. Đại tư mệnh tự nhiên biết Từ Gia công tử lưu lại Mặc Gia người là muốn làm gì, có thể song phương chính là kẻ thù sống còn, không đội trời chung, Mặc Gia người lại làm sao có khả năng tử tâm tháp địa vì là Từ Gia công tử hiệu lực. Chưa được, đưa bọn họ mang tới đi. Vân Thế Bảo phản ứng lại, quay về đại tư mệnh phất phất tay. Vâng. Đại tư mệnh đáp một tiếng, không lâu lắm, liền dẫn Mặc Gia ban lão đầu, Tuyết Nữ, Đoan Mục Dung chờ còn sống mấy cái đầu lĩnh đi tới. Ác tặc, ta liều mạng với ngươi. Nhìn thấy Phù Tô sau khi, ban lão đầu ánh mắt lộ ra nồng đậm sự thù hận, giấy rủa muốn đứng lên cùng Vân Thế Bảo liều mạng. Thành thật một chút. Bị một cái áp giải tần binh đạp một cước sau, ban lão đầu thành thật xuống, chỉ là dùng một đôi mắt giàn mua vần đục, cứu hận nhìn Vân Thế Bảo. Bổn công tử sở dĩ lưu lại các ngươi Mặc Gia người, là bởi vì ta cần ngươi cơ quan thuật. Vân Thế Bảo ngồi ở hầu gái dọn tới trên ghế, trên cao buông xuống nhìn ban lão đầu. Muốn cho ta vì ngươi hiệu lực. Phi, ngươi nằm mơ. Ban lão đầu thổ một ngụm nước bọn, cười lạnh nói. Đại tư mệnh, Mặc Gia còn sót lại bao nhiêu người? Vân Thế Bảo phủi đại tư mệnh một chút, hỏi. Bẩm công tử, Mặc Gia vẫn còn tồn tại thủ lĩnh có ban lão đầu, Tuyết Nữ, Đạo Trích, Đoan Mục Dung 4 người, đệ tử 72 người, Tăng Hải Thành có khách sạn lịch tặc cứ điểm kể cả đồng nghiệp ở bên trong 15 người cũng đã toàn bộ bắt được, tổng cộng 91 người. Đại tư mệnh thuộc như lòng bàn tay nói. Ai, lớn như vậy Mặc Gia, chỉ còn lại không tới 100 người, cũng thật là làm người thổn thức. Vân Thế Bảo lắc lắc đầu, tự tiếu phi tiếu nhìn ban lão đầu. Người giết ta đi. Nghe vậy, ban lão đầu biến sắc mặt, hàm răng cắn chặt. Không không, ngươi sống sót, so với chết rồi tác dụng đại. Ngươi xem một chút, Mặc Gia bây giờ chỉ còn dư lại điểm này huyết thống, có thể không truyền thừa tiếp, tất cả ngươi trong một ý nghĩ. Cống hiến cho ta, Mặc Gia sẽ dường như công thâu ra giống như vậy, ở đế quốc dưới cánh chim từ từ lớn mạnh, rất nhanh thì sẽ khôi phục nguyên khí, trở lại đỉnh cao. Dĩ nhiên, ngươi nếu là cự tuyệt ta thiện ý, cách mỗi một ngày, ta sẽ giết một cái Mực Gia con cháu, không tới 100 người, hơn 3 tháng mà thôi, từ từ suy nghĩ, ta không nổi. Vân Thế Bảo cơ thể hơi nghiêng về phía trước, nụ cười đáng yêu. Ngươi quả thực chính là cái ma quỷ. Thời khắc này, ban lão đầu dường như quả bóng xì hơi giống như vậy, mềm mại co quắp trên mặt đất, hai mắt vô thần lẩm bẩm nói. Ma quỷ sao? Có thể đi. Vân Thế Bảo tâm tình không khỏi một trận buồn bực, quay về thị vệ phất phất tay. Thấy Vân Thế Bảo tâm tình không tốt, mấy cái thị vệ vội vàng đem ban lao đầu đám người dẫn theo xuống. Bởi vì binh sĩ trải qua một ngày đại chiến, tinh thần cùng thân thể đều phi thường mệt mỏi, Vân Thế Bảo để đội ngũ rời đi chiến trường, gần đây tìm một cái thượng thanh thủy tú địa phương dựng trại đóng quân. Đêm đó, Vân Thế Bảo phá thiên hoang mất ngủ, nằm ở mềm mại trên giường, tràn trọc trở mình, vô pháp ngủ. Bất đắc dĩ, hắn chỉ được mặc quần áo vào, khoác áo choàng, ly khai lều trại, lung tung không có mục đích đi vào ánh trăng bên trong. Bất chi bất giác, hắn đi tới một dòng sông nhỏ diện, róc rách nước chảy, khiến cho Vân Thế Bảo tâm đắc đến rồi chốc lát an bình. Hắn dừng bước, ngồi ở bờ sông trên một tảng đá, lăng lăng xuất thần. Đang bởi. Chương 230, ta tâm ý chí là được đại thế. Quỷ thần xui khiến, Vân Thế Bảo đột nhiên ngâm nga lên năm đó trên địa cầu cái kia thủ hồng cực nhất thời Thương Hải nhất thanh thiếu, âm thanh do thấp truyền cao, khi thì như chảy nhỏ giọt nước sông, khi thì nếu như sóng lớn đập lãng. Vân Thế Bảo không biết tại sao, chỉ là cảm giác trong lòng có một luồng khó có thể ngôn ngữ ngột ngạt. Thương Hải nhất thanh thiếu, cuồn cuộn hai bờ sông triều. Hắn đi tới Tần Thị Minh Nguyệt thế giới, vốn là một cái khách qua đường, nhưng đem thế giới này vốn là quỹ tích có lung ta lung tung, người đáng chết chưa chết, bản người không đáng chết nhưng chết ở hắn đổ đao bên dưới. Trời xanh cười, dồn dập trên đời chiều. Đứng trên góc độ của hắn tới nói, hắn làm không có sai, diệt hạng võ, tàn sát sáu nước dư nghiệt, chỉ vì có thể điện đại Tần vạn thế chi cơ. Có thể đứng mặc ra đám người góc độ tới nói, hắn xác thực như cùng lớp ông lão nói như vậy, là một cái máu tươi đầy tay ma quỷ. Ai đúng? Ai sai? Ai thiện? Ai ác? Giang Sơn cười, sóng lớn đào tận hồng trần thế tục bao nhiêu kiểu. Ầm ầm ầm. Câu này, có lẽ là bởi vì Vân Thế Bảo tâm tình chập chờn khá là kịch liệt, vô ý thức mang tới nội lực, tiếng gầm cuồn cuộn, nước sông bị tiếng gầm nổ tung, thay đổi chạy xiết mà hung hiểm, sóng nước do nhược bị đánh thức hồng hoang manh thu giống như vậy, phát sinh từng tiếng rung chuyển trời đất rít gào. Vân Thế Bảo sau lưng trong rừng cây, tuyết nữ một bộ bạch tí y, nhìn dưới ánh trăng cái kia gì thế độc lập bóng người, có cựu hận, có thương hại, có yêu say đắm. Tất cả tâm tình hỗn hợp cùng nhau, ánh mắt cực kỳ phức tạp. Cựu hận tất nhiên là không cần nhiều lời, người trước mặt đầu tiên là dẫn người công phá cơ quan thành, lại đang tuyệt lòng cốc mai phục, hết mức giết diệt phản Tần liên minh thế lực, vô số ngày xưa đồng bạn mệnh vẫn hoàng tuyển, nàng làm sao có thể không hận người này. Thương hại. Nói thật, tuyết nữ cũng không biết tại sao mình lại đột nhiên có chút thương hại phù tô, theo lý thuyết hắn ngồi ở vị trí cao, bên người mỹ nữ vần quanh, một lời nhất định vô số người chi sinh tử, người như vậy làm sao có khả năng cần thương hại. Có thể làm vì là một người phụ nữ, nàng nhưng rõ ràng có thể cảm nhận được phù tô trong nội tâm cái kia lạnh lẽo thấu xương, phảng phất bị toàn bộ thế giới ngăn cách vậy cô độc cùng cô đơn. Yêu say đắm, ân cứu mạng, làm lấy thân báo đáp, khuynh quốc chi tư, khiến cho người không khỏi trầm luân trong đó. Hợp tình lại hợp lý. Trắng đen tương sinh, âm dương tương khắc, có ánh mặt trời địa phương, tất có âm ảnh. Túc chủ, trước ngươi luôn mồm luôn miệng sát phạt tùy tâm đây. Cảm giác được Vân Thế Bảo trạng thái có chút không bình thường, tự giúp mình đầu thai cơ thanh âm đột nhiên sâu kín vang lên. Vân Thế Bảo tiếng cao im bặt đi, trong lúc nhất thời lại bị phá cơ khí nghẹn nói không ra lời. Đứng ngươi góc độ, ngươi cảm thấy Hạng Thiểu Vũ đáng chết sao? Sáu nước dương nghiệt đáng chết sao? Kinh Thiên Minh đáng chết sao? Phá cơ khí thanh âm lại vang lên. Đáng chết sao? Đáng chết. Hoa Hạ nhất thống là lịch sử đại thế, Đại Tần vạn thế, tương tự là đại thế. Bất kỳ che ở đại thế người trước mặt, đều đáng chết. Thân ta phụ tự giúp mình đầu thai cơ, ý chí của ta, là được đại thế. Vân Thế Bảo ngậm nghệ bản lẩm bẩm nói, âm thanh từ từ kiên định hạ xuống. Hắn không cần xoắn suýt những này. Quả thật, hắn không muốn giết Hạng Thiểu Vũ, có thể Hạng Thiểu Vũ nếu nhất định là kẻ địch, là Đại Tần đế quốc mộ ca người trình diễn, chính mình chẳng lẽ còn muốn giữ lại hắn sao? Phá cơ khí, cảm tạ. Vân Thế Bảo sắc mặt lần nữa khôi phục bình tĩnh. Lập dị. Nhìn lâu như vậy, đi ra đi. Điều chỉnh tốt tâm thái sau khi, Vân Thế Bảo nhếch miệng lên vẻ mỉm cười, quay về sau lưng rừng cây nói. Hắn đã sớm nhận ra được phía sau trong rừng cây có người, chỉ có điều ở cảm giác được đối phương không có ác ý, hơn nữa vừa tâm tình không tốt, hắn cũng không thèm để ý đối phương. Bất quá bây giờ mà, nhìn một chút giữa sông bị chính mình sóng âm đánh chết con cá, Vân Thế Bảo sờ sờ cằm, có chút do dự có muốn hay không giết người diệt khẩu. Dù sao mình đời này đầu thai mặc dù là mãn phối, nhưng giọng ngọt ngào ca thần loại hình không có gì chứng dùng gì đó hắn cũng không mua, vì lẽ đó bài hát này thanh mà, dù sao cũng hơi ngũ âm không hoàn toàn ý tứ. Tại sao là ngươi? Nhìn thấy từ phía sau cây đi ra tuyết nữ, Vân Thế Bảo không khỏi khẽ nhíu mày. Tuyết này nữ không phải nên bị giam áp ở nơi đóng quân bên trong sao? Làm sao chạy ra? Lẽ nào nơi đóng quân đã xảy ra biến cố gì? Mặc ra người đều chạy trốn. Yên tâm, chỉ có chính ta trốn thoát. Tự đoán được Vân Thế Bảo trong lòng kiêng kỵ, tuyết nữ mặt không thay đổi nói. Đại tư mệnh cùng thiếu tư mệnh chờ cao tầng mặc dù biết Vân Thế Bảo lưu lại mặc ra dự định, có thể phía dưới những kia tần binh nhưng lại không biết. Tại đây chút tần binh trong mắt, chính mình vị này phù tô công tử yêu thích mỹ nhân, sở dĩ lưu lại mặc ra, hẳn là coi trọng mặc ra bên trong nào đó cô gái, mà ngày hôm nay ở tuyệt lòng trong cốc tù binh chỉ có Đoan Mục Dung cùng tuyết nữ hai người phụ nữ. Vân Thế Bảo, hoan uổng A. Vì vậy, Vân Thế Bảo thủ hạ chính là tần binh vì lấy lòng từ gia công tử, liền đem hai nữ phân biệt thu xếp đến rồi hai cái đối lập sang trọng bên trong doanh trại, cũng an bài chuyên môn hầu gái hầu hạ sinh hoạt thường ngày. Tuyết nữ tìm cơ hội trốn ra được sau, vốn định cứu ra cái khác người nhà họ Mặc, có điều ban lão đầu đám người cũng không có của nàng đãi ngộ, bị giam áp ở phòng thủ nghiêm ngặt trên tù xa, Tuyết Nữ thăm dò mấy lần, đều không có tìm được cơ hội. Vì vậy chỉ có thể trước tiên chạy ra nơi đóng quân, chậm đợi thời cơ. Nhưng mà mới ra nơi đóng quân, nàng liền bị một trận làn điệu quái dị tiếng ca thu hút tới. Nếu chạy trốn, tại sao không lập tức trốn xa, mà là chạy đến này bờ sông nhìn trộm thiếu gia ta? Vân Thế Bảo lông mày nhíu lại, có chút ngạc nhiên đều nói. Ngươi, có thể hay không đem ban đại sư bọn họ thả? Bây giờ phản tần liên minh cơ bản đã bị ngươi một lưới bắt hết, coi như các nơi còn lại một ít tàn dư, cũng đều là người già yếu bệnh tật người vô dụng. Bọn họ cũng sẽ không bao giờ đối với đế quốc tạo thành uy hiếp. Không hề trả lời Vân Thế Bảo, Tuyết Nữ do dự một chút, không biết tại sao, câu nói này bật thốt lên. Nhổ cỏ tận gốc đạo lý dễ hiểu như vậy ngươi sẽ không hiểu sao. Huống chi, ngươi dựa vào cái gì cho là ta sẽ nghe lời ngươi. Để cho chạy kẻ thù của ta. Vân Thế Bảo khá là ngoạn vị nhìn Tuyết Nữ. Ngươi như thả bọn họ, ta nguyện ý làm ngươi nô tỳ. Coi như là muốn thân thể của ta cũng được. Tuyết Nữ sắc mặt hơi đổi một chút, cắn răng một cái, chậm rãi hướng về Vân Thế Bảo đi tới, mỗi tới gần một phần, trên người y vật liền giảm thiếu một phần, tảng lớn trắng như tuyết từ từ bại lộ ở trong không khí. Tuyết cô nương tự trọng. Vân Thế Bảo sắc mặt tối sầm lại, tức giận, rời ạ, nữ nhân này đem mình làm người nào. Tự xem đi tới cứ như vậy như là sắc bên trong quỷ đói sao. Ngươi rốt cuộc muốn cái gì? Tuyết Nữ sắc mặt đỏ bừng, có chút tức giận gầm hét lên. Chính mình cũng nhanh cởi sạch xuyên tên khốn kiếp này trong lòng, hắn dĩ nhiên ngăn trở chính mình, dĩ nhiên để cho mình tự trọng. Đáng chết, chuyện này quả thật là đối với một người phụ nữ lớn nhất sỉ nhục. Ta muốn cái gì? A, vật của ta muốn ngươi không cho được. Vân Thế Bảo quay về bên cạnh không vị vô vô, ánh mắt tìm đến phía phương xa, có chút mê ly. Thấy thế, Tuyết Nữ do dự một chút, dưới chân khẽ nhúc nhích, thân thể bay lên không, nhẹ bỗng rơi xuống Vân Thế Bảo bên người, ở khối đá lớn kia trên ngồi xuống. Đăng bởi. Chương 232, doanh chính dịch chữ. Ồ. Vậy thì đồng thời gặp một lần tiểu thập bắt đi, vừa vặn, chấm cũng muốn hỏi một câu hắn đối với cái này vị hôn thê có hài lòng hay không. Doanh chính nụ cười trên mặt càng ngày càng rõ ràng. Lao giả, nói thẳng đi, ngươi muốn làm gì? Vân Thế Bảo miễn cưỡng nửa nằm ở trên ghế, triệt để bỏ qua chống lại. Lấy chính mình lão giả cơ sở ngầm, làm sao có khả năng không biết Công Tôn Linh Lung là một dạng gì nữ nhân. Bất quá hắn vẫn không có tỏ thái độ, liền nói rõ lao già đã thầm chấp nhận hôn sự này. Vào lúc này lấy ra, không ngoài là uy hiếp chính mình, để cho mình ở chuyện nào đó trên làm ra thỏa hiệp. Ta nhi, bây giờ ngươi đã có đế vương phong thái, nếu là chấm xảy ra chuyện ngoài ý muốn, này đại tần vạn giảm giang sơn, liền giao cho ngươi, không nên phụ chấm dùng một đời sáng tạo ra này trở mình cục diện. Thấy thế, doanh chính lúc này mới hài lòng gật gật đầu, lập tức sắc mặt từ từ nghiêm túc hạ xuống. Nạp nhi. Nghe được doanh chính, Vân Thế Bảo sững sờ, phản ứng lại sau khi, trực tiếp từ trên ghế nhảy xuống, hắn cuối cùng đã rõ ràng rồi chính mình lao ra xáo lộ, đây là lộ ra kế hoạch, không muốn để cho chính mình trên thận lâu tiết tâu à. Không được, tuyệt đối không được, kiên quyết không được. Không lên thận lâu, không đi hải ngoại, hắn làm sao tiến vào bí cảnh? Làm sao tìm được cuối cùng một khối long mạch thạch? Như thế nào đánh chết Đông Hoàng Thái Nhất? Làm sao? Đế Hoàng không ở, Thái tử Giang Quốc, có gì không thích hợp? Huống chi, ngươi thập bát đệ chuyện tình chấm còn không có tính sổ với ngươi đây. Nhìn thấy Vân Thế Bảo phản ứng, doanh chính hơi nhướng mày, có chút không vui nói. Lần này ra biển, mặc dù đối ngoại tuyên bố là tìm kiếm thuốc trường sinh bất lão, nhưng trên thực tế nhưng là tìm kiếm long mạch thạch cuối cùng một phần, chỉ có tập hợp đủ 7 khối long mạch thạch, mới có thể chấn áp lại đại tần quốc vận, chúc đại tần vạn thế chi cơ, đây là doanh chính suốt đời giấc mơ. Mà Đông Hoàng Thái Nhất đồng dạng đối với long mạch thạch nhất định muốn lấy được, vì vậy song phương tất có một trận chiến. Đông Hoàng Thái Nhất tu luyện ngồi quên âm Long Chân Kinh cùng doanh chính Dương Long Chân Kinh cùng bản đồng nguyên, đều là bắt nguồn từ long mạch trong đá, ở thêm vào cả người cao thâm khó dò âm dương thuật, nếu là thật đánh nhau, doanh chính cũng chẳng có bao nhiêu phần thắng. Vì vậy, hắn đỡ tô lưu lại, chính là vì cho này đại tần thiên hạ lưu lại một chút hy vọng, như cuối cùng chính mình thật sự thua ở Đông Hoàng Thái Nhất thủ hạ, hắn liền liều mạng cùng đối phương đồng quy vu tận. Quả thật, cứ như vậy, mất đi long mạch thạch trấn áp, đại tần thiên hạ chắc chắn lắm tai nạn, nhưng hắn tin tưởng, ở chính hắn một con trai bảo bối dẫn dắt đi, đại tần vẫn cứ có thể đi về phía huy hoàng. Cùng công, hoàng đế xuất hành, thái tử giáng quốc, từ hoàn toàn thỏa. Có thể thân làm con, để ta ngồi xem ngươi một thân một mình đối mặt nguy hiểm không biết, ta nhưng là không làm nổi. Trầm ngâm chốc lát, Vân Thế Bảo trực tiếp bỏ quên chính mình lão già nửa câu nói sau, ánh mắt kiên định nhìn doanh chính. Ngươi nghĩ xong. Đại tần đế quốc, không thể không có người thừa kế. Nếu ngươi cố ý cùng chấm cùng ra biển, rất có thể sẽ chết ở hải ngoại. Bởi vậy, vì để tránh cho thái tử cùng hoàng đế đồng thời gặp bất hạnh, chấm sẽ tức tới địa ngục đi thái tử vị trí, chuyển cho tiểu thập bát. Doanh Chính ánh mắt như điện, tự muốn xem thấu chính hắn một con lớn nhất giống như vậy, vẻ mặt cực kỳ nghiêm nghị. Hiếu đạo cùng đế hoàng tôn vị, Vân Thế Bảo nhất định phải chọn một, cũng chỉ có thể chọn một. Nhi thần, nguyện cùng phụ hoàng cùng ra biển. Không chút do dự nào, Vân Thế Bảo thu hồi bình thường loại kia bất cần đời, đầy mặt nghiêm túc nói. Doanh Chính tuy rằng không giống hắn đầu thai cái khác mấy cái thế giới cha mẹ như vậy đối với hắn cưng chiều lưu vu biểu diện, nhưng liếm độc tình nhưng không giới ngao bái, Trần Đại Bưu bất luận một ai, điểm này từ hắn nhiều năm như vậy không chút kiêng kỵ mở rộng thế lực Doanh Chính nhưng một điểm phản cảm cũng có thể thấy được đến. Cố nhiên, trong này có thiên cổ nhất đế rộng lớn lòng dạ ở bên trong, nhưng hôm nay Vân Thế Bảo thế lực hầu như có thể cùng đế quốc chính thức chống lại, võ tướng có ngông điểm cái này dám định người ủng hộ, trên giang hồ có trang thần, tụ tán lưu xa, thiên cơ các bí vệ, sau lưng càng là có thêm thiên cơ các khổng lồ tài lực chống đỡ. Thử hỏi, từ xưa đến nay, có hoàng đế nào sẽ cho phép con trai của chính mình nắm giữ như vậy thế lực? Đương nhiên, ngoại trừ hiếu đạo ở ngoài, Vân Thế Bảo cũng là nhớ quyển kia hoàng cực ngồi quên tổ long chân kinh, đây chính là lợi dụng quốc vận long mạch lực lượng tu luyện tinh thần lực đỉnh cấp phép quan tưởng, là hắn đầu thai tần thị minh nguyệt thế giới mục tiêu chủ yếu một trong. So sánh với quyển này hoàng cực ngồi quên tổ long chân kinh, thái tử vị trí đối với Vân Thế Bảo tới nói chính là một cái tên tuổi mà thôi, huống chi coi như lão già thật sự xảy ra chuyện ngoài ý muốn, hắn nếu thật muốn quá một cái làm hoàng đế nghiện, dựa vào thiên cơ các thế lực, cũng có thể bức bách hồ hợi thoái vị. Ha ha ha. Hay, được, không hổ là ta con trai của Doanh Chính. Trong giây lát này, Doanh Chính càng đột nhiên cảm thấy con mắt có chút khàn khàn, hình như có nước mắt muốn chảy ra. Theo thân phận địa vị càng ngày càng cao, quyền thế càng ngày càng mạnh mẽ, bên cạnh mình người đối với mình ngoại trừ kính nể ở ngoài không còn gì khác tâm tình, cho dù là vợ con cũng là như vậy. Chỉ có cái này con lớn nhất dám với hắn nghịch ngợm, gọi hắn lao giả, như dân chúng tầm thường ra hài tử như vậy với hắn tranh luận. Để hắn cảm nhận được cái gì gọi là niềm hạnh phúc gia đình, vì vậy, Doanh Chính mới có thể như vậy dung túng, thương yêu Vân Thế Bảo. Mà Vân Thế Bảo trả lời, nếu là đứng hoàng đế góc độ thượng hán, không thể nghi ngờ là không hợp cách, có thể đứng phụ thân góc độ trên, nhưng lệnh Doanh Chính tuổi già an lòng, khá có một loại hài tử nhà mình không bạch thương cảm giác. Người đến, nghĩ chỉ, ngay hôm đó lên, tức mất phù tô thái tử vị trí, sửa lập 18 tử hồ hợi. Doanh Chính vô vô Vân Thế Bảo vai, gọi tới ở ngoài cửa phục vụ hoàng quan. Ta liền nói phù tô sẽ phải chịu trừng phạt. Các ngươi chờ xem, dịch chữ chỉ là bước thứ nhất, điều này nói rõ Doanh Chính đã đối với phù tô sinh ra kiên kỵ. Bước thứ hai liền suy yếu thiên cơ các. Thật lâu một cái nào đó bên trong gian phòng, sớm lên thuyền vệ trang đầy mặt hưng phấn quay về Bạch Phượng đám người nói. Hắn cảm giác mình báo thù con đường rốt cục bước ra cực kỳ trọng yếu một bước. Cái gì? Dịch chữ. Doanh Chính sửa lập 18 tử hồ hợi vì đế quốc thái tử. Tiểu Thánh Hiền Trang. Được Doanh Chính dịch chữ tin tức, Trương Lương đột nhiên đứng lên, đầy mặt không dám tin tưởng. Hồ hợi người này chúng ta cũng đã gặp, tư chất bình thường, dã tâm nhưng rất lớn, lấy Doanh Chính khôn khéo làm sao biết từ bỏ phụ tô, sửa lập hồ hợi vì là thái tử. Phục Niệm trong mày, đầy mặt nghi hoặc. Thủy Hoàng gia biển có hay không mang phụ tô? Trương Lương quay về báo tin Nho Sinh Đạo, tuy rằng nhờ vả đế quốc, nhưng Nho gia vẫn cứ có chúc với tin tức về chính mình con đường. Lần này ra biển quy mô rất lớn. Ngoại trừ Lý Tư cùng Ngông Điểm một văn một võ muôn chấn thủ đế quốc ở ngoài, Thủy Hoàng hầu như dẫn theo hơn nửa đế quốc tinh nhuệ. Âm Dương gia, tụ tán lưu xa, ảnh mật vệ, thiên cơ các tinh anh, cao thủ nhóm thế lực dốc toàn bộ lực lượng. Sợ là có đại sự muốn phát sinh, có điều phù tô thất sủng, sợ là 89/10. Trương Lương trầm ngâm chốc lát, trong mắt hết sạch lấp lóe, không biết nghĩ cái gì. Phù tô bị tức mất thái tử vị trí như là mọc ra cánh truyền ra, có người vui mừng có người buồn. Có điều ngoại trừ số rất ít biết nội tình người ở ngoài, đại đa số người đều có một cùng chung ý tưởng, phù tô muốn thất sủng. Đăng bởi. Chương 233, phải làm 33 tháng 1 năm 10. Sau khi ngày thứ 2 thận lâu khởi hành thời điểm, hết thể cho rằng phù tô thất sủng người nhưng mở rộng tầm mắt, chỉ thấy Doanh Chính cùng phù tô hai người song song đứng thận lâu tầng chót nhất trong đỉnh vừa nói vừa cười, từ Doanh Chính trong mắt thỉnh thoảng lóe lên cái kia tia từ ái có thể thấy được, này phù tô ở đâu là thất sủng. Rõ ràng là càng thêm được sủng ái mà. Vụ. Vụ. Không đề cập tới mọi người khiếp sợ và không rõ, kèm theo một trận tiếng nổ vang rền, dường như trên biển thành thị vậy thận lâu rốt cục chạy khỏi hải đảo, ở Đại Tần có chừng 4 chi hạm đội dưới sự hộ vệ, hướng về hải thiên đụng vào nhau nơi chạy tới. Không lâu lắm, liền hoàn toàn biến mất ở trong tầm mắt mọi người. Phương hướng này. tựa hồ là đông doanh. Thận lâu mà thành, bên trong phòng ngủ, Vân Thế Bảo nhìn trước mặt hải đồ, khẽ nhíu mày. Dựa theo Đông Hoàng Thái Nhất lời giải thích, chỉ có lợi dụng tiền triều cơ thị huyết thống mới có thể kích hoạt huyền âm bảo hạ bên trong tinh đồ, sau đó thông qua tinh đồ, kết hợp bầu trời tinh tượng biến hóa, mới có thể cuối cùng xác định cuối cùng một khối long mạch thạch nơi. Vì vậy, Thận lâu là do Âm Dương gia Kim Bộ trưởng Lão Vân Trung Quân cầm lái. Đương nhiên, Vân Thế Bảo đương nhiên sẽ không đem thân gia tính mạng yên tâm giao cho Âm Dương gia trong tay, hắn vừa quan sát hàng hải đồ, vừa hướng so với tự giúp mình đầu thai cơ giả lập 3D địa đồ, rốt cục đại thể xác định Thận lâu hướng đi. Phá cơ khí, có thể hay không định vị cái kia mật cảnh vị? Khe nằm. Các ngươi làm sao lên thuyền? Giữa lúc Vân Thế Bảo muốn hỏi do tự giúp mình đầu thai cơ mật cảnh vị trí thì, cửa phòng ngủ đột nhiên bị đẩy ra, Nguyệt Thần, Tuyết Nữ, Đại Tư Mệnh đám người lục tục đi vào. Bởi vì chuyến này một khi tìm tới cuối cùng một khối long mạch thạch, Đông Hoàng Thái Nhất nhất định trở mặt, tuy rằng Vân Thế Bảo đã tận lực làm được có khả năng nghĩ đến, làm được vẹn toàn chuẩn bị, nhưng Đông Hoàng Thái Nhất thực lực sâu không lường được người, chính là Tần Thị Minh Nguyệt thế giới chút nào không tranh cãi đệ nhất nhân vật phản diện đại buốt, thắng bại khó liệu, cắt hung khó dò, hắn tự nhiên không muốn mang mấy nữ lên thuyền. Vì thế, mấy cái này nha đầu cùng chính mình giận dỗi, tối hôm qua càng không có người nào chữa cho hắn môn. Có điều nhiễu là như vậy, Vân Thế Bảo cũng không có thỏa hiệp. Vốn tưởng rằng các nàng sẽ an an tâm tâm chờ ở trên đất bằng, không nghĩ tới dĩ nhiên thừa dịp chính mình không chú ý, len lén lưu lên thuyền. Ta đêm qua vì thế đi bốc một vầng, chính là Long Vẫn Chi Cục. Phảng phất không nhìn thấy Vân Thế Bảo khó coi vẻ mặt giống như vậy, Nguyệt Thần sâu sắc nghiêm nghị, trong giọng nói mang theo vẻ bị thương. Long Vẫn Chi Cục. Giải thích thế nào? Nghe vậy, Vân Thế Bảo sững sờ, sắc mặt hơi trầm xuống. Tuy rằng không biết Long Vẫn Chi Cục rốt cuộc là ý gì, nhưng qua nét mặt của Nguyệt Thần Thượng Hán, đây tuyệt đối không phải là dấu hiệu tốt lành gì. Điềm đại hung, chân long chết, vạn dân trôi dạt khắp nơi. Nguyệt Thần mím mím môi, viên mắt từng đỏ, mỗi phun ra một cái tử, Vân Thế Bảo trên mặt liền khó xem một phần. Chân long. Toàn bộ Thận lâu bên trên, ngoại trừ doanh chính ở ngoài có ai làm trên chân long danh xưng. Nói cách khác, ở Nguyệt Thần trong lời tiên đoán, lần này ra biển, doanh chính tất vong, thiên hạ tất loạn. Lời tiên đoán của ngươi, có thể hay không không cho phép. Xuất hiện sai lầm gì? Tự nhớ ra cái gì đó, Vân Thế Bảo trong mắt đột nhiên lộ ra một chút hy vọng, đầy mặt mong đợi nhìn Nguyệt Thần. Dựa theo hắn suy đoán, Nguyệt Thần dị năng hẳn là thuộc về thời gian dị năng các loại biến chủng, thông qua tinh thần lực cùng thời gian trường hà thành lập liên hệ, nhìn lại đi qua, lấy ra tương lai đoạn ngắn. Nếu thuộc về dị năng, vậy thì có khả năng xuất hiện sai lầm. Ta tử trở thành Đại Tần Đế Quốc hộ quốc pháp sư 10 năm, tổng cộng tiên đoán 35 thứ, không một thứ thất bại. Nguyệt Thần tự nhiên biết Vân Thế Bảo đang suy nghĩ gì, lắc lắc đầu, sắc mặt khó coi nói. Cứ như vậy, các ngươi càng thêm nên rời đi Thận lâu, lập tức, lập tức. Hít sâu một hơi, Vân Thế Bảo sắc mặt rất nhanh liền khôi phục kiên tĩnh, hắn không phải do dự thiếu quyết đoán người, nếu biết chính mình lão già cùng Đông Hoàng Thái Nhất một trận chiến chắc chắn thất bại, hắn nhất định phải sớm chuẩn bị sẵn sàng. Không, vừa đã hủy thân cùng công tử, thiết nguyện cùng công tử sống chết có nhau, cùng chung hoàn nạn. Nguyệt Thần lắc lắc đầu, trong ánh mắt tràn đầy kiên định. Cùng công tử cộng sự hơn 10 năm, thiếp đã thành thói quen đi theo công tử bên người, như công tử không ở, thiếp vô pháp tồn tại. Đại Tư Mệnh cũng đứng dậy, vẻ mặt kiên định nhìn Vân Thế Bảo. Thiếu Tư Mệnh mặc dù không lên tiếng, nhưng trong ánh mắt thố lộ ý tứ cũng rất rõ ràng, nàng đồng dạng không muốn rời thuyền. Tuyết Nữ, ngươi đừng hòng đuổi ta rời thuyền, mạng ngươi chỉ có thể là của ta. Xích Luyện lúc này cũng nhảy ra ngoài. Đáng chết, lão tử chết rồi còn có thể lần thứ hai đầu. Lan, đều cút cho ta, các ngươi ở lại chỗ này chỉ có thể cho ta thêm phiền. Vân Thế Bảo gầm hét lên, trong phòng ngủ cái kia tốt nhất kim ti cây lim đánh thành bản trong nháy mắt hóa thành một đống gỗ vụn. Tức giận bên dưới, hắn kém không điểm tướng lao tử thời điểm còn có thể lần thứ hai đầu thai. Câu nói này nói ra, đối mặt nổi trận lôi đình Vân Thế Bảo, mấy nữ thờ ơ không động lòng, rất nhiều núi Thái Sơn sụp ở phía trước mà sắc bất biến tư thế, rất rõ ràng, các nàng là quyết định chủ ý đi theo Vân Thế Bảo bên người. Nôn. Ngay ở Vân Thế Bảo buồn bực ở trong phòng hàng tới đi dạo, không biết nên làm thế nào cho phải thời điểm, Nguyệt Thần đột nhiên biến sắc mặt, chạy đến thùng rác một bên kiền đầu lên. Người làm sao vậy? Không có sao chứ? Người đến, truyền ngựa y yể. Thấy thế, Vân Thế Bảo hơi thay đổi sắc mặt, vội vàng quay về ngoài cửa phục vụ hoạn quan hô. Nguyệt Thần có thể khiến một cái cấp 2 viên mãn dị năng giả, tuy rằng dị năng giả thể chất so với võ giả cùng huyết thống chiến sĩ phải kém rất nhiều. Nhưng dù gì cũng là phá vỡ đạo thứ nhất khóa sinh mệnh, hoàn thành lần thứ nhất sinh mệnh tiến hóa, tầm thường bệnh tật nơi nào có thể tổn thương đến nàng. Xuất hiện tình huống như thế, hoặc là thân chúng kịch độc, hoặc là chính là đạt được cái gì không được bệnh nặng. Ta cùng Đoan Mục Dung học được một ít y thuật, trước tiên cho Nguyệt Thần nhìn một chút. Thấy Nguyệt Thần sắc mặt trắng bệnh, Tuyết Nữ thân thể lóe lên, xuất hiện ở Nguyệt Thần bên người, nắm chặt Nguyệt Thần tay cổ tay. Không lâu lắm, Tuyết Nữ sắc mặt hơi dịu đi một chút, vung ra Nguyệt Thần tay, vẻ mặt có chút phức tạp. Thế nào rồi? Là chúng độc sao? Thấy thế, Vân Thế Bảo vội vàng nói. Công tử, Nguyệt Thần nàng. Nàng có tin vui. Tuyết Nữ do dự một chút, nói. Có tin vui. Thì từ lâu đến. Vân Thế Bảo sững sờ, theo bản năng hỏi. Chờ đã. Có thai. Mang thai. Ngươi là nói, Nguyệt Thần mang thai. Ta muốn làm cha. Phản ứng lại sau, Vân Thế Bảo thuấn di đến Tuyết Nữ bên người, hai tay cầm thật chặt bờ vai của nàng, thần sắc kích động nói. Đi tờ mở Đông Hoàng Thái Nhất, đi tờ mở Long Mạch Thạch, giờ khác này Vân Thế Bảo trong đầu chỉ có một ý nghĩ, hắn phải làm ba ba, hắn có đời sau. Không sai, Nguyệt Thần mạch tượng biểu hiện, nàng đúng là có tin vui. Tuyết Nữ khẳng định gật gật đầu, đang khi nói chuyện, liếc mắt nhìn Nguyệt Thần, trong lòng cực kỳ ước ao. Ha ha! Lao tử phải làm ba ba! Lao tử phải làm ba ba! Vân Thế Bảo kích động chặn ngang ôm lấy Nguyệt Thần, cười như đứa bé giống như vậy, hắn sống mấy đời, tuổi tác tính gộp lại đều sẽ gần 100 tuổi, rốt cục có dòng dõi, có huyết thống. Công tử, đừng nghịch! Bị Vân Thế Bảo thân mật động tác làm đỏ cả mặt, Nguyệt Thần ư một tiếng, tựa đầu chôn đến trong ngực của hắn, không thuận theo nói. Hôm nay 10 chương, 6 giờ tối sau bạo phát. Đăng bởi. Chương 234, Vân Trung Quân không bằng ngươi xuống bồi hải thần tháng 2 năm 10. Hô, nếu mang thai, vậy các ngươi thì càng nên ly khai. Đuổi đi ngự y sau khi, Vân Thế Bảo thoáng tỉnh táo lại một ít, vẻ mặt lần thứ hai nghiêm túc hạ xuống. Cái gọi là bất hiếu có ba, không sao vì là lớn, giả như ta thật có cái gì bất ngờ, đứa nhỏ này là được ta ở lại trên thế giới này huyết mạch duy nhất, ngươi nếu thật sự đối với ta có tình. Liền ứng với lập tức trở về, thay ta đem đứa nhỏ này nuôi nấng lớn lên. Còn có các ngươi, cũng đều cho ta về Hàm Dương đi, Nguyệt Thần bây giờ đang có mang, cần phải thân cận người ở bên người chăm sóc, mà toàn bộ đế quốc, trừ bọn ngươi ra mấy cái, ta ai cũng không tin. Vốn cũng không nguyện để mấy nữ theo chính mình mạo hiểm, hiện tại Nguyệt Thần đang có mang, Vân Thế Bảo càng thêm không muốn để cho mấy nữ ở lại thận lâu lên. Nhưng là, không có gì nhưng là, ta sẽ không chết. Vân Thế Bảo ngữ khí không cho từ chối. Đồng sinh cộng tử cố nhiên mỹ hảo, nhưng mình ngay cả là chết trận, cũng chỉ là trở về chủ thế giới, chí ít bọn họ còn có gặp lại cơ hội, mà mấy nữ như là chết, đó chính là thật đã chết rồi, tan thành mây khói. Nếu thật sự truyền quay lại ngươi chết trận tin tức, ta tất sẽ không sống một mình. Thấy Vân Thế Bảo thái độ kiên quyết, đại tư mệnh chờ nữ cũng không ở kiên trì, chỉ là trước lúc ly khai, các nàng sâu đậm liếc mắt nhìn Vân Thế Bảo, ánh mắt kiên định. Đông Hoàng đại nhân, Nguyệt Thần cùng đại tư mệnh các nàng ly khai thật lâu. Chúng ta có muốn hay không phái người theo sau? Thận lâu tầng thấp nhất, nào đó bên trong mật thất, tinh hồn quay về chính ở một cái trên tế đàn khoanh chân ngồi tĩnh tọa Đông Hoàng Thái Nhất nói. Đang khi nói chuyện, hắn làm một cái cắt cổ tay thế. Từ khi bị Vân Thế Bảo đánh tơi bời sau khi, tinh hồn liền không còn nữa ngày xưa kiêu ngạo, có điều cả người nhưng thay đổi càng ngày càng âm u, thích giết chóc. Cái kia mấy người phụ nhân thực lực đều ở cấp 2 viên mãn, là được ngươi tự mình đi chặn giết, lại có mấy phần chắc chắn. Trên tế đàn, Đông Hoàng Thái Nhất từ từ mở mắt, dưới hắc bào, cặp kia âm hẹp dài ánh mắt né qua hai đạo làm người ta sợ hãi lục quang. Nghe vậy, tinh hồn không khỏi cúi đầu, ánh mắt càng ngày càng âm u. Tuy rằng đoạn thời gian gần đây thực lực của hắn có tăng trưởng, nhưng đối mặt Nguyệt Thần cùng đại tư mệnh đám người liên thủ, hắn nhưng không nắm chắc chút nào. Bản tọa mấy thập niên bố cục rốt cục muốn gặp được hiệu quả, không muốn ngày càng rắc rối, tất cả chờ bản tọa được cuối cùng một khối long mạch thạch, thôn phệ dương long sau khi đang nói. Dứt lời, Đông Hoàng lần thứ hai nhắm hai mắt lại. Vâng, đại nhân. Thấy thế, tinh hồn cung kính chắp tay, thối lui ra khỏi mật thất. Sau ba ngày, theo thận lâu lái vào một mảnh nước biển hiện màu đen trong vùng biển, nguyên bản bình tĩnh mặt biển đột nhiên sóng ngầm phun trào, dâng lên quần quận sương mù. Mờ ố lên, hết thảy thuyền hướng về thận lâu dựa vào, cùng nỗ thủ đề phòng. Thấy thế, bốn chi hạm đội hộ tống trên tướng lĩnh không hẹn mà cùng hạ mệnh lệnh này. Nghe đồn hải dương nơi sâu xa có thể phiên giang đảo hải ác long. Hóa thành mỹ nữ câu dẫn thủy thủ nữ yêu, há mồm liền có thể thôn vệ toàn bộ thuyền to lớn hải quái. Nói chung, ở niên đại này, hải dương đối với con người mà nói là cực kỳ nguy hiểm cấm khu. Những hộ vệ này hạm đội trên đại tần tinh binh tuy rằng mỗi một cái trên tay đều dính từng dính máu tươi, có ít người trên tay thậm chí không ngừng 10 cái nhân mạng, có thể đối mặt tràn ngập không biết hải dương, mỗi một người lính thần kinh động căng thẳng đến rồi cực hạn. Lạp lạp, lạp lạp lạp, lạp lạp lạp. Đang lúc này, một trận tiếng hát du dương từ trong sương mù dày đặc truyền ra, uyển chuyển, mê hoặc, khiến cho người mơ tưởng mong ước. Một ít ý chí không kiên định binh sĩ chịu đến tiếng ca mê hoặc, bỏ lại vũ khí trong tay, ánh mắt đờ đẫn, cười khúc khích nhảy xuống thuyền, rất nhanh liền bị từng con mọc ra vảy màu xanh, cá thân đầu người, mặt xanh nanh vàng hải quái kéo lại đáy biển. Đây chính là trong truyền thuyết hải yêu. Chỉ đến như thế, hải yêu mê hoặc những kia không có tu luyện qua binh lính tới nói có thể tạo thành ảo giác, nhưng đối với đứng thận lâu tầng cao nhất trong đình doanh chính, Vân Thế Bảo, Đông Hoàng Thái Nhất chờ một đám cường giả tới nói nhưng cũng không có tác dụng gì. Bán cung. Theo Vân Thế Bảo một tiếng quát chói tai, hết thảy đại tần binh sĩ đều tỉnh táo lại, sau một khắc, rầm rạp chẳng chịt mưa tên ở hướng về trong sương mù vào tới. Ô ô ô ô ô. Tiếng ca im bặt đi, thay vào đó là từng trận dường như trẻ con vậy gào khóc. Nhưng mà chưa kịp mọi người thở ra một hơi, một chiếc phía trước nhất chiến hạm đột nhiên đụng vào đá ngầm trên. Bởi vì đại tần hạm đội tất cả chiến hạm đều là chất gỗ kết cấu, tuy rằng vật liệu gỗ trải qua đặc thù vật liệu ngâm, thay đổi phi thường cứng cỏi, nhưng chung quy không thể so tàu chiến bọc thép. Rất nhanh, chiếc chiến hạm này liền bị nước biển nhấn chìm vào đáy biển. Phu hoàng, không thể tiếp tục đi rồi, ta từng nghe nói có hải yêu qua lại địa phương, đều là đá ngầm nằm dày đặc, hạm đội nếu là tùy tiện lái vào đi, rất dễ dàng thuyền hủy người vong. Thông qua 3D giả lập địa đồ đem vùng biển này tình huống thu hết đáy mắt, Vân Thế Bảo không khỏi quay về Doanh Chính nói. Đình thuyền. Thấy Doanh Chính gật đầu đáp ứng, Vân Thế Bảo vận lên nội lực, hạ đình thuyền mệnh lệnh. Đại công tử, căn cứ tinh đồ phán đoán, xuyên qua vùng biển này là được tiên sơn vị trí, thận lâu tương đương với một tòa trên biển thành thị, lớn vô cùng, công thâu ra vô pháp ở thận lâu càng thêm trang phi hành công năng, còn nếu là vòng qua vùng biển này, chí ít cần 10 ngày. Ngày mai là được ngày 15 tháng 8. Tiên Sơn Thiên Môn mở ra thời khắc, nếu là bỏ lỡ cơ hội lần này, chúng ta chí ít còn phải chờ thêm 10 năm. Không chờ Doanh Chính nói chuyện, Đông Hoàng Thái Nhất sau lưng Vân Trung Tử nói. Tinh đổ cùng Cao Nguyệt một mực Vân Trung quân trên tay, người này không chỉ có đối với con đường luyện đan co thành tựu, càng đối với tinh tượng tinh thông cực kỳ, thông qua tinh đổ quy hoạch hạm đội đường hàng không việc, vẫn do hắn phụ trách. Ồ, ý theo Vân Trung quân ý tứ, chúng ta nhất định phải ở đêm nay thông qua vùng biển này. Nghe vậy. Vân Thế Bảo trong mắt không khỏi né qua một tia hết sạch, tha có thâm ý nhìn Vân Trung Quân. Nói thật, Vân Thế Bảo đã sớm muốn diệt trừ tên tiểu quỷ này từ tổ tiên, chỉ có điều tìm kiếm mật cảnh còn cần hắn, vì vậy Vân Thế Bảo mới vẫn không hề động thủ. Không sai. Vân Trung Quân gật gật đầu. Vậy không biết Vân Trung Quân có gì cao kiến? Vân Thế Bảo khu khu móng tay bên trong cũng không tồn tại bùn đất, thản nhiên nói. Trước mắt chỉ có hai con đường có thể đi. Một trong số đó, phái ra lượng lớn tinh binh, hoa thuyền nhỏ. Ở mảnh này đá ngầm bên trong chuyến ra một cái có thể làm cho thận lâu thuận lợi là quá khu vực này đường hàng không, có điều cứ như vậy tổn thất quá to lớn. Thứ hai, ở chúng ta ra biển trước, từng từ các nơi chiêu nạp 5.000 đồng nam, 5.000 đồng nữ, đem những này đồng nam đồng nữ lần lượt đẩy vào trong biển, hiến tế cho hải thần, những này đá ngầm tự nhiên thì sẽ biến mất. Vân Trung Quân quay về Phù Tô cùng Doanh Chính chắp tay nói. Cần hiến tế sao? Cũng tốt. Vân Trung Quân càng vất vả công lao càng lớn, cúc cung tận tụy. Không bằng. Nghe được Vân Trung Quân, Vân Thế Bảo trong mắt hàn quang lóe lên, đang khi nói chuyện, thân thể của hắn hơi động, xuất hiện ở Vân Trung Quân trước người. Phù Tô, ngươi lớn mật. Nhìn thấy Vân Thế Bảo động tác, Đông Hoàng Thái Nhất biến sắc mặt, lật bàn tay một cái, một đạo năng lượng màu đen biến ảo sói ác hướng về Vân Thế Bảo tắt tới. Đông Hoàng Thái Nhất tốc độ không thể nói là không nhanh, có điều làm sao có thể sánh được Vân Thế Bảo không gian dị năng. Sói ác vô hụt, mà Vân Thế Bảo thân ảnh đã xuất hiện ở 10 mét có hơn. Không bằng ngươi Vân Trung Quân xuống bồi hải thần. Không để ý đến Đông Hoàng Thái Nhất, Vân Thế Bảo một trưởng đánh nát Vân Trung Quân tâm mạch, đưa hắn ném vào trong sương mù. Đang bởi. Chương 235, Đông Hải có yêu tên là Thận Lâu tháng 3 năm 10. Mắt thấy Vân Thế Bảo ở ngay trước mặt chính mình đánh chết Vân Trung Quân, Đông Hoàng Thái Nhất nổi giận, năng lượng màu đen hóa thành sói ác không tha thứ, lần thứ hai hướng về Vân Thế Bảo đánh tới. Đông Hoàng Thái Nhất, này chả không tìm được tiên sơn đây. Làm sao cứ như vậy không kịp chờ đợi muốn trở mặt. Doanh Chính vung tay lên, đánh tan sói ác, ánh mắt chuyển qua Đông Hoàng Thái Nhất trên người, lạnh lùng nói. Doanh Chính, tinh đồ chỉ có Vân Trung Tử có thể xem hiểu, không còn Vân Trung Tử, ta xem ngươi đi đâu tìm tiên sơn, đáng chết. Đông Hoàng Thái Nhất vẫn thâm trầm thanh âm giờ khắc này có vẻ hơi tức đến nổ phổi. Ai nói không có Vân Trung Tử sẽ không tìm được tiên sơn. Vân Thế Bảo chưa từng đánh qua không nắm chặt trượng. Nếu không có hắn đã từ 3D giả lập trong địa đồ xác định mật cảnh vị trí cụ thể, hắn làm sao có khả năng ra tay đánh giết Vân Trung Quân. Ồ! Nghe tiếng đã lâu Phủ Tô công tử xanh nhi chi chi, tinh thông bách gia học, lẽ nào ngươi còn hiểu đến xem tinh tượng hay sao? Nghe vậy, Đông Hoàng Thái Nhất không khỏi cười lạnh nói. A, Thiên Sơn, không phải gần ngay trước mắt sao? Vân Thế Bảo xa xa chỉ tay hạm đội phía trước. Buồn cười, chẳng lẽ phủ Tô công tử ánh mắt không dễ xài, trước đây diện rõ ràng là một vùng biển mênh mông, từ đâu tới có cái gì Thiên Sơn? Khe nằm. Nhìn sương mù lượn lờ mặt biển, Đông Hoàng Thái Nhất dưới bản năng đạo, lại nói một nửa, không khỏi báo một câu chửi bậy. Chỉ thấy nguyên bản bình tĩnh mặt biển đột nhiên nhấc lên một trận sóng lớn, một cái mai rùa vậy quái vật khổng lồ từ đáy biển nâng lên. Lớn, rất lớn, quá tờ mở lớn. Ngoại trừ đại ở ngoài, người ở tại tràng không nghĩ ra những từ ngữ khác để hình dung. Trường 5 vạn mét, rộng 1 vạn mét thận lâu ở thứ khổng lồ này trước mặt đều có vẻ hơi nhỏ bé, trước mặt mảnh này màu đen hải vực chỉ là quái vật này mai rùa. Cái kia nếu nói đá ngầm nhưng chỉ là mai rùa trên một ít nô ra mụn nhọt cùng san hô các loại sinh vật tụ hợp lại một nơi hình thành. Mà những này, vẹn vẹn chỉ là quái thú này thân thể một phần, đầu, cái cổ, tứ chi vẫn không có lộ ra. Theo này con rùa đen lớn xuất hiện, trên biển sương mù cũng càng ngày càng đậm, mọi người chỉ cảm thấy cảnh tượng trước mắt đột nhiên biến đổi, sương mù hóa hình, đã biến thành một tòa giường như thế ngoại đảo nguyên vậy tiên đảo. Trên đảo cây cối xanh um, chim khóc vươn hót. Một cái róc rách dòng suối nhỏ từ phía trên ngọn tiên sơn uốn lượn chảy xuống, tiên sơn đỉnh cao, lượn lờ khói thuốc, một chút nhìn không tới đỉnh núi, chỉ là mơ hồ có thể ở đám mây nhìn thấy một loạt cung điện hoa lệ. Bên trong cung điện, thỉnh thoảng có tiên nhân cưỡi bạch hạc bay qua, tình cờ cũng có tiên đồng các tiên nữ xì xào bàn tán tiếng truyền đến. Chuyện này, này rốt cuộc là thứ gì? Phản ứng lại sau, Đông Hoàng Thái Nhất thất thần lẩm bẩm nói. Theo sách cổ ghi chép, Đông Hải nơi sâu xa sinh tồn một loại lớn vô cùng hải yêu. Tên là Thận Lâu, có thể thổ khí hóa hình, dụ dỗ lạc đường hàng hải người đi vào tra xét, sau đó ăn đi những này bất hạnh người. Vân Thế Bảo thản nhiên nói, có điều xuất sinh này thủ đoạn đối với ta đại tần tinh binh tới nói, nhất định là đem mị nhãn đổ cho người mù xem. Nói tới chỗ này, Vân Thế Bảo ánh mắt lộ ra một tia ngạo nghễ. Nói thật, Tiên Sơn đối với những kia ở trong biển rộng lạc đường thủy thủ cùng lữ nhân có lẽ chỉ có không nhỏ mê hoặc, nhưng là đối với việc đó từ thây chất thành núi. Máu chảy thành sông bên trong bỏ ra binh sĩ tới nói, sức hấp dẫn thậm chí không sánh được vừa những hải yêu đó hóa thành mỹ nữ tuyệt sắc. Điểm này, từ một đám mặt không hề cảm xúc, thậm chí có chút buồn cười binh lính trên nét mặt cũng có thể thấy được một, hai. Đông Hoàng các hạ không phải muốn tìm Tiên Sơn sao? Ê, làm nằm út sấp trước mắt cái quái vật này, ngươi liền có thể được thứ ngươi muốn. Đang khi nói chuyện, Vân Thế Bảo phủi một chút Đông Hoàng Thái Nhất, có chút ít trêu chọc nói. Nghe được Vân Thế Bảo. Ẩn dấu ở dưới hắc bào Đông Hoàng Thái Nhất không khỏi khỏe miệng hơi có quắc một hồi. Làm nằm út sấp cái quái vật này. Đừng tờ mờ náo loạn, coi như nói hắn hóa thân ầm lòng, cũng chưa chắc có thể làm quá vật này. Xuất sinh này có tới một tòa loại cỡ lớn hải đảo một kích cỡ tương đương, hơn nữa khí tức gợn sóng mạnh hơn hắn ra không chỉ một bậc, ở thêm vào nhân gia ưu thế sân nhà, một mình đấu, hắn tuyệt đối sẽ bị đối phương đè xuống đất phong cuồng ma sát. Ngay ở Đông Hoàng Thái Nhất bị Vân Thế Bảo nghẹn nói không ra lời. Bầu không khí trong lúc nhất thời có chút lúng túng thời điểm, trên biển cảnh tượng lần thứ hai phát sinh ra biến hóa. Thật yêu thấy mình mị hoặc chi thuật chậm chạp không có có hiệu quả, tựa hồ có hơi tức giận, chỉ nghe hoành một tiếng, khói thuốc hóa thành hải đảo trong nháy mắt tán loạn, ở mặt biển bay lên một cái vòng xoáy, tràn ra mấy ngàn mét cao bọt nước. Làm bọt nước lạc vào trong biển, một cái long đầu quái vật xuất hiện ở trước mắt mọi người, vẹn vẹn cái cổ cùng đầu, liền so với ngàn thước cao Thận Lâu còn phải cao hơn một đoạn. Trên cổ ô vảy màu xanh hàn quang lấp lóe, khiến cho người nhìn một cái, liền cảm giác một trận tê cả da đầu. Cho tới giờ khắc này, mọi người mới xem như là thấy rõ truyền thuyết này bên trong Thận Yêu rằng, dấp, đây là một con phóng to vô số lần lòng quy, nếu là hiểu được phi hành, thân thể đủ để che vân tế nhật quái vật khổng lồ. Thận Yêu đầu lộ ra mặt nước sau khi, một đôi so với thất tối dưới còn muốn lớn hơn ra gấp 10 lần ánh mắt lạnh như băng mắt nhìn xuống trên mặt biển hạm đội, đột nhiên mõm rồng một tấm. Một luồng đường kính có tới hơn 10 mét thủy long quyển từ trên mặt biển bốc lên, cuốn lên mười mấy thủ thuyền, hướng về trong miệng nó bay đi. Muốn chết. Mắt thấy trong chớp mắt liền tổn thất mười mấy chiếc thuyền, Doanh Chính chố mắt sắp nước, hai mắt trợn lên dường như chuông đồng giống như vậy, nộ quát một tiếng, liền muốn ra tay. Phu hoàng, trước tiên để cho ta tới thu thập xuất sinh này. Thấy thế, Vân Thế Bảo thân hình lóe lên, một nắm chắc Doanh Chính cánh tay, hướng về phía Đông Hoàng Thái Nhất bên kia nháy mắt. Nghe vậy, Doanh Chính không khỏi sửng sở. Lập tức theo bản năng hướng về Đông Hoàng Thái Nhất nhìn lại, chỉ thấy giờ khắc này âm dương gia mọi người đều là lạnh lùng đứng tại chỗ, mặt không thay đổi nhìn hết thể trước mắt. Đáng chết, mấy tên khốn kiếp này dĩ nhiên dự định ngồi thu ngư ông thủ lợi. Lấy Doanh Chính trí tuệ lại làm sao có khả năng không nhìn ra Đông Hoàng Thái Nhất đám người dự định. Thấy thế, không khỏi thầm mắng một tiếng. Ngài trước tiên bảo tồn thực lực, toàn bộ Thận Lâu trên, chỉ có ngài có thể cùng Đông Hoàng Thái Nhất chống lại. Bỏ lại một câu nói như vậy sau, Vân Thế Bảo dưới chân đột nhiên hơi dùng sức, một thanh âm nổ tung hưởng, thân thể của hắn vụt lên từ mặt đất, lấy tốc độ cực nhanh hướng về trên không bay đi. Đông Hoàng Thái Nhất đám người có thể ngồi xem mặc kệ, nhưng thân là Đại Tần đệ nhất công tử, Vân Thế Bảo về tình về lý cũng không thể trơ mắt nhìn những này đã từng vì là Đại Tần đế quốc lập xuống công lao hãn mã binh sĩ cứ như vậy bị Thận Yêu thôn phệ. Huống chi, hắn còn có một lá vương bài vẫn không có tác dụng. Hết thảy thuyền lấy tốc độ nhanh nhất lùi về sau, có thể đi bao nhiêu đi bao nhiêu. Nhìn thấy Vân Thế Bảo động tác, Doanh Chính không khỏi sức sở, lập tức nhớ tới ảnh mật vệ đã từng báo cáo quá chính hắn một con trai bảo bối ở giết chết Mặc Gia cơ quan Thanh Long thời điểm đã từng đã dùng qua một cái cấm kỵ chi chiêu. Mà theo Vân Thế Bảo thân thể kéo lên trí cao khoảng không, Thật Yêu tựa hồ cũng nhận ra được trên bầu trời truyền đến cái kia cô mãnh liệt uy thế, không khỏi đình chỉ tàn phá, long đầu ngửa mặt lên trời, mở ra cái miệng lớn như chậu máu, trong miệng phát sinh từng trận dường như đầu cơ vậy mu mu tiếng kêu. Các anh em, lần này là thăng cấp, quyển sách có thể hay không bay lên liền xem lần này, phiếu phiếu, đặt mua, khen thưởng, bình luận, phủ là tác giả quân cần thiết, xin mời chư quân giúp ta một chút sức lực, bái tạ bái tạ. Đăng bởi. Chương 236, mật cảnh ngay ở Thận Yêu trong cơ thể 4. Mà theo Thận Yêu tiếng kêu, giữa bầu trời đột nhiên mây đen cuồn cuộn, từng tầng dày nặng đám mây sôi trào không ngưng, ép người hầu như không thở nổi. Vạn. Phật. Chiêu. Tông. Một thanh âm vang lên triệt chỉnh cái hải vực rít gào, phạm âm vang lên, con thứ nhất màu vàng Phật thủ xé rách tầng mây, từ giữa không trung thăm đi. Lại sau đó là con thứ hai, con thứ ba, con thứ bốn. Toàn bộ Đông Hải bên trên bầu trời, mây đen tán loạn, từng vị màu vàng Phật đà xuất hiện ở giữa không trung, hoặc là mặt lộ vẻ từ bi, hoặc là dáng vẻ trang nghiêm, hoặc là hiện nộ mục kim cương hình. Tuy rằng đã sớm thông qua một ít con đường biết phù tô có một loại pháp thuật có thể xúc động thiên địa dị tượng, triệu hoán màu vàng cự nhân công kích đối thủ, có thể tận mắt nhìn thấy, ở đây trên mặt của mọi người vẫn cứ khó nén chấn động. Đơn luận bức cách này một khối, Vân Thế Bảo dám cam đoan, liền ngay cả một ít cấp độ sử thi cùng cấp độ truyền thuyết võ kỹ cũng chưa chắc so với được với Như Lai Thần Trưởng, cái này cũng là Vân Thế Bảo tại sao vẫn trung tình với Như Lai Thần Trưởng nguyên nhân. Hung hăng giá trị 100, hung hăng giá trị 200, hung hăng giá trị 1000. Nghe được trong đầu soạt bình nhắc nhở thanh, Vân Thế Bảo khỏe miệng không khỏi lộ ra một nụ cười thỏa mãn, lúc này ra biển chính mình lao ra phát động rồi không xuống 10 vạn binh sĩ, ở thêm vào 5.000 đồng nam, 5.000 đồng nữ, cùng với âm dương gia, ảnh mật vệ, thiên cơ các cao thủ chờ linh linh toái toái, hạm đội có ít nhất 13 vạn người. Này 13 trong vạn người, lại có không ít cơ sở hung hăng giá trị vượt qua 100 người tu luyện, ở thêm vào tấn công dữ dội hiệu quả, Vân Thế Bảo này một làn sóng thu cắt xuống, chí ít thu hoạch 3.000 vạn trở lên hung hăng giá trị. Có điều nét cười của hắn cũng không có kéo dài bao lâu, kế tiếp cảnh tượng để thần sắc của hắn rất nhanh ngưng trọng hạ xuống. Chỉ thấy theo Phật đà hiện hiện, Phật thủ thiên hàng, Thật Yêu tiếng kêu càng ngày càng gấp gáp, mười mấy to lớn thủy long quyển từ trên mặt biển bốc lên, mang theo hủy thiên diệt địa khí thế đón nhận Phật thủ. Chỗ đi qua, Phật thủ pha thoái, tượng Phật giãn nước, hóa thành kim quang tiêu tan. Thật xuất sinh. Vân Thế Bảo thầm mắng một tiếng, không chút do dự nào, lần thứ hai sử dụng một cái Như Lai thần trưởng. Phật đà tái hiện, phản âm lại nổi lên. Mà lần này Vân Thế Bảo thì lại trực tiếp dựa vào Phật thủ cho Thận Yêu tạo thành thị giác điểm mù từ trên trời giáng xuống, bàn tay thon dài hóa thành quỷ trảo, mang theo một luồng bén nhọn khí tức thẳng đến Thận Yêu cổ đi. Đòn đánh này Vân Thế Bảo hầu như đem toàn thân tất cả nội lực đều rót vào quỷ trảo bên trong, có thể nói là trước mắt hắn mới thôi ngoại trừ cấp độ sử thi huyết thống chiến kỹ thanh giao biến ra đòn mạnh nhất, lần này nếu là trảo thực, đủ để đem mẫu hạm chia ra làm hai. Giang giác. Giang giác. Vân Thế Bảo quỷ trảo chộp vào Thận Yêu trên cổ, một trận có chút khàn khàn, khiến cho người da đầu tê dại âm thanh vang lên. Đáng chết. Dĩ nhiên không cách nào phá đi xuất sinh này phòng ngự. Thân thể loại lên, vững vàng rơi vào Thận Yêu sau lưng trên, Vân Thế Bảo quay đầu lại nhìn tới, chỉ thấy toàn lực của chính mình một đòn cũng chỉ là ở xuất sinh này vậy trên lưu lại một vệt màu trắng hoa vết. Lẽ nào thật sự chỉ có thể sử dụng thanh giao biến sao? Có thể coi là sử dụng thanh giao biến, hóa thân giao long. Thật có thể đánh bại xuất sinh này sao? Vân Thế Bảo sắc mặt một trận biến ảo, trong lúc nhất thời có chút do dự. Thanh giao biến là Vân Thế Bảo vì là Đông Hoàng Thái Nhất chuẩn bị kinh hỉ, nếu là hiện đang sử dụng sở kỳ hiệu này, Đông Hoàng Thái Nhất tất nhiên có đề phòng, đến thời điểm sinh ra hiệu quả đem mất giá rất nhiều. Nhưng nếu là không sử dụng thanh giao biến, chính mình nắm giữ sở kỳ hiệu lại có cái nào một chiêu khả năng đối với xuất sinh này tạo thành thương tổn? Cuối cùng này một khối long mạch thạch nên làm gì thu được? Ngu xuẩn túc chủ. ai nói thu được Long Mạch Thạch nhất định phải đánh giết Thận Yêu. Lúc này, tự giúp mình đầu thai cơ thanh âm đột nhiên sâu kín vang lên. Phá cơ khí, ngươi có ý gì? Vân Thế Bảo sững sờ, ánh mắt lộ ra một vẻ vui mừng, đã biết đầu cũng thật là ngốc có thể, dĩ nhiên quên mất gặp phải không giải quyết được vấn đề liền tìm tự giúp mình đầu thai cơ cái này lời gian. Kỳ thực, cái này nếu nói bí cảnh chính là Thận Yêu bản thể, tiến vào thận lâu trong cơ thể, liền tiến nhập mật cảnh. Ngươi sẽ tốt vụng như vậy. Lần này tin tức phục vụ dĩ nhiên không có thu lệ phí. Nghe được tự giúp mình đầu thai cơ nhắc nhở, Vân Thế Bảo đầy mặt cảnh giác, dựa theo này phá cơ khí nước tiểu tính, nếu không phải thu lệ phí, rất có thể là có lớn hơn hãm hại ở bên trong. Xin mời túc chủ nói cẩn thận, bản cơ không phải bất lương gian thương, hết thảy thu lệ phí hạng mục đều là hợp tình hợp lý bên trong phạm vi. Mặt khác, trước ngươi xây dựng mật cảnh trong địa đồ, bao hàm tiến vào mật cảnh con đường, chỉ là ngươi không có nhìn kỹ mà thôi. Phá cơ khí thanh âm có chút xấu hổ, lại có chút không cam lòng. Ê! Nghe vậy, Vân Thế Bảo theo bản năng mở ra 3D giả lập địa đồ, quả nhiên trên bản đồ có hai cái dùng xanh biếc tuyến tiêu xuất con đường, chỉ là trước chính mình nóng lòng tìm kiếm bí cảnh vị trí chỗ ở, vẫn không có chú ý tới mà thôi. Một cái là từ Thận Yêu miệng bộ tiến vào thân thể của nó, mặt khác một cái nhưng là từ nó bài tiết vị trí tiến vào. Nhìn con đường thứ hai tuyến, Vân Thế Bảo theo bản năng dùng mình một cái, không nghi ngờ chút nào, con đường thứ hai này tuyến là tương đối an toàn, vì vậy vị trí không có nhà. Mà từ Thận Yêu miệng bộ tiến vào nói, muốn ở xuất sinh này khép kín miệng trước tiến vào hắn hết hầu. Chú, Thận Yêu đầu lưới cùng cằm trên đều dài đầy sắc bén nha sỉ. Mu. Thận Yêu phát sinh một tiếng vang vọng đất trời rít gào, đột nhiên xoay đầu lại, vậy có thể đủ ung dung nuốt lấy xe lửa bồn máu miệng rộng hướng về Vân Thế Bảo cắn tới. Tuy rằng cái này tiểu bò sát công kích cũng không có đối với nó tạo thành tổn thương gì, nhưng cuồng bạo nội lực nhưng là xuyên thấu qua lân giáp của nó chui vào thịt bên trong, rất đau, rất đau. Đến đúng lúc. Thấy thế, Vân Thế Bảo không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, sử dụng thuấn thiểm, thân thể xuất hiện ở 10 mét có hơn, sau đó cấp tốc sử dụng truy vân chân, dường như đạn pháo bình thường bay vào Thận Yêu trong miệng. Hả? Vẫn quan tâm chiến trường Đông Hoàng Thái Nhất thấy Vân Thế Bảo dĩ nhiên chủ động bay vào Thận Yêu trong miệng, không khỏi sững sờ, lập tức trong mắt xẹt qua một tia hết sạch, bóng người lóe lên một cái, hướng về Thận Yêu miệng rộng bay đi. Doanh Chính cũng không cam lạc hậu, vội vàng đi theo. Tiến vào Thận Yêu trong miệng sau, Vân Thế Bảo chỉ cảm thấy trước mắt ánh sáng tối sầm lại, thân thể cũng nằm ở một loại không trọng trạng thái, ở sau đó, hắn liền hoàn toàn mất đi ý thức. Hả? Đây là... xuyên qua rồi. Không biết qua bao lâu, làm Vân Thế Bảo lần thứ hai tỉnh lại sau khi, cảnh tượng trước mắt để hắn triệt để lâm vào mộng bức trạng thái, đại náo một trận trống không. Đập vào mắt là một cái chật hẹp gian nhà, trừ mình ra dưới thân giường gỗ ở ngoài, chỉ có một cái bàn, hai cái ghế gỗ, cùng với mấy cái đất vàng đốt thành bùn bát, bùn bình. Nhà chỉ có bốn bức tường, con chuột đến rồi cũng phải ngậm lấy nước mắt rời đi. Đây là Vân Thế Bảo nhìn thấy bên trong căn phòng cảnh tượng sau khi thu được kết luận. Người rốt cục tỉnh rồi. Giữa lúc Vân Thế Bảo chuẩn bị hỏi một chút tự giúp mình đầu thai cơ mình bây giờ là tình huống thế nào thời điểm, đột nhiên, một niềm vui bất ngờ thanh âm từ ngoài cửa truyền đến. Đăng bởi. Chương 237, Thành Tây Thi Nữ Nhi Đồng Nồi Phu Năm. Âm thanh vừa ra, cả người áo tang, buộc tóc đuôi ngựa biện bé gái nhảy nhảy nhót nhót từ ngoài cửa đi vào. Bé gái rất đáng yêu, ngũ quan tinh xảo, da rẻ béo mập, đặc biệt là cặp kia vụt sáng mắt to giống như một vông nước suối giống như, trong suốt mà sáng sủa. Mặc dù thân mang một mạc, nhưng cũng khó có thể che lấp nàng cái kia cô đáng yêu linh động. Đại ca ca, ngươi là từ trên trời tới sao? Có thể hay không cho nhân nhân giảng một hồi thế giới bên ngoài là bộ dáng gì a? Bé gái đi tới Vân Thế Bảo bên người, hai tay sử cảm, đầy mắt mong đợi nói. Thế giới bên ngoài. Nhân nhân, ngươi chưa từng đi thế giới bên ngoài sao? Nghe vậy, Vân Thế Bảo không khỏi sương sở, theo bản năng nói. Vừa dứt lời, hắn liền có chút hối hận rồi. Bởi vì giờ khắc này tự giúp mình đầu thai cơ đã cho ra nhắc nhở, vị trí đang ở của mình bây giờ chính là Thận Yêu trong bụng, cũng chính là chính mình lão già cùng Đông Hoàng Thái Nhất khổ sở tìm kiếm tiên sơn. Dựa theo tự giúp mình đầu thai cơ lời giải thích, này mật cảnh bên trong cư dân đều là đã từng bị Thận Yêu thôn phệ, may mắn tránh được một kiếp người may mắn còn sống sót hậu duệ. Tự nhiên, trước mặt tiểu cô nương này từ sinh ra được liền một mực sống ở tòa này nho nhỏ bên trong ngọn tiên sơn, chưa từng gặp thế giới bên ngoài, chính mình lời ấy. Sợ là muốn nhạ cô bé này thương tâm. Đúng đấy, nhân nhân từ nhỏ liền chưa rời đi đào nguyên thôn. Quả nhiên, nghe được Vân Thế Bảo sau khi, tiểu nha đầu vẻ mặt tối sầm lại, túi đầu, đầy mặt thất lạc khuấy động tràn đầy miếng vá góc áo. Ca ca nhất định sẽ mang nhân nhân đi xem thế giới bên ngoài. biết bé gái tao ngộ sau, Vân Thế Bảo trong lòng đối với nàng tràn đầy thương hại. Thật sự. Nhân Nhân vừa mừng vừa sợ. Đương nhiên là thật sự. Không tin chúng ta có thể ngoéo tay. Vân Thế Bảo duỗi ra ngón út. Ngoéo tay. Tiểu Nha đầu hơi nghi hoặc một chút. Ê. Ngoéo tay chính là một lời đã định ý tứ, nói đúng, ai cũng không cho đổi ý. Vân Thế Bảo cười xoa xoa Tiểu Nha đầu đầu giải thích. Cái kia Nhân Nhân cùng ca ca ngoéo tay. Nhân Nhân hai mắt thật to híp thành một cái khả ái độ cong, cười đưa tay ra. Một lớn một nhỏ, hai cái ngón út thật chặt đụng vào nhau, ưng thuận một cái đơn thuần mà lại đơn giản lời hứa. Hừ, rời đi nơi này. Nói khoác không biết ngượng. Lúc này, ngoài cửa truyền đến hừ lạnh một tiếng, ngay sau đó, một cái đầy người miếng vá, tóc hoa dâm lọn khỏng ông lão xuất hiện ở cửa. Ra ra. Nhìn thấy ông lão, Nhân Nhân nhún nhảy một cái chạy đến bên cạnh hắn, lung lay ông lão gấp áo, làm lúng nói. Ngươi nha, nhất định phải cứu một cái người ngoại lai làm cái gì. Này sau đó nhưng là phải nhiều một cái miệng ăn cơm a. Ông lão vuốt Nhân Nhân đầu, trong miệng tuy rằng tràn đầy trách cứ, có thể trên mặt nhưng tràn đầy cương triều. Lão trượng, tiểu tử bị Thận Yêu làm cho mê hoặc, vốn tưởng rằng chắc chắn phải chết, không nghĩ tới dĩ nhiên may mắn bị lão trượng cứu, ân cứu mạng, không cần báo đáp. Người lão giả này tuy rằng quần áo rách nát, nhưng trên người nhưng có một luồng cấp trên khí tức, Vân Thế Bảo tự nhiên không dám khinh thường, lại không dám đem thật tình nói cho đối phương biết. Nay Thận Yêu trong bụng Tiên Sơn so với năm đó mình ở công phu thế giới gặp phải cái kia mật cảnh càng thêm khó chơi, ở cái kia mật cảnh bên trong, Vân Thế Bảo chí ít còn có thể vận dụng sức mạnh huyết thống, có thể ở đây, nội lực, tinh thần lực, sức mạnh huyết thống thì dường như bị một loại nào đó cực kỳ mạnh mẽ quy tắc cầm giữ giống như vậy, vận dụng không đạt được chút nào. Đương nhiên, bởi vì sức mạnh huyết thống đối với tố chất thân thể có tăng lên không nhỏ, dựa vào thân thể, Vân Thế Bảo trước mắt cũng có thể đối chiến cấp 2 cường giả. Có điều ở chưa thăm dò đảo nguyên thôn tình huống trước, Vân Thế Bảo cũng không muốn bại lộ. Nhân Nhân, ngươi đi bên ngoài chơi một hồi, ta cùng người đại ca này ca có lời muốn nói. Nhàn nhạt phủi Vân Thế Bảo một chút, ông lão sờ sờ Tiểu Nha đầu đầu, ôn nhu nói. Ồ! Nghe vậy, Tiểu Nha đầu khuôn mặt không cao hứng, bất quá vẫn là khéo léo đáp một tiếng, cẩn thận mỗi bước đi ra khỏi phòng. Ta quan ngươi quần áo không giàu sang thì cũng cao quý, sợ là không có nói thật chứ. Không cần phải gấp gáp phản bác. Lão già ta đối với thân phận của ngươi không hứng thú gì, có điều nếu đến nơi này, liền không nên nghĩ đi ra, không thể nào. Phất phất tay, Cát Đức đang muốn nói chuyện Vân Thế Bảo, ông lão nhàn nhạt đều nói. Sau đó đàng hoàng ở đây sinh hoạt, tiểu tử ngươi nhìn qua rất có giáo dưỡng, lớn lên cũng không sai, chính là trắng nó nả, nhìn qua làm không là cái gì việc nhà nông. Ngày mai bắt đầu theo ta xuống đất làm việc, rèn luyện một cánh tay khí lực, không phải vậy sau đó làm sao nuôi sống Nhân Nhân. Ông lão tự hồi lâu chưa cùng người xa lạ nói chuyện, thao thao bất tuyệt. Không phải. Ông lão vừa mới bắt đầu trả bình thường một ít, có thể dần dần Vân Thế Bảo nhưng nghe được một chút không bình thường mùi vị. Ông lão này xem bộ dáng là dự định để cho mình làm vừa con bé kia đồng nuôi phu à, rời ạ, bên ngoài cái kia ngũ cô gái chính mình còn không có quyết định đây, nếu là ở thêm vào như thế một cái 10 đến tuổi tiểu nha đầu, đám kia nữ nhân còn không đến tranh cãi ngất trời. Nhưng mà cái gì? Chê ta ra Nhân Nhân không xứng với ngươi. Nếu không phải Nhân Nhân không phải muốn cứu ngươi, ngươi cho rằng ngươi bây giờ còn có thể sống sót. Sợ là sớm đã bị trong ngọn núi xài lang cho gặm chỉ còn cốt đầu. Ân cứu mạng, lấy thân báo đáp, đây là từ xưa tới nay quy củ. Ông lão trừng mắt lên. Cũng có thể đời sau kết cỏ ngầm vành, làm trâu làm ngựa. Vân Thế Bảo nhỏ giọng thì thầm nói. Cái gì? Ông lão âm thanh đột nhiên đề cao mấy cái để si ben. Không. Không có gì. Bất kể nói thế nào, Nhân gia cũng cứu tính mạng của chính mình, Vân Thế Bảo tất nhiên là không muốn trong vấn đề này dây dưa, đồ khiến đối phương mất vui. Cho tới này Thận Yêu trong bụng vì sao lại có dã thú, quỷ mới biết, ngược lại quái vật này trong cơ thể liền bí cảnh đều có thể thanh nén, nghĩ đến sinh ra mấy con dã thú và vân vân vậy cũng không phải việc khó. Ngươi cũng không nên cảm thấy oan ức, nhà ta Nhân Nhân nhưng là Ngô quốc đệ nhất mỹ nữ thi di quang con gái, Ngô quốc công chúa, phối ngươi xoa xoa có thừa. Thấy Vân Thế Bảo thái độ vẫn tính hài lòng, ông lão ngựa khí mềm hạ xuống mấy phần. Thi Di Quang. Nô Vương Phu Xoa. Nghe thế hai phân tên quen thuộc, Vân Thế Bảo liếm liếm hơi khô thiệt môi. Như năm đó trên địa cầu lịch sử khóa bản không có nhớ lầm, trong lịch sử tứ đại mỹ nữ một trong Tây Thi tựa hồ liền gọi làm Thi Di Quang. Xin hỏi lão trượng, ngài là? Vân Thế Bảo yếu yếu đều nhìn trước mặt ông lão một chút, 3000 càng giáp nuốt ngô việc khoảng cách hiện tại đã hơn 200 năm. Ông lão này sẽ không phải là đánh vỡ đạo thứ nhất khóa sinh mệnh cấp 2 cường giả chứ. Ta là phu kém hắn lao tử. Lao tử đem nô quốc giao cho hắn, ngăn ngắn 20 năm liền bị câu tiễn diệt nước, nếu không phải lão tử đúng lúc chạy về Ngô quốc cứu hắn. Nhắc tới Ngô Vương Phu Xoa, ông lão biến sắc mặt, đầy mặt tức giận mắng. Có điều đức quãng, Vân Thế Bảo vẫn là đại thể nghe rõ sự tình từ đầu đến cuối. Ông lão này chính là Hạp Lư, phụ thân của Ngô Vương Phu Xoa, năm đó Hạp Lư công cảng, bị thương nặng, bị một ẩn thế cao nhân cứu, từ đây, liền từ bỏ vương vị, chuyên tâm đi theo này ẩn thế cao nhân bên người tu luyện, bắt đầu có hôm nay chi tu vi. Đăng bởi. Chương 238, Đông Hoàng Thái Nhất bị sói đuổi 6. Mà Hạp Lư lại từ tên này ẩn thế cao nhân nơi đó cho Ngô Vương Phu Xoa cầu xin một quyển song tu thiên môn công pháp, tuy không pháp đột phá đạo thứ nhất khóa sinh mệnh, tăng cường sức chiến đấu, nhưng lại có thể kéo dài tuổi thọ. Phu kém lại sẽ công pháp này chuyển cho Tây Thi, sau đó câu tiễn phá Ngô, Ngô Vương Phu Xoa cùng Tây Thi vốn muốn tự sát, may mà Hạp Lư đúng lúc chạy tới, đem hai người cứu ra. Ở Việt quốc dưới sự đuổi giết, ba người bọn họ đi thuyền trốn hướng về hải ngoại, bất hạnh gặp phải thận yêu, bị nuốt vào trong bụng. Này nhân là được 10 năm trước Phu Kém cùng Tây Thi sinh ra hải tử, chỉ có điều sinh ra nhân sau khi, Tây Thi nguyên khí đại thường, không lâu liền rời khỏi nhân thế, mà Phu Kém bởi vì bi phẫn quá độ, ngày thứ hai liền đi theo vong thê đi. Trên thực tế, ta cũng vậy cảm thấy không còn nhiều thời gian, lúc này mới muốn đem nhân giao cho ngươi, bằng không ngươi cho rằng lão tử đồng ý đem bảo bối của ta dắt đạt giao cho ngươi cái này không rõ lai lịch tiểu tử. Nói tới chỗ này, ông lão tức giận trừng Vân Thế Bảo một chút. Lấy tu vi của ngài, sống 500 năm nên không có vấn đề gì chứ. Vân Thế Bảo thử dò xét nói. Địa phương quỷ quái này căn bản không có linh khí, hơn nữa còn vô pháp vận dụng nội lực, ta có thể cảm giác được rõ rệt thân thể của chính mình bởi vì không chiếm được linh khí bổ sung mà dần dần khô héo. Sắp đèn cạn dầu đi. Lao già đúng là hào hiệp, nói về sinh tử, không có một chút nào cấm kỵ. Nhân, đến, ăn nhiều một điểm. Chạm vạn. Vân Thế Bảo từ vạn giới trong kho hàng lấy ra một đống đồ ăn vặt cùng hai con gà nướng, cho một thân công chúa váy nhân kéo xuống một tảng lớn đùi gà. Gà quay cùng đồ ăn vặt là Vân Thế Bảo từ chủ thế giới mang tới, đầu thai đến tần thị minh nguyệt thế giới trước hắn liền đem vạn giới nhà kho thanh không, trừ một chút vật tất yếu ở ngoài, trên căn bản đều mặc lên đồ ăn vặt, rượu thuốc là các loại đồ vật. Mà cái này công chúa váy, nhưng là công phu thế giới Oscar khi còn bé, bởi vì chiếm không gian khá là nhỏ, Vân Thế Bảo vẫn chẳng muốn thanh lý. Lấy ra cho nhân thử một lần, đúng là to nhỏ vừa vặn. Về phần mình tùy tiện lấy ra những thứ đồ này có thể hay không gây nên hữu tâm nhân nhòm ngó, Vân Thế Bảo biểu thị không lo lắng chút nào, thông qua một buổi trưa nói bóng gió, hắn cơ bản có thể kết luận toàn bộ đảo nguyên thôn cũng không có so với hắn thực lực mạnh mẽ người tồn tại. Đại ca, những thứ đồ này nhân đều chưa từng thấy, là ngươi dùng tiên thuật biến ra sao? Nhân dường như chó con giống như vậy, mũi không ngừng mà nhún. Có điều nhưng cũng không có như chủ thế giới những kia gấu con giống như vậy, nhìn thấy ăn liền không để ý cùng nhau hướng về bên cạnh mình thả, mà là nghiêng đầu nhìn Vân Thế Bảo, tận lực không nhìn tới cái kia một đống dụ thực vật. Gia Gia đã từng giáo dục quá nàng, ở trên bàn ăn, trưởng bối không nhúc nhích chiếc đũa trước, tiểu hài tử không thể ăn trước, như vậy không lễ phép. Ngươi đều nói ta là thiên ngoại người, tự nhiên là thần tiên đi. Nhanh ăn đi. Vân Thế Bảo quát một hồi nhân cái mũi nhỏ, cười nói. Gia Gia, đại ca ca. Các ngươi cùng ăn. Nhân quay về Vân Thế Bảo cùng Hạp Lư nói. Phá cơ khí, quét hình một hạ tối hậu một khối long mạch thạch vị trí cụ thể, cùng với rời đi cái này bí cảnh biện pháp. Vào đêm, Vân Thế Bảo nằm ở bên trong phòng tân dựng trên giường gỗ, quay về tự giúp mình đầu thai cơ nói. Không thể không nói, này thận lâu trong bụng dựng dục bí cảnh sát thực phi thường thần kỳ, có tứ quý biến hóa, có bạch thiên hắc dạ, có thái dương, có trang lượng cùng sao. Hắn buổi chiều để nhân mang theo mình ở đảo Nguyên Thôn đi dạo một vòng, làng không lớn, chỉ có hơn 70 gia đình, 283 người, cuộc sống của mọi người tuy rằng trôi qua khá là nghèo khó, nhưng thôn dân nhưng cực kỳ thuần phát. Nhìn thấy Vân Thế Bảo cái này người ngoại lai sau, thôn dân dồn dập chạy tiến lên, các đại nhân hỏi thăm bên ngoài là niên đại nào, tiểu hai tử thì lại quấn quýt lấy hắn giảng giải thế giới đích bên ngoài cố sự. Nói thật, này đào nguyên thôn để Vân Thế Bảo nhớ tới năm đó trên địa cầu đọc sách thì xem qua một phần cổ văn, Đào Hoa Nguyên Ký. Nếu như không có rất nhiều chuyện hồng trần quấn quanh người, Vân Thế Bảo rất muốn ở chỗ này ẩn cư một quãng thời gian, quá một hồi mặt trời mọc thì làm, mặt trời lặn mà hơi thở sinh hoạt. Bất qua dưới mắt nhiệm vụ trọng yếu nhất là tìm đến cái kia cuối cùng một khối long mạch thạch, trời mới biết Đông Hoàng Thái Nhất cùng chính mình lão già ở nhìn thấy chính mình tiến vào chủ động nhảy vào thận lâu trong miệng có thể hay không phát hiện sự có kỳ lạ, theo nhảy vào đến. Len Ken, nhân long mạch thạch thuộc về bất hủ chi nguyên mảnh vỡ, có tính đặc thù, bản cơ được đẳng cấp có hạn, vô pháp quét hình vị trí cụ thể. Có điều long mạch thạch hai vị kẻ nắm giữ đã tiến vào bí cảnh bên trong, long mạch thạch lẫn nhau trong lúc đó sẽ có một tia liên hệ, túc chủ chỉ cần thông qua giả lập địa đồ thời khắc quan tâm hai người này hướng đi tức có thể tìm được cuối cùng một khối long mạch thạch. Theo tự giúp mình đầu thai cơ thanh âm, bí cảnh 3D giả lập địa đồ tự động bắn ra ngoài, mặt trên có thêm hai cái khoảng cách rất gần điểm đen. Vân Thế Bảo đem đánh dấu điểm phóng to, giả lập địa đồ thị giác bắt đầu rút ngắn. Làm Vân Thế Bảo thông qua giả lập địa đồ tìm tới chính mình lao già thời điểm, trong lòng không khỏi hơi định, giờ khác này lao già chính đang trong một rừng cây, bình tĩnh mọc ra một đống lửa, lửa trại bên trên, nướng một con thỏ hoang, từng luồng óng ánh dầu mỡ từ thỏ rừng bên ngoài thân chảy ra, câu người thèm ăn nhỏ dãi. Ở lửa trại cách đó không xa, mấy chục song xanh mượn ánh mắt ở trong bóng tối bồi hồi, có điều tựa hồ cũng không thì hướng về phía chính mình lao già tới. Vân Thế Bảo có chút ngạc nhiên đem thị giác cắt đến một cái khác điểm đen, nhìn thấy trong địa đồ biểu hiện cảnh tượng sau khi, Vân Thế Bảo không khỏi sững sờ, lập tức phốc thử một tiếng bật cười. Chỉ thấy khoảng cách chính mình lão già ngoài trăm thước một viên cây khô trên, một cái lao đầu khô gầy chính ôm thật chặt cành cây run lẩy bẩy, dưới tàng cây, mấy chục con màu xám sói ác không ngừng mà vòng quanh cây khô bồi hồi, trong bầy sói, thỉnh thoảng có một thất hôi lang nhảy lên một cái, muốn đem ông lão từ trên cây chạy xuống. Ông lão này nên không phải là Đông Hoàng Thái Nhất chứ. Cha cha, cũng thật là đủ xui xẻo. Trong đêm tối, Vân Thế Bảo phát sinh từng trận nhìn có chút hả hê tiếng cười. Doanh Chính, ngươi tờ mở quản hay không ta? Nếu ta bị bầy xuất sinh này ăn, ngươi cũng mơ tưởng được toàn bộ Long Mạch Thạch. Đào Nguyên Thôn, phía sau núi trong rừng rậm, Đông Hoàng Thái Nhất nhìn một chút dưới tảng cây bầy sói, lại nhìn một chút ngoài trăm thước, thảnh thơi ăn chân thỏ nhìn kịch Doanh Chính, đầy mặt bi phẫn kêu lên. Nay cũng thật là cùng người không giống mệnh. Hai người gần như cùng lúc đó từ trên trời rơi xuống đến, chính mình trực tiếp rơi đến một đám chính đang săn bắn trong bầy sói, nếu không có hắn phản ứng nhanh, sử dụng một chiêu láo hầu leo cây, thật nhanh lẻn đến trên cây, đường đường âm dương gia trưởng môn nhân, sợ là muốn biệt khuất chết ở mòm sói bên dưới. Trái lại Doanh Chính, kẻ này vận may đúng là vô cùng tốt, rơi xuống trực tiếp đập chết một cái thỏ, lại thuận lợi dâng lên một đống tài lửa, bầy sói bởi vì đống lửa không dám tới gần Doanh Chính, chỉ được đem mục tiêu nhắm ngay trên cây chính mình. Một phương bị vây ở trên cây ai lạnh bị đông, bất cứ lúc nào cũng có thể bị bầy sói phân thực, một phe khác thì lại mỹ tư tư ở ngoài chăm thức ăn thỏ nướng, giữa hai người hơi một đôi so với, Đông Hoàng Thái Nhất khí muốn thổ huyết. Đăng bởi. Chương 239, dị năng quyển xa cờ hờ 7. Chờ những này lang tể tử ăn đi ngươi, ta đồng dạng có biện pháp được lòng mạch thạch. Doanh Chính cắn một cái chân thỏ, lông mày nhíu lại, thản nhiên nói. Hừm, ngọn tiên sơn này bên trong thỏ không sai, mập mà không chán. Miệng vừa hạ xuống, gắn bó lưu hương, khuyết điểm duy nhất chính là ít một chút gia vị tề, nếu là ở đến một bình rượu lâu năm, vậy thì càng tốt hơn. Doanh Chính bẹp bẹp miệng, hữu ý vô ý nói. Tù cục. Doanh Chính không đề cập tới cũng còn tốt, vừa dứt lời, Đông Hoàng Thái Nhất trong bụng đột nhiên truyền đến một trận lẩm bẩm tiếng tê ơ. Rơi ạ, ngươi nếu là ngại không có đồ gia vị, cho lão tử ăn a. Khinh người quá đáng, khinh người quá đáng. Hán đường đường Đông Hoàng Thái Nhất, âm dương gia trưởng môn. Thế gian cao cấp nhất cường giả, vào đúng lúc này dĩ nhiên quay về một con thỏ nướng chảy nước miếng, điều này làm cho Đông Hoàng Thái Nhất cảm giác phi thường xấu hổ. Bẹp, bẹp. Doanh Chính ăn rất chậm, thỉnh thoảng cố ý bẹp một hồi miệng, hút một hồi thỏ nướng dầu mỡ, phảng phất đang thưởng thức người nào mỹ vị. Vừa mới bắt đầu Đông Hoàng Thái Nhất trả hùng hùng hổ hổ miệng đầy thô tục, có điều dần dần, càng mất đi tiếng động. Kim Thiền thoát sắc sao? Ta ngược lại thật sự là coi thường lão bất tử này. Nhìn cách đó không xa trống rông cây khô, Doanh Chính trong mắt lóe ra một tia hết sạch, tiện tay đem còn dư lại bán con thỏ ném đến đống lửa bên trong. Hắn Doanh Chính là cao quý đế hoàng, nơi nào từng hạ xuống chủ. Khảo ra thỏ lại làm sao có khả năng mỹ vị. Chỉ có điều vừa Đông Hoàng Thái Nhất ở, hắn cố ý chọc giận lão bất tử kia mà thôi. Có điều kế tiếp phiền phức lớn rồi. Nhìn mất đi mục tiêu, dần dần vây đi lên bầy sói, Doanh Chính khẽ nhíu mày. Lao giả, ngươi không sao chứ? Ước chừng một phút sau khi... Vân Thế Bảo thở hổn hển xuất hiện ở Doanh Chính trước mặt. Ở biết chính mình lão già cùng Đông Hoàng Thái Nhất cũng đi tới mật cảnh bên trong sau khi, Vân Thế Bảo liền ngựa không ngừng vó chạy tới phía sau núi, đừng xem chính mình lão già tương đối nhạt định, đó là bởi vì đống lửa chưa tắt, bầy sói không dám công kích mà thôi, một khi hỏa diễm tắt, tình cảnh của hắn sẽ so với Đông Hoàng Thái Nhất càng thêm nguy hiểm. Dù sao ở mật cảnh bên trong, Doanh Chính dù cho có thông thiên thực lực, cũng không cách nào phát huy mảy may, sức chiến đấu so với người bình thường không mạnh hơn bao nhiêu. Những này lang tể tử chả không thể gây thương tổn được ta. Nhìn thấy Vân Thế Bảo, Doanh Chính ánh mắt sáng lên, phủi bụi trên người một cái, từ trên mặt đất đứng lên, ngạo nghễ nói. Doanh Chính tuy là thiên cổ nhất đế, nhưng cùng hết thể phụ thân như thế, cũng không nguyện ở con trai của chính mình trước mặt mất mặt. Vân Thế Bảo khỏe mặt giật một cái, nhìn một chút dần dần tắt đống lửa, lại nhìn một chút xuẩn xuẩn rục động bầy sói, khỏe mặt giật một cái, được rồi, ngài cao hứng là tốt rồi. Gào. Lửa trại triệt để tắt, kèm theo lang vương rít lên một tiếng, bầy sói vừa lên. Một đám điếc không sợ súng xuất sinh. Thấy thế, Vân Thế Bảo hừ lạnh một tiếng, một cái kéo lại một con đã nhào tới cách mình không đủ 20cm sói ác, trên tay đột nhiên hơi dùng sức. Ầm ầm ầm. Này con sói ác trực tiếp bị Vân Thế Bảo đập vào dưới nền đất, tứ chi co quắp một hồi, triệt để mất đi tiếng động. Tung nhưng bất động dùng nội lực cùng sức mạnh huyết thống, Vân Thế Bảo một thân tinh khiết thân thể sức chiến đấu cũng không phải những này phổ thông dã thú có thể sánh ngang, hành hạ đến chết bầy sói, độ khó không thể so đập mấy con rồi đại. Đánh giết con thứ nhất sói ác sau khi, Vân Thế Bảo dưới chân đột nhiên hơi dùng sức, một bước bước ra xa 6, 7 mét, nhảy vào trong bầy sói, chỗ đi qua, không có bất kỳ một thất sói có thể chống lại hắn một quyền. Không nhớ ta nhi ngoại trừ tu vi kinh thiên, càng trả trời sinh thần lực. Một nén nhang sau, Doanh Chính nhìn đầy đất sói thi, vừa mừng vừa sợ nói. Lao giả, Đông Hoàng Thái Nhất đây. Vân Thế Bảo trên mặt không có vui sướng chút nào, cho mày. Bây giờ là đánh giết Đông Hoàng Thái Nhất thời cơ tốt nhất, Vân Thế Bảo tự nhiên không muốn bỏ qua. Kim Thiền thoát xác, chạy. Doanh Chính nhún nhún vai. Âm Dương gia đã sớm đem âm dương thuật nghiên cứu đến đại thừa, có thể mang âm dương thuật phong ấn đến ngọc trong đá, chỉ có điều phương pháp này chỉ có Lao Bất Tử một người nắm giữ. Không chờ Vân Thế Bảo truy hỏi, Doanh Chính liền mở miệng giải thích. Đem dị năng thuật phong ấn tại ngọc trong đá. Dị năng quyển sách. Nghe được Doanh Chính, Vân Thế Bảo con mắt không khỏi sáng ngời, trong đầu thiểm chuyện online bên trong thường thường xuất hiện một cái từ ngữ. Nay tần thì minh nguyệt thế giới cũng thật là một bảo tàng khổng lồ, càng là khai quật, kinh hỉ càng nhiều, đầu tiên là cơ quan tượng ngẫu, sau đó là bất hủ chi nguyên mảnh vỡ cùng vô thượng phép quan tưởng, hiện tại lại xuất hiện dị năng quyển sách phương pháp luyện chế. Một bên mang theo lão già đi về phía chân núi, một bên không kịp chờ đợi mở ra giả lập địa đồ, tìm kiếm Đông Hoàng Thái Nhất. Rất nhanh, Vân Thế Bảo liền thông qua giả lập địa đồ tìm được rồi hắn, chỉ thấy thời khắc này lão gia hỏa trên tay chính nắm một khối to bằng bàn tay ngọc bài, chạy như bay. Thân thể lấy tốc độ cực nhanh ở trong rừng rậm qua lại. Nói thật, dựa vào thuần túy sức mạnh thân thể, Vân Thế Bảo một bước có thể bước ra hơn 10 mét xa, cự ly 100 mét cũng là một cái hô hấp chuyển tình, tốc độ không thể nói là không nhanh, có thể lao ra hỏa trước mắt tốc độ nhưng càng nhanh hơn, dung túng toàn lực truy kích, Vân Thế Bảo cũng chưa chắc đuổi được đối phương. Hô, nhìn như vậy đến, nhân cơ hội đánh giết Đông Hoàng Thái Nhất ý nghĩ sợ là muốn rơi vào khoảng không. Thấy thế, Vân Thế Bảo lắc lắc đầu, cười khổ thầm nói: "Lão già, này Đông Hoàng Thái Nhất đến cùng là thân phận gì?" Vân Thế Bảo có chút tò mò hỏi. Năm đó trên địa cầu truy tần thì minh nguyệt bộ này kịch thời điểm, bởi vì chưa đại kết cục, Internet đối với Đông Hoàng Thái Nhất cái này thần bí nhất đại bột thân phận vô cùng háo kỳ, các loại suy đoán cũng tầng tầng lớp lớp. Có nói Đông Hoàng Thái Nhất là Yến quốc trước Thái tử Hàn Phi, cũng có nói hắn là họ Cơ người, là thường trụ vương hậu duệ. Có điều những thứ này đều là ăn dưa quần chúng suy đoán, không đủ vì là theo, Vân Thế Bảo cảm thấy. Chuyện này hay là hỏi một chút chính mình lão già khá là đáng tin, ngược lại hiện tại đã đạt tới tiên sơn, lão già trên căn bản đã cùng Đông Hoàng Thái Nhất trở mặt rồi, thân phận của Đông Hoàng Thái Nhất tự nhiên cũng không ở là bí mật. Đông Hoàng Thái Nhất mà. Nói đến đây người, cùng chấm còn có một chút quan hệ. Trầm ngâm chốc lát, Doanh Chính dừng bước, chậm rãi nói ra Đông Hoàng Thái Nhất thân phận, một cái Vân Thế Bảo vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới một cái tên. Không nghĩ tới dĩ nhiên sẽ là hắn. Hô! Quả nhiên không hổ là được gọi là hoa hạ trong lịch sử thành công nhất thương nhân. Vân Thế Bảo thật dài hô thở ra một hơi, đầy mặt cảm khái nói. Từ xưa tới nay, tiểu thương cầu lợi, đại thương nhu đạo, mà cự thương nào đó nước. Liên quan với Lã Bất Vi người này, trên địa cầu lịch sử đối với hắn đánh giá vẫn là vô cùng cao, được gọi là chiến quốc thời kỳ cuối kiệt xuất chính trị gia, bồi dưỡng Doanh Chính cha đăng cơ sư vương, lấy thương nhân thân phận tiến vào tần quốc quyền lực hạt nhân. Kỳ chủ nắm biên soạn Lữ Thị Xuân Thu càng là truyền lưu cùng hậu thế, người này có thể lấy chỉ là một cái thương nhân thân phận ở hoa hạ trong lịch sử lưu lại nồng đậm một bút, không thể không nói, từ cổ chí kim, thật là hiếm thấy. Đương nhiên, này là địa cầu trên đoạn lịch sử kia, mà tần thì minh nguyệt thế giới Lã Bất Vi, so với trên địa cầu cái kia Lã Bất Vi càng thêm dã tâm bừng bừng, thủ đoạn cũng càng thêm lợi hại. Các anh em, xem sảng nhớ tới phiếu nha, đỡ cờ trong lúc, có thể không cất cánh liền xem cái này. Đăng bởi. Chương 240, Cự Thương Như Quốc 8. Dựa theo chính mình lão già lời giải thích, Lã Bất Vi vốn là vệ quốc người, lấy thương nhân thân phận vào tần, tan hết gia tài đem phụ thân của Doanh Chính bồi dưỡng lên tần vương vị trí, mục đích gì chính là vì đánh cắp thiên hạ. Nhưng mà nhân hoàng vị trí được trời cao giám sát, há lại là người bình thường có thể nhòm ngó. Lã Bất Vi mệnh cách không đủ, dù cho làm tới hoàng đế, không ngoài một năm, cũng biết nổ chết mà chết. Nhưng nếu là cứ thế từ bỏ này ngàn tỷ dặm hoa hoa giang sơn, Lã Bất Vi lại không cam lòng, dưới sự bất đắc dĩ, hắn từ đi tướng vị, bái vào Âm Dương gia, dùng tên giả Đông Hoàng Thái Nhất. Sau đó không lâu, lão Tần Vương nổ chết, Doanh Chính đăng cơ, đúng lúc gặp cũ mới Tần Vương luân phiên, triều cục bất ổn thời khắc, lắc mình biến hóa trở thành Âm Dương gia trưởng môn nhân Lã Bất Vi xuất Âm Dương gia mọi người đến đây nương nhờ vào. Được sự giúp đỡ của Lã Bất Vi, không chỉ có dung chuyển thế cuộc ổn định lại, Tần quốc thực lực cũng ngày càng mạnh mẽ, trước sau xuất binh tiêu diệt hẳn Triệu các nước. Nguyên bản Doanh Chính đối với Đông Hoàng Thái Nhất là cực kỳ tín nhiệm, mãi đến tận hắn gặp phải Nguyệt Thần, từ miệng nàng bên trong biết Thương Long thất túc cùng mệnh cách việc sau, mới đột nhiên rõ ràng Đông Hoàng Thái Nhất dụng tâm hiểm ác. Nguyên lai hắn phụ vương cái chết cũng không phải là ngẫu nhiên, mà là bị Đông Hoàng Thái Nhất đánh cắp mệnh cách sau tất nhiên kết quả. Mà Thương Long thất túc chính là 7 khối chân quốc thần thạch, tập hợp đủ 7 khối thần thạch người, liền có thể khai sáng một cái trước nay chưa có vạn thế đế quốc. Tần Thủy Hoàng lòng mang chí lớn, Lã Bất Vi dã tâm bừng bừng, lại đều biết Thương Long thất túc bí mật, vì vậy trong vòng mấy chục năm sau đó, song phương quay chúng quanh 7 khối long mạch thạch mình tranh ám đấu chưa bao giờ đình chỉ quá, cho đến Tần diệt 6 nước, nhất thống Trung Nguyên sau, hai người các đến 3 khối long mạch thạch. Doanh Chính từ 3 khối long mạch thạch bên trong được một quyển vô thượng bí tịch nửa bộ đầu phân, lấy quốc vận lực lượng gia trì bản thân, rèn luyện tinh thần lực, ở thêm vào hắn chính là Dương Long mệnh cách, vì vậy, Doanh Chính đem này nửa bức bí tịch xưng là ngồi quên Dương Long chân kinh. Mà Đông Hoàng Thái Nhất lấy được nhưng là bí tịch nửa phần dưới, lấy đế quốc long mạch lực lượng gia trì bản thân, rèn luyện tinh thần lực, ở thêm vào Lã Bất Vi cướp đoạt chính là Lao Tần Vương mệnh cách, vì vậy vì là Âm Long mệnh cách, bị mệnh danh là ngồi quên Âm Long chân kinh. Cái gọi là thiên không hai nhật, nước không hai chủ, Âm Long cùng Dương Long tử là không thể cùng tồn tại, có điều hai người một là lấy đế quốc long mạch lực lượng làm gốc, một là lấy quốc vận làm cơ sở, bởi vậy ở đế quốc đại sự cùng tìm kiếm cuối cùng một khối long mạch thạch chuyện tình trên, song phương đều vẫn duy trì nhất định hiệu ngầm. Ai có thể tìm tới cuối cùng một khối long mạch thạch, ai liền sẽ trở thành người thắng cuối cùng. Trở thành cái kia vạn thế đế quốc chủ nhân. Nghe xong Doanh Chính giảng thuật một đoạn này mật tân, Vân Thế Bảo không khỏi liếm liếm hơi khô thiệt môi. Chẳng trách Tần Thị Minh Nguyệt thế giới ý chí sẽ cho phép Doanh Chính cùng Lã Bất Vi loại này rõ ràng vượt qua thế giới mức độ người tồn tại, một cái quốc vận gia thân, một cái long mạch gia thân, muốn không đặc thù chăm sóc cũng không được a. Không sai. Cái gọi là cô âm không dương, độc dương không âm, cuối cùng một khối long mạch thạch bên trong nên cất giấu một loại thôn phệ phương pháp, ai chiếm được cuối cùng này một khối long mạch thạch, ai liền có thể đem đối phương thôn phệ. Doanh Chính thản nhiên nói, cái kia cuối cùng này một khối long mạch thạch ở đâu? Có thể ngàn vạn không thể để cho Lã Bất Vi đoạt trước tiên. Vân Thế Bảo vội vàng nói, không đổi, còn chưa tới thời điểm. Doanh Chính phủi Vân Thế Bảo một chút, cao thâm khó dò nói, vị này chính là Đào Nguyên Thôn. Hạp Lư nhìn không ngợi mà tới Doanh Chính, con ngươi thu nhỏ lại, trước mặt trung niên này một thân màu đen lăn long bào, khí thế bất phàm, ở bên ngoài nhất định thân phận bất phàm, thậm chí rất có thể là nào đó nước quân chủ. Lao trượng làm phiền, chấm chính là Đại Tần Đế quốc quốc quân Doanh Chính, đi nhầm vào bên trong ngọn tiên sơn, tùy tiện tới chơi, kính xin láo trượng thứ tội. Doanh Chính quay về Hạp Lư chắp tay. Đại Tần Đế quốc, quốc quân, chưa từng nghe tới. Lại thêm một tấm miệng cơm, tiểu tử. Ngày mai ngươi nhất định phải theo ta xuống đất làm việc, không cày ra ngũ mẫu đất đến, các ngươi liền cút cho ta. Còn có, sau đó người này khẩu phần lương thực chính ngươi phụ trách. Hạp Lư chỉ tay Doanh Chính, quay về Vân Thế Bảo bỏ lại một câu nói như vậy, đem trong sân cái kia đối lập rộng rãi giường gỗ tặng cho hai người sau, liền xoay người đi vào nhà bên trong, nằm đến Vân Thế Bảo tân làm cái kia trên giường gỗ. Lao giả, điều kiện có hạn, trước hết chấp nhận một chút đi. Thấy thế, Vân Thế Bảo cười khổ sờ sờ mũi. Quay về Doanh Chính nói, chưa được, năm đó vừa kế vị thời gian chấm từng tự mình dẫn đại quân chinh phạt Hàn Quốc, so sánh với nhau, này giường gỗ nhưng là so với quân lữ bên trong giường thoải mái hơn. Doanh Chính cười nói, sau đó mấy ngày, Vân Thế Bảo cùng Doanh Chính ở Hạp Lư nhà gỗ bên lại xây dựng một cái nhà gỗ, hai cha con đúng là trải qua một đoạn ngắn ngủi mà cuộc sống yên tĩnh. Ầm ầm ầm. Sau năm ngày, chính đang trong ruộng cày ruộng Vân Thế Bảo đột nhiên cảm giác dưới chân truyền đến một trận mãnh liệt chấn cảm. Theo bản năng ngẩng đầu nhìn tới, chỉ thấy Đào Nguyên thôn phía sau núi đột nhiên nứt ra một cái khe hở thật lớn, trong khe hở, một khối màu vàng thạch châu hào quang chói lọi. Thời cơ đã đến, chính ngươi chú ý an toàn. Thấy thế, Doanh Chính trong mắt lóe ra một tia hết sạch, bỏ lại cái cuốc sau, thân thể đột nhiên hóa thành một cái dài đến ngàn mét kim long, gầm thét lên hướng về phía sau núi bay đi. Cùng lúc đó, vết nứt biên giới một bóng người vậy đột nhiên lệ quát một tiếng, hóa thành một cái dài đến ngàn mét hắc long, mõm rồng khẽ nhếch. hướng về ngọn núi trong cái khe màu vàng kia thạch châu tắt tới. Không được. Thấy thế, Vân Thế Bảo ánh mắt lộ ra vẻ lo lắng, Hắc Long khoảng cách màu vàng thạch châu rất gần, dựa theo cái này xu thế, cuối cùng này một khối long mạch thạch rất có thể sẽ rơi vào Đông Hoàng Thái Nhất trong tay. Phá cơ khí, chỉ định nhặt long mạch thạch. Càng là thời khắc nguy cơ, Vân Thế Bảo càng là bình tĩnh, mắt thấy long mạch thạch cũng bị Hắc Long nuốt vào trong bụng, Vân Thế Bảo trong đầu linh quang lóe lên, vội vàng quay về tự giúp mình đầu thai cơ nói. Đo lường đến mục tiêu khoảng cách túc chủ 10.000 mét, chỉ định nhặt cần hung hăng giá trị 100 vạn. Lập tức thanh toán. Hầu như Vân Thế Bảo thanh âm vừa ra, Hắc Long đầu cũng đã đưa vào ngọn núi trong cái khe, thạch châu cũng đã rơi vào miệng của nó bên trong. Bạch. Một vệt kim quang lướt qua, Hắc Long chỉ cảm thấy trong miệng hết sạch, đến rồi bên mép long mạch thạch dĩ nhiên không cánh mà bay. Doanh Chính, là ngươi, nhất định là ngươi. Bản tọa muốn giết ngươi. Đông Hoàng Thái Nhất phát sinh một tiếng tê tâm liệt phế tiếng gầm gừ, đuôi rồng vung một cái, hướng về Doanh Chính hóa thành kim long nhào tới. Thật là, dầu gì cũng là Tần Thị Minh Nguyệt thế giới đệ nhất đại nhân vật phản diện, làm sao liền ngần ấy năng lực chịu đựng. Cũng không biết có phải hay không ảo giác, Vân Thế Bảo cảm giác Đông Hoàng Thái Nhất rít gào bên trong tựa hồ mang theo một tia khóc nức nở cùng oan ức. Đương nhiên, giờ khắc này Đông Hoàng Thái Nhất không biết Vân Thế Bảo ý nghĩ trong lòng, nếu là biết, nhất định sẽ từ bỏ Doanh Chính. Liều mạng tính mạng không muốn cũng phải trước đem hắn ướt. Đông Hoàng Thái Nhất làm sao có khả năng không oan ức. Mấy thập niên mưu tính, mắt thấy đại công cáo thành, cuối cùng này một khối long mạch thạch nhưng không cánh mà bay, hắn tất cả kế hoạch trong nháy mắt này toàn bộ phá diệt. Trời mới biết hắn vì thu thập 7 khối long mạch thạch, thành cựu đế vương tôn vị bỏ ra bao nhiêu, bởi vì cường đoạt lao tần vương mệnh cách, hắn mất đi nam nhân trọng yếu nhất năng lực, bên người mỹ nữ vô số, hắn nhưng chỉ có thể nhìn không thể ăn. Các anh em, xem sảng nhớ tới phiếu nha, tờ cờ trong lúc, có thể không cất cánh liền xem cái này. Đăng bởi. Chương 241, Song Long Đấu 9. Thật vất vả tiến vào bên trong ngọn tiên sơn, một thân hùng hậu thực lực nhưng không cách nào vận dụng mảy may, chả xui xẻo rơi trong bầy sói, nếu không phải hắn mang một chút âm dương thuật quyển sách, e sợ vừa tới ngọn tiên sơn này, hắn liền bị một đám sói đói cho gặm thành cốt đầu. Ở tiên sơn mấy ngày nay bên trong, Đông Hoàng Thái Nhất ăn tươi nuốt sống, ăn gió nằm sương. Thật vất vả cùng cuối cùng một khối long mạch thạch thành lập một tia cảm ứng, lợi dụng âm dương thuật quyển sách phá tan rồi cất giấu cuối cùng một khối long mạch thạch núi lớn, đang chuẩn bị thu lấy thành quả thắng lợi thời điểm, long mạch thạch nhưng biến mất không còn tăm hơi. Như vậy cũng tốt so với một con cần lao sóc nhỏ, vì là qua mùa đông bất an bất mặc, không ngừng mà chứa đựng lương thực, kết quả làm trời đông giá rét đến trước một ngày buổi tối, về đến nhà đột nhiên phát hiện liền ổ cũng làm cho người bưng. Len ken, này mới mật cảnh nhân long mạch thạch mà sinh. Bây giờ long mạch thạch bị túc chủ thu lấy, mật cảnh sắp tan vỡ, xin mời túc chủ sớm chuẩn bị sẵn sàng. Giữa lúc Vân Thế Bảo chuẩn bị sử dụng thanh dao biến hóa thành thanh dao trợ giúp Doanh Chính thời điểm, phá cơ khí nhắc nhở thanh đột nhiên vang lên. Chuẩn bị. Ta chuẩn bị cái chứng A. Nghe được phá cơ khí nhắc nhở thanh, Vân Thế Bảo sững sờ, lập tức dưới chân hơi động, sử dụng kinh công, ôm lấy chính đang trong sân chơi đùa nhân nhân. Theo long mạch thạch bị hắn thu vào vạn giới trong kho hàng. Mật cảnh với nội lực cùng sức mạnh huyết thống chờ năng lượng hạn chế đã hoàn toàn biến mất. Đại ca ca, ngươi. Nhân nhân sững sờ, mắt to vụ sáng nhìn Vân Thế Bảo, vẻ mặt bên trong tràn đầy mê man. Ầm ầm ầm. Tiểu nha đầu vừa dứt lời, bầu trời đột nhiên rạn nứt ra từng đạo mạng nhện vậy khe hở. Giang rắc. Một tiếng sét nổ vang, phảng phất thế giới này phát ra trước khi chết rên rỉ, vết nứt càng lúc càng lớn, bầu trời dường như pha lê bình thường pha toái. Lượng lớn màu xanh thẳm nước biển từ bầu trời lỗ thủng bên trong cũng thổi vào. Nói thật, trước mắt cảnh tượng không khỏi để Vân Thế Bảo nhớ tới trên địa cầu một cái xa cổ thần thoại, cộng công nội tràng bất chu sơn, thiên hà nước chút xuống, man hoang đại địa vạn vật tịch liêu, nữ hoa không đành lòng muôn dân chịu khổ, luyện thạch bổ thiên. Chỉ tiếc, mảnh này do long mạch thạch dựng dục trong không gian, cũng không nữ hoa đại thần, càng không có người nắm giữ bổ thiên khả năng. Trên mặt biển, Thận Lâu cùng với Tần Quốc hộ vệ hạm cũng không hề rời đi. Mà Thận Yêu ở ăn rơi mất Thủy Hoàng cùng Phù Tô cùng với Đông Hoàng Đại Nhân sau khi, càng dường như ăn no giống như vậy, cũng không tiếp tục hạm đội công kích, một chút nhìn không thấy bờ to lớn thân thể chậm rãi chìm vào đáy biển, mặt biển lần nữa khôi phục bình tĩnh. Ta nói, Đông Hoàng Thái Nhất cùng Doanh Chính đã bị yêu quái này nuốt xuống, không thể may mắn tồn khả năng, chúng ta tiếp tục ở lại chỗ này chả có ý nghĩa gì. Thận Lâu trên, vệ trang đầy mặt không kiên nhẫn quay về tinh hồn nói. Theo Doanh Chính, Phù Tô cùng Đông Hoàng Thái Nhất lục tục bị Thận Yêu nuốt lấy. Này con hạm đội quyền chỉ huy tự nhiên cũng là rơi xuống tinh hồn cái này hộ quốc pháp sư trên người. Có điều tinh hồn tử chung với Đông Hoàng Thái Nhất, cũng không tin hắn Đông Hoàng Đại Nhân dễ dàng như vậy chết đi. Vì vậy, ở ba người bị Thận Yêu ăn đi sau khi, tinh hồn cũng không có hạ lệnh hạm đội đi ngược lại, mà là để hạm đội đứng ở khoảng cách Thận Yêu 10 hải lý ra trên mặt biển. Hiện nay đã qua 6 ngày, nếu không phải đánh không lại tinh hồn, vệ trang từ lâu động thủ, mạnh mẽ để hạm đội đi ngược lại. Ngươi ở đây rông dài một câu, bản tọa liền đem ngươi ném xuống cho ăn Thận Yêu. Tinh hồn lạnh lùng liếc mắt nhìn vệ trang, thản nhiên nói. Tinh hồn đại nhân, hạm đội mang lương khô nhiều nhất chả có thể chống đỡ 10 ngày, có ở đây không đi ngược lại, chúng ta e sợ. Lúc này, một người lính đi tới, thận trọng quay về tinh hồn nói. Mỗi ngày 3 món ăn đổi thành 1 món ăn, không chết đói là được. Tinh hồn đầy mặt lạnh lùng phủi một chút người binh sĩ này, lập tức đưa mắt đầu hàng Thận Yêu cho ở cái kia cái hải vực, trong mắt lóe ra một vẻ lo âu. 6 ngày, đã qua 6 ngày, Đông Hoàng đại nhân, thật sự đã. Đột nhiên, tinh hồn con ngươi co rụt lại, ngay sau đó, phát sinh một tiếng xen lẫn nội lực rít gào. Đáng chết, hạm đội nghe lệnh, tất cả mọi người, hết tốc lực lùi về sau, lập tức, lập tức. Hầu như tiếng nói của hắn vừa ra, 10 hải lý ở ngoài, nguyên bản bình tĩnh mặt biển đột nhiên sóng lớn mãnh liệt, xuất hiện một cái vòng xoáy. Khởi đầu vòng xoáy rất nhỏ, chỉ có mấy mét lớn, có điều rất nhanh liền mở rộng thành mấy chục mét, mấy trăm mét, gần nghìn mét. Tựa hồ trong nháy mắt này, cái kia cái hải vực tựa hồ sụp lún xuống dưới giống như vậy, xuất hiện một cái hố sâu to lớn, bốn phía nước biển lấy tốc độ cực nhanh rót vào trong hố sâu. May mà hạm đội khoảng cách vòng xoáy này biên giới có một đoạn kịch liệt, chịu lan đến đối lập nhỏ hơn một chút, bằng không không quan tâm là to lớn Thận Lâu vẫn là chiến hạm bình thường, hết thảy đều biết bị vòng xoáy này nuốt liền nhanh tấm ván gỗ cũng không còn lại. Giống giống. Kèm theo hai tiếng rồng gầm, một dỉnh tối sầm hai cái thần long quấn quýt lấy nhau, sắc bén long chảo không ngừng mà gãi thân thể của đối phương, long chảo cùng vảy va chạm nơi, đốm lửa tung tóe, truyền ra từng trận lệnh người ra đầu tê dại kèn cả thanh. Hai cái long tốc độ rất nhanh, trong nháy mắt liền bay qua đỉnh đầu của mọi người, hướng về Đại Tần quốc đất phương hướng bay đi. Là Đông Hoàng đại nhân. Ta liền biết, Đông Hoàng đại nhân cường như thần ma, làm sao có khả năng liền dễ dàng như vậy chết đi. Tinh hồn trên mặt lạnh lùng rốt cục lộ ra vẻ vui sướng. Đáng tiếc, ngươi Đông Hoàng đại nhân sống không được bao lâu. Một cái thanh âm lạnh lùng vang lên, âm thanh hạ xuống, một cái dài ngàn mét màu xanh dao long từ trong nước biển chui ra, trong miệng ngậm một cái dáng dấp tinh xảo bé gái. Ngươi là Phù Tô. Làm sao có khả năng? Nhìn trôi nổi ở giữa không trung này to lớn thanh dao, tinh hồn sắc mặt trắng nhợt, theo bản năng lùi lại mấy bước. Bạch. Không để ý đến tinh hồn, thanh dao thận trọng đem nữ hài đặt ở bong tàu, lập tức mõm rồng một tấm, một cái đeo sao hồn cắn hy nát, máu tươi lắp bắp đến cách đó không xa vệ trang trên người, sợ hãi đến hắn không khỏi run run một cái, lảo đảo lùi lại mấy bước, chân dưới mất thăng bằng, đặt mông ngồi trên đất. Lần thứ hai nhìn về phía này thanh dao thì, vệ trang trong mắt tràn đầy hoảng sợ. Này thanh dao càng là Phù Tô hóa thành, chiến đấu cường với mình tinh hồn ở trước mặt hắn thậm chí ngay cả sức phản kháng cũng không có. Tất cả mọi người nghe lệnh, âm dương gia trưởng môn Đông Hoàng Thái Nhất Phạm Thượng làm loạn, phàm âm dương gia người, đều được tội liên đới, dưới vào thiên lao, như có phản kháng, ngay tại chỗ đánh chết. Hộ vệ hạm nghe lệnh, nhanh đi phía trước hải vực cứu người. Cứu con người toàn vẹn sau khi, cấp tốc đi ngược lại, trở về Tang Hải Thành. Thanh dao ở Thận Lâu bầu trời đã xoay quanh một vòng, ngoác miệng ra hợp lại. Hạ liên tiếp mệnh lệnh. Vệ trang, chăm sóc tốt tiểu cô nương này, nếu nàng có nửa phần sơ suất, ta nhất định sẽ làm ngươi sống không bằng chết. Đen lông lớn nhỏ long nhãn lạnh lùng liếc mắt nhìn đã sợ mất mật vệ trang, vân thế bảo quẻ đuôi, hướng về lưỡng long biến mất phương hướng bơi đi. Chính mình lao giả cùng Đông Hoàng Thái Nhất sức chiến đấu tuy rằng lực lượng ngang nhau, nhưng bởi vì Nguyệt Thần tiên đoán, vân thế bảo trước sau có chút bận tâm, vì lẽ đó hắn nhất định phải gia nhập chiến trường, trợ giúp doanh chính. Đang bởi. Chương 242, Long Mạch đổ nát 10. Đại Tần Đế Quốc, Thái Sơn bầu trời, một dỉnh tối sầm hai cái thần long gắt gao quấn quýt lấy nhau, trôi đi qua, vách núi gây vỡ, nước sông khô. Chiến đấu ở cấp bậc này, căn bản không có bất kỳ chiêu thức có thể nói, chỉ có nguyên thủy nhất, kịch liệt nhất nanh đuốt va chạm, lấy giết chết đối phương vì là mục đích, thân thể hết thể vị trí, chỉ cần có thể dùng tới, không quan tâm mỹ quan không mỹ quan, chấn động không chấn động, song phương đều dùng đi tới. Thái Sơn phụ cận. Chu vi ngàn dặm người đều ngừng động tác trên tay, lăng lăng nhìn Thái Sơn bầu trời chiến thành một đoàn hai cái thần long, trên mặt của mỗi người đều viết đầy vẻ khiếp sợ. Đó là thần long, đúng là thần long, ta liền nói trên vùng đất này có chân long bảo vệ. Dưới chân núi Thái Sơn, một cái chính đang trong ruộng trồng trọt lão nông ném hạ thủ bên trong cái cuốc, quỳ trên mặt đất, lão lệ tung hành. Thần long, này hai cái thần long vì sao lại đánh vào nhau? Đi tới Thái Sơn thành trên quan đạo, một cái thương nhân đỉnh xuống xe ngựa. Không để ý đến đã dọa co quắp trên mặt đất ngựa tồi, ngộng nghệ bàn lẩm bẩm nói. Thiên không hai nhật, nước không hai quân, lưỡng long tranh chấp, tất có một vong. Đại thai sắp tới, đại thai sắp tới a. Sở địa, một cái nào đó trong nhà tranh, nhìn Thái Sơn bầu trời đánh nhau ở chung với nhau hai cái long, một cái tóc trắng xóa, sắc mặt hồng hào ải lao béo hai mắt thất thần. Như hạng thị bộ tộc còn có người may mắn còn sống sót ở đây liền sẽ phát hiện ông lão này chính là năm đó đưa ra Sở Mặc Dù ba hộ, vong tần tất sở. Nhóm nói Sở Nam Công. Hàm Dương Thành, bên trong hoàng cung. Đột nhiên, Hắc Long nắm lấy một cái trống rỗng, long đầu vung một cái, gắt gao cắn ở Kim Long trên cổ. Mà Kim Long không cam lòng yếu thế, đuôi rồng một triển, nhiều ở Hắc Long trên thân thể, lưỡng long lần thứ hai chiến đấu ở cùng nhau, có điều bởi vì chiến đấu quá kịch liệt, thân thể mất thăng bằng, trực tiếp từ bầu trời rơi rụng. Vành! Bụi mù nổi lên bốn phía. Ha ha, Doanh Chính, hôm nay liền là giờ chết của ngươi, giao ra ngươi long mạch thạch, bản tọa có thể miễn ngươi tộc nhân vừa chết. Nếu không, bản tọa san bằng ngươi Hàm Dương hoàng cung. Hắc Long đặt ở Kim Long trên người, phát sinh một tiếng vang vọng đất trời cười lớn. Kim Long tuy rằng tận lực dãy rủa, sắc bén long chảo ở hắc trên thân rồng cắt xuống từng đạo dữ tợn vết thương, nhưng người tinh tường đều nhìn ra hắn đã lực không hề lợi, tiếp tục như vậy, Kim Long bị Hắc Long giết chết là chuyện sớm hay muộn. Đông Hoàng Thái Nhất, ngươi đắc ý quá sớm. Đang lúc này, một cái màu xanh dao long từ trên trời giáng xuống, cắn một cái ở Hắc Long đầu, đuôi đột nhiên vung một cái, trên đất rút ra một cái hẹp dài hố to sau khi, đem Hắc Long trực tiếp văng ra ngoài. Lao giả, ngươi không sao chứ? Vân Thế Bảo Long trong mắt tràn đầy lo lắng nhìn Kim Long, tâm đều nhắc tới tàng mắt, Nguyệt Thần tiên đoán sẽ không phải thật muốn ứng nghiệm chứ. Ngươi là? Cái kia tiểu hỗn đản. Không có chuyện gì, không chết được. Kim Long một cái vươn mình, đầu tiên là nghi hoặc liếc mắt nhìn Thanh Giao, lập tức cơ cơ đầu, tiếng như hồng trung nói. Hô, không có chuyện gì là tốt rồi. Ê, đây là cuối cùng một khối long mạch thạch. Thấy thế, Vân Thế Bảo không khỏi thật dài thở phào nhẹ nhõm, lập tức long chảo một phen. Cái viên này bị bắt vào vạn giới nhà kho long mạch thạch xuất hiện ở nó móng bên trong. Long mạch thạch. Giữa không trung, Hắc Long mắt thấy đến long mạch thạch sau, xanh mượt ánh mắt bên trong né qua một đạo khiếp người ánh sáng, long đầu hướng xuống dưới, trực tiếp hướng về long mạch thạch đánh tới. Hừ, đến rồi ta bổn công tử trong tay đồ vật, ngươi Đông Hoàng Thái Nhất còn muốn cướp. Nam mơ. Đem long mạch thạch ném cho Kim Long sau, Vân Thế Bảo biến thành thanh giao thẳng đến Hắc Long nhào tới. Vân Thế Bảo không biết Doanh Chính sẽ làm sao sử dụng cuối cùng này một khối long mạch thạch, nhưng hắn chí ít biết một chút, chính mình lao giả cần thời gian. Mà trước mắt, thời gian này chỉ có thể do chính mình đi tranh thủ, ngược lại dựa theo phá cơ khí sinh thành nhiệm vụ, chỉ cần đánh chết Đông Hoàng Thái Nhất chính mình là có thể được quyển kia vô thượng phép quan tưởng. Vâng! Vân Thế Bảo vừa mới cùng Hắc Long quấn quýt lấy nhau, trên người hắn cái kia cứng cỏi vảy rồng màu xanh liền bước lên một luồng kinh thường, bị ăn mòn đi một đám lớn. Đáng chết! Này Đông Hoàng Thái Nhất hóa thành Hắc Long thân thể cực kỳ cứng rắn, vậy trên mơ hồ còn có một cỗ có mãnh liệt tính ăn mòn năng lượng màu đen ngưng tụ không tan, cực kỳ khó chơi. Mặc dù biết cái này Tần Thị Minh Nguyệt thế giới trung cực nhân vật phản diện bột toàn thắng trạng thái tất nhiên không tướng tốt, có thể Vân Thế Bảo vạn vạn không nghĩ tới mới vừa hiệp một, chính mình không nhẹ thương. Phải biết, hắn này thanh giao biến nhưng là cấp độ sử thi huyết thống chiến kỹ, một khi dùng đến, là được một ít tương đối hơi yếu cấp 3 cường giả hắn cũng không túng. Đáng chết. Ngươi thật sự rất đáng chết. Bởi vì Vân Thế Bảo ngăn cản, Đông Hoàng Thái Nhất chỉ có thể trơ mắt nhìn Doanh Chính đem cuối cùng một khối long mạch thạch nuốt xuống. Hắc Long phát sinh một tiếng phẫn nộ chí cực rít gào, bốn con móng vuốt sắc bén mạnh mẽ khóa lại thanh dao, đột nhiên hơi dùng sức, xé đi bốn khối huyết nục. Khe nằm. Vân Thế Bảo đau hít vào một ngụm khí lạnh, quay đầu về Hắc Long sừng rồng liền cắn. Cọt kẹt. Người đang đau nhức thời gian thường thường sẽ bùng nổ ra cực lớn tiềm lực, chỉ nghe cọt kẹt một tiếng vang nhỏ. Hắc Long bên phải sừng rồng dĩ nhiên trực tiếp bị cắn đứt một đoạn dài. Cắn đứt Hắc Long sừng rồng sau, thanh dao quẻ đuôi, cấp tốc kéo dài cùng Hắc Long khoảng cách. Song phương chiến tích trong nháy mắt bị san bằng, tuy rằng Vân Thế Bảo nhìn qua chật vật một ít, bất quá hắn có hoàng kim sơ lành huyết thống, năng lực hồi phục cực cường, lấy hắn hiện tại cấp 2 viên mãn sức mạnh huyết thống, trong vòng mấy cái hít thở liền có thể đem này thân thương khôi phục như lúc ban đầu. Mà trái lại Đông Hoàng Thái Nhất sừng rồng, ha ha. Vật này chỉ sợ không phải trong thời gian ngắn có thể khôi phục như cũ. Hôm nay, là được thân vẫn đạo tiêu, bản tọa cũng phải lấy mạng của ngươi. Giờ khắc này Đông Hoàng Thái Nhất đối với Vân Thế Bảo sự thù hận đã vượt qua tất cả, hắn đã quyết định, cho dù chết, cũng phải lôi kéo cái này hỏng rồi hắn đại kế tiểu tặc chôn cùng. A, chạm chấm con trai bà bối, ngươi hỏi quá chấm không? Nhưng mà, ngay ở Đông Hoàng Thái Nhất chuẩn bị đối với Vân Thế Bảo lần thứ hai phát động công kích thời điểm, Doanh Chính thanh âm rốt cục vang lên. Hay, hay, được, nửa đời mưu tính, không nghĩ tới cuối cùng dĩ nhiên bị hủy bởi một cái 15 tuổi trong tay thiếu niên, Phù Tô, Doanh Chính, các ngươi sẽ hối hận. Nhìn thôn phệ long mạch thạch sau khi rõ ràng lớn hơn một vòng kim long, Hắc Long trong mắt lóe ra một chút tuyệt vọng. Lập tức, long nhãn tràn đầy oán độc quét mắt hai người một chút, không chờ Vân Thế Bảo cùng Doanh Chính phản ứng chạy tới, Hắc Long thân thể xoay một cái, đâm đầu thẳng vào thái trong núi. Không được, đế quốc long mạch, Đông Hoàng Thái Nhất dĩ nhiên chó cùng rất dậu. Thấy thế, Doanh Chính sững sờ, lập tức không nói lời gì liền hướng về Đông Hoàng Thái Nhất vọt tới. Đông Hoàng Thái Nhất ngồi quên âm long chân kinh từ lâu tu luyện đến đăng phong tạo cực, đem tự thân cùng đế quốc long mạch hòa làm một thể, mà Thái Sơn chính là đế quốc long mạch đứng đầu, hắn lúc này va vào long mạch bên trong chỉ có một cái khả năng, đó chính là thấy thắng lợi vô vọng, dự định cá chết lưới rách. Ha, không còn kịp rồi. Đã không có long mạch, Trung Nguyên đại địa đem thiên thai không ngừng, dân không liêu sinh, bản tọa nhìn ngươi làm sao rèn đúc vạn thế đế quốc. Nhưng mà Doanh Chính tốc độ rất nhanh, Đông Hoàng Thái Nhất tốc độ càng nhanh hơn. Một tiếng cười khẽ, Trung Nguyên khu vực có sinh linh trong lòng đột nhiên vang lên răng rắc một tiếng vang dọn, phảng phất trong lòng một loại nào đó vô cùng trọng yếu gì đó vỡ vụn. Đăng bởi. Chương 243, chấm vong cũng hóa long hồn hưu ta hoa hạ vĩnh viễn không suy một. Thời khắc này, Giang Nam nhiều vũ khu vực, nguyên bản bầu trời trong xanh đột nhiên mây đen giăng kín, không có dấu hiệu nào dưới lên như chút nước mưa to, không tới thời gian một nén nhang, liền lũ quét, đất đá trôi từ trên núi cuồn cuộn mà xuống, cắn nuốt bên dưới ngọn núi thôn trang. Giang Bắc khô hạn nơi, ánh mặt trời tựa hồ đột nhiên mãnh liệt rất nhiều, đại địa đột nhiên rung động dữ dội lên, rạn nứt ra từng cái dọa người khe hở, từng cái thôn trang, thành trấn trên mặt đất tâm động đất hủy diệt. Tây phương trên thảo nguyên, đột nhiên không biết từ nơi nào bay tới một mảnh tre vân tế nhật châu chấu, chúng nó dường như vĩnh viễn ăn không đủ no giống như vậy, điên cuồng gặm quang một khối mục tràng, sau đó lưu lại một quần khóc không ra nước mắt dân chăn nuôi cùng không biết làm sao dê bỏ, bay về phía khối tiếp theo mục tràng. Đông phương Tang Hải Thành, nguyên bản bình tĩnh mặt biển đột nhiên ào ào vang vọng, biển rộng nơi sâu xa tựa hồ có một liên tục cắn nuốt nước biển hồng hoang manh thu giống như vậy, hải mặt bằng đang nhanh chóng giảm xuống, ở trên bờ cắt lưu lại một từng cái liên tục há hốc mồm hải ngư, chật vật hô hấp. Hơi có kinh nghiệm ngư dân đều biết đây là biển rộng khiếu sắp đến dấu hiệu. Đế quốc Bắc Cương, Trường Thành đột nhiên sụp đổ một đoạn, phương Bắc Man Di đột nhiên không có dấu hiệu nào bắt đầu xuôi nam. Binh hai, biển gầm, địa chấn, hồng thủy. Mất đi long mạch sau khi, mảnh này nguyên bản từ từ phồn vinh thịnh vượng tịnh thổ đột nhiên phảng phất bị trời cao từ bỏ giống như vậy, tất cả nhân loại có thể nghĩ tới tai nạn trong nháy mắt này khắp nơi bắt đầu luân phiên trình diễn. Chuyện này, mất đi long mạch sau khi, càng sẽ tạo thành kinh khủng như thế hậu quả. Vân Thế Bảo lăng lăng nhìn Thái Sơn dưới chân núi trên mặt đất tâm động đất hủy diệt thôn trang, đầy mặt không dám tin tưởng. Tuy rằng không thể đem toàn bộ đế quốc cảnh nội tất cả cảnh tượng tất cả thu vào đáy mắt, có thể hết ngồi đáy giếng. Từ tâm mắt có khả năng cùng chô cảnh tượng liền có thể tưởng tượng những nơi khác tình huống. Không sai, chỉ có dùng bất hủ chi nguyên chấn áp, mới có thể tránh miễn tình huống như thế phát sinh. Long mạch, quốc vận có thể chấn áp một quốc gia, mà hoàn chỉnh bất hủ chi nguyên thì lại có thể chấn áp một chủng tộc. Tự giúp mình đầu thai cơ thanh âm ở Vân Thế Bảo trong đầu sâu kín vang lên. Ngâm. Giữa không trung, Doanh Chính biến thành kim long đột nhiên phát sinh một tiếng bi trướng long ngâm, đèn lồng lớn nhỏ long trong mắt tích xuất hai giọt vóng ánh long lanh nước mắt. Hắn ngồi quên dương long chân kinh cùng quốc vận cùng một nhịp thở, từ cái kia nhanh chóng giảm xuống quốc vận hắn có thể cảm giác được rõ ràng chính mình yêu tha thiết đế quốc này chính đang tao ngộ cái gì. Ta nhi, đế quốc này, sau đó liền giao cho ngươi. Tựa hồ nhớ ra cái gì đó, kim long trong mắt lóe ra một tia kiên định cùng kiên quyết, long đầu xoay một cái, có chút không thôi nhìn Vân Thế Bảo một chút. Lao giả, ngươi muốn làm gì? Ngươi tuyệt đối không nên kích động, chúng ta có thể muốn những biện pháp khác. Tuy rằng không biết Doanh Chính muốn làm gì. Có thể từ trong ánh mắt của hắn Vân Thế Bảo có thể linh cảm đến họ có một ít không tốt chuyện xảy ra sinh. Đang khi nói chuyện, Vân Thế Bảo biến thành thanh giao liền hướng về Kim Long nhào tới. Nhưng mà chưa kịp hắn có hành động, thân thể liền bị một cổ vô hình năng lượng cầm cố, mặc cho hắn dãy rủa như thế nào đều không thể nhúc nhích mảy may. Kim Long bay đến đã biến trở về bản thể lã bất vi trước mặt, một cái đem thi thể của hắn nuốt lấy. Sau một khắc, Doanh Chính biến thành Kim Long đột nhiên phóng ra vạn trượng ánh sáng, làm kim quang tàn đi. Một cái che vân tế nhật màu vàng thần long xuất hiện ở trên bầu trời. Hoàn vũ bên trong, ngàn tỷ sinh linh, chấm chính là thủy hoàng Doanh Chính, chấm thống sáu nước, thiên hạ quý nhất. Trúc Trường Thành lấy chấn cửu châu long mạch, vệ ta đại tần, hộ ta xã tắc. Chấm lấy thủy hoàng tên tuyên cáo trời xanh hậu thổ, ngàn tỷ sinh linh, chấm sinh, gìn giữ đất đai mở cường, bình định tứ phương mang gì, định ta đại tần vạn thế chi cơ. Chấm vong, cũng hóa thân long hồn, hữu ta hoa hạ vĩnh viễn không suy. Nhật nguyệt làm chứng. Thiên địa cộng giám, thiên ma cộng nghe. Màu vàng cự long mõm rồng khẽ nhếch, một cái chấn động toàn bộ tần thị minh nguyệt thế giới tuyên ngôn vang vọng đất trời mỗi một góc. Dứt tiếng, màu vàng cự long thân thể đột nhiên chia làm 9 cái bộ phận, chìm vào hoa hạ đại địa bên trong, hắn 4 con lợi chảo bám vào ở hoa hạ cửu châu phương hướng tứ phương, chấn thủ hoa hạ biên cương, hắn long đầu chìm cùng trường Bạch Sơn bên trong, hắn thân rồng chìm vào trường Giang Hoàng Hạ. Thời khắc này, thiên địa yên tĩnh, cực bắc nơi, trường thanh ở ngoài Man Di bị quân coi giữ đánh lui, Giang Nam hết mưa rồi, Giang Bắc địa chấn kết thúc, tây phương trên thảo nguyên châu chấu tiêu tán, Tang Hải thành ở ngoài nước biển bình tĩnh. Thời khắc này, sinh hoạt ở trên vùng đất này đám người đột nhiên cảm giác vừa ném mất gì đó lại lần nữa về tới trong cơ thể bọn họ, chỉ là không biết tại sao, mọi người đột nhiên trong lòng đau xót, nước mắt không cầm được chảy xuống. Sở địa, nhà cỏ bên trong, Sở Nam Công lão lệ tung hành, chiến chiến nguy nguy quỳ trên mặt đất, hôn dưới chân thổ địa. Tang Hải thành, Trương Lương Viền mắt đỏ chót, vẻ mặt nghiêm túc sửa sang một chút quần áo, hai đầu gối quỳ xuống đất, hôn dưới chân thổ địa. Cách xa ở hải ngoại, còn chưa tới đạt Tang Hải thành hạm đội trên, vệ trang hai đầu gối quỳ gối trên bong thuyền, quay về đại tần cố thổ phương hướng nặng nề dập đầu 3 cái. Bất luận thiện ác, bất luận nghề nghiệp, bất luận bần cùng phú quý, bất luận vương hầu bình dân, tất cả mọi người không hẹn mà cùng làm ra như vậy một động tác, không có bất kỳ lý do gì, không có bất kỳ không tình nguyện, thuần túy là phát ra từ sâu trong linh hồn, gần như bản năng động tác. Từ thời khắc này bắt đầu, hết thảy trong xương người ta tựa hồ nhiều hơn một chút đồ vật, hoa hạ long hồn, viêm hoàng ý chí, cũng hoặc là những thứ khác cái gì, ai biết được. Thiên cổ nhất đế, đây mới là thiên cổ nhất đế. Hóa thành bản thể vân thế bảo trà sát một hồi khỏe mắt nước mắt, lẩm bẩm nói. Bi thương sao? Có lẽ chỉ có một ít, có thể càng nhiều hơn nhưng là kiêu ngạo. Kiêu ngạo có như vậy một vị phụ thân, càng kiêu ngạo trên vùng đất này ra đời như vậy một vị đế vương. Ở vân thế bảo trong lòng, Doanh Chính cũng chưa chết, hắn còn sống, vĩnh viễn sống sót, sống ở trên vùng đất này mỗi một vùng núi sông bên trong, mỗi một dòng sông bên trong, mỗi một tấc thổ nhưỡng bên trong. Hô! Tiếp đó, nên thu thập đại thai sau hỗn loạn. Tiện tay đem giữa bầu trời rơi xuống một quyển da dê sách cổ thu vào vạn giới nhà kho, Vân Thế Bảo cười thầm nói. Có thể trong mắt nước mắt, nhưng dường như thư sướng hạp giống như vậy, vô luận như thế nào đều không ngừng được. Vô thượng phép quan tưởng. Vân Thế Bảo tạm thời không tâm tình đến xem, hắn chỉ muốn mau sớm trở lại Hàm Dương, tiếp nhận bây giờ đã là thiên sang bách khổng đế quốc. Muốn rèn đúc một cái vạn thế bất hủ đế quốc, khó khăn cỡ nào, Vân Thế Bảo ít nhất phải trước đem nội tình đánh xuống, sau đó đem đế quốc chuyển tới một cái có thể tin người thừa kế trong tay. Hắn tin tưởng không cần hồi lâu, chờ hắn đột phá cấp 5 sau, liền có thể đánh vỡ không gian hàng rào, bất cứ lúc nào từ chủ thế giới đi tới tần thị minh nguyện thế giới. Hắn tin tưởng, có mình giám sát giới, vạn thế đế quốc không hẳn chỉ là một câu chống rông khẩu hiệu. Hàm Dương bên trong hoàng cung, khi biết Doanh Chính thân hóa long hồn, chấn thủ Cửu Châu sau khi, vương công đại thần đã khóc thành một mảnh. Khóc một lúc sau, Hồ Hợi đột nhiên đối với trong đám người một cái đại thần nháy mắt. Đăng bởi. Chương 244, Đăng cơ xương đế 2. Tiên hoàng đại nghĩa, chúng ta vĩnh viễn khó quên, nhưng là nước không thể một ngày không có vua, chúng ta nên tuần hoàn tiên hoàng di mệnh, ủng lập tân hoàng đăng cơ mới vâng. Được Hồ Hợi ám chỉ sau, tên này đại thần từ trong đám người đứng dậy, lau một cái nước mắt nói. Trong nháy mắt, tiếng khóc không khỏi hơi ngưng lại. Các đại thần ngươi nhìn ta một chút, ta nhìn ngươi một chút, đều không nói gì. Vương Phục Thường, ngươi có ý gì? Phu hoàng hài cốt chưa hàn, ta sao có thể lấy vào lúc này đăng cơ xưng đế? Việc này đừng vội ở để. Hồ Hợi biến sắc mặt, quay về tên này họ Vương đại thần cả giận nói. Ta biết điện hạ một mảnh hiếu tâm, có thể quốc sự chính là trọng yếu nhất, mong rằng điện hạ tức khắc đăng cơ, dẹp an thiên hạ dân tâm. Họ Vương đại thần tận tình khuyên nhủ. Có thể đại ca so với ta càng thích hợp vị trí kia. Hồ Hợi mặt lộ vẻ làm khó dễ, ngữ khí mềm hạ xuống một ít. Thập Bát công tử chính là bệ hạ tự mình sách phong thái tử, như để đại công tử kế vị, là được vi phạm bệ hạ di mệnh. Kính xin Thập Bát công tử mau chóng đăng cơ, dẹp an thiên hạ vạn dân chi tâm. Họ Vương đại thần phù phù một tiếng quỳ xuống, một bộ vì là dân chờ lệnh trung can nghĩa đảm dáng dấp. Nhưng là, một cái thái tử, một cái đại thần. Hai người cứ như vậy ở bên trong cung điện hát nổi lên song hoàng, mà Lý Tư cùng Mông Điểm chờ đại thần thì lại trước sau thờ ơ lạnh nhạt, vừa không tán thành, cũng không phản đối. Thủy Hoàng không ở, nay đại tần thiên hạ, chỉ cần vị kia vẫn còn, liền loạn không được, cũng lạc không tới trong tay người khác. Cho tới Hồ Hợi ý nghĩ, bên trong cung điện hết thảy đại thần trong lòng đều cùng rõ như kiếng, không nằm ngoài là biết rõ chính mình không phải là đối thủ của Phu Tô, muốn thừa dịp hắn chưa có trở lại Hàm Dương, thiên hạ thủ vi cường, đăng cơ xưng đế. Dưới tình huống này, như song phe thế lực chênh lệch không bao nhiêu, cũng không phải thất làm một cái thượng sách, có thể trước mắt. Nói thật, mọi người không thể không nói một tiếng, Hồ Hợi thật sự là cả nghị quá rồi, cũng quá coi thường vị kia thủ đoạn, vị kia nếu là thật đối với Chí Tôn vị trí có ý định, chỉ cần vung cánh tay hô lên, đừng nói Hồ Hợi hiện tại chỉ là thái tử, là được đăng cơ xưng đế, còn chưa phải là muốn bị người ta hôi lưu niệm dưới hoàng vị. Quân thần hai người xô đẩy khiêm nhượng một lúc sau, Hồ Hợi rốt cục cố hết sức đồng ý, quyết định Vu Minh Nhật cầu xin trời xanh, cử hành đăng cơ đại điển. Phụng Thiên thừa vận, hoàng đế chiếu viết, thừa tiên hoàng di chí. Ngày thứ hai, đăng trên thiên đài, hoạn quan the thế giọng nói ghi nhớ tân hoàng đăng cơ chiếu thư. Lên trời dưới đài, Hồ Hợi một thân màu đen lăn long bào đứng văn võ bá quan phía trước, sắc mặt nghiêm túc. Lẽ nào cứ như vậy để thập bát công tử lên ngôi? Đủ loại quan lại trong đội ngũ, một thân tố cảo, trên mặt nhưng có bi thống vẻ mông điểm có chút không cam lòng quay về bên người Lý Tư nói. À, yên tâm, lấy đại công tử thủ đoạn, là được 100 thập bát công tử quấn lấy nhau cũng không phải là đối thủ, vượt đội mũ người mà thôi. Quan văn đứng đầu, nhắm mắt dưỡng thần Lý Tư chậm rãi mở mắt ra. Nhưng là luôn cảm giác để Hồ Hợi ngồi vào vị trí kia trên, là đúng thủy hoàng một loại sỉ nhục. Mông điểm nhỏ giọng thì thầm nói. Đến rồi. Lý Tư không hề trả lời mông điểm, ánh mắt tìm đến phía bầu trời phương xa bên trong, trong mắt ẩn có vẻ chờ mong. Nghe vậy, mông điểm sững sờ, lập tức theo bản năng theo Lý Tư ánh mắt nhìn, chỉ thấy cách đó không xa phía chân trời một bên, một cái thanh giao từ phương xa bay tới. Trên thực tế, không chỉ là Lý Tư cùng mông điểm, Hồ Hợi cùng với tên kia họ Vương đại thần cũng đều thấy được này thanh giao, mỗi người sắc mặt trong nháy mắt đều thay đổi cực kỳ đặc sắc. Lý Tư đám người là kích động, mà Hồ Hợi thì lại vẻ mặt đại biến, bước nhanh chạy đến đăng trên thiên đài, một cước đạp lăn chính đang niệm thánh chỉ hoàn quan, đưa tay hướng về lên trời giữa đài tâm trên tế đàn vương miện chụp tới. Chỉ cần mang tới vương miện, ta là được hoàng đế, phủ tô dù cho không cam lòng cũng không có thể làm gì ta. Hồ Hợi dường như bệnh tâm thần giống như vậy, trong miệng linh tinh lẩm bẩm. Gần rồi, càng gần, Hồ Hợi trên mặt dần dần lộ ra một tia ý mừng. Vật này không thuộc về ngươi. Một cái nhẹ bóng âm thanh ở đăng trên thiên đài vang lên, trong nháy mắt, Hồ Hợi như bị sét đánh. Không, là của ta, hoàng vị là của ta. Ai cũng cướp không đi. Hồ Hợi trên mặt lộ hiện ra vẻ dữ tợn, không lùi mà tiến tới, một cái đi nhanh đánh về phía vương miện. Đùng. Thấy thế, Vân Thế Bảo trong mắt phát lạnh, thân thể lóe lên một cái tát đem Hồ Hợi phiến đến rồi lên trời đài bên dưới. Ta nói, vật này không thuộc về ngươi. Vân Thế Bảo lạnh lùng liếc mắt nhìn lên trời dưới đài tóc thai bù xù Hồ Hợi, chậm rãi đi tới trước tế đàn. Hô! Nhìn trước mặt gần trong gang tấc bàn long hoàng quan, Vân Thế Bảo thật dài hộp ra một ngụm trọc khí, hoàng vị. Hắn thật sự không gì lạ, không thèm khát, bây giờ hắn đầu thai đến tần thì minh nguyện thế giới nhiệm vụ dĩ nhiên hoàn thành, có thể bất cứ lúc nào trở về, có thể doanh chính lưu lại cái kia thấp thỏm trách nhiệm, hắn không thể không gánh vác lên. Vẻ mặt nghiêm túc đem vương miện cầm lên, mang ở trên đầu, sắc mặt nghiêm túc xoay người. Mặt hướng quần thần trong nháy mắt. Nô hoàng, vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Nô hoàng, vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Người hoàng đế này, nếu là có thể, ta thật sự không muốn làm. Có điều hoàn thành tiên phụ nguyện vọng chính là thân làm con phải làm việc, ta không thể không làm. Lý Tư tể tướng, nghĩ chỉ, truyền lệnh mỗi cái quận huyện quan phủ, tổ chức nhân thủ toàn lực cứu tế, để công thâu ra cùng mặc ra từ bên hiệp trợ, mở kho phát thóc, cứu tế nạn dân. Không đủ tiền phải đi thiên cơ các trương mục lấy, lương không đủ đi mua ngay, không mua được nói, liền phái đại quân đi cướp dị tộc, ta chỉ có một yêu cầu, từ nay về sau, đại tần cảnh nội, không thể có bất cứ người nào chết đói. 20 năm sau, Hàm Dương Hoàng Cung, Thừa Thiên Điện, Vân Thế Bảo ngồi cùng Long ỷ bên trên, mặc dù nhưng đã 35 tuổi, đi vào trung niên, bất quá hắn nhưng vẫn là hơn 20 tuổi thanh niên răng rớp, khiến cho người đầu váng mắt hoa anh Tuấn Hào Hiệp, càng ngày càng trầm ổn, như thâm nguyên vậy khí thế. Bệ hạ, ta Đại Tần bây giờ đã xem Tây Vực, cực Bắc, Nam Cương to như vậy màn gì hết mức càn quét, bản đồ làm lớn ra không chỉ gấp 10 lần. Quanh thân các nước nhiếp cùng ta Đại Tần quân tiên phong, dồn dập phái sứ đoàn, mang theo phong phú cống phẩm đến đây làm lễ, nghị với năm sau ngày mùng ngày 5 tháng 2 đến Hàm Dương. Đã bị Vân Thế Bảo ra phong là phụ quốc công Lý Tư chiến chiến nguy nguy chiến đi ra, quay về Vân Thế Bảo cung kính nói. Bách tính dân sinh có thể có cải thiện. Nghe vậy, Long Y Vân Thế Bảo gật gật đầu. Lập tức hỏi. Những năm gần đây Đại Tần quân tiên phong hướng về, trăm trận trăm thắng, danh giới ngang qua Á Âu Đại Lục, so với trên địa cầu cái kia đã từng quét ngang Á Âu Đại Lục thành Cát Tư Hãn còn muốn mạnh mẽ chút. Có tiên hoàng long hồn trấn áp, ta Đại Tần lãnh thổ quốc gia bên trong mưa thuận gió hòa, lại có Mông Điểm tướng quân từ phía nam mang về 1 năm 3 thuộc hạt thóc, 20 năm qua, ta Đại Tần ở không một người chết đói. Bệ hạ công lao tích, đủ để chấn động thức cổ kim. Đang khi nói chuyện, Lý Tư nhìn về phía Long Y người thanh niên kia thì, đôi mắt giả mua vẫn đục bên trong tràn đầy kích động cùng cùng nhiệt. Kinh sợ cổ kim sao? A, ta cũng chỉ là đứng ở trên vai người khổng lồ mà thôi. Đối với Lý Tư, Vân Thế Bảo bất trí khả phủ lắc lắc đầu. Mông Điểm, để mỗi cái quân đội chuẩn bị một chút, ngày mùng ngày 5 tháng 2, vạn bang đến bái thời khắc, chấm muốn cử hành một hồi thịnh đại duyệt binh. Lập tức, sắc mặt của hắn ngưng lại, ánh mắt chuyển qua Mông Điểm trên người. Vạn Thế Đế quốc nội tình hắn đã đánh xuống, cũng đến rồi nên lúc rời đi. Đăng bởi. Chương 245, trở về đêm trước ba. Hàm Dương Hoàng Cung, bên trong tầm cung, Vân Thế Bảo miễn cưỡng nằm ở trên long sàng, lẳng lặng hưởng thụ Hoàng hậu Nguyệt Thần xoa bóp. Nguyệt Thần tuy rằng qua tuổi 40, lại vì là Vân Thế Bảo sinh dưới một đứa con trai, có điều tuế Nguyệt nhưng chưa ở trên người nàng lưu lại bất cứ dấu vết gì. Đối với cho các nàng những này đánh vỡ đạo thứ nhất khóa sinh mệnh cường giả tới nói, 20 năm, cũng thì tương đương với người bình thường 2 năm mà thôi. Duẫn Nhi hiện tại đã hơi có nhân quân dấu hiệu. Vân Thế Bảo đột nhiên nói. Nghe được Vân Thế Bảo lên tiếng, Nguyệt Thần động tác trên tay một trận, trên mặt né qua một vẻ bối rối, lập tức rất nhanh che giấu xuống, túi đầu, không nói một lời tiếp tục vì là Vân Thế Bảo xoa bóp. Sau đó, ngươi và Xích Luyện, đại tư mệnh các nàng muốn ở chung hòa thuận, an tâm phụ tá Duẫn Nhi. Đế hoàng vị trí tuy rằng cao quý, nhưng mê hoặc nhiều lắm, hơi một không. Thầm thì sẽ đi nhầm vào lạc lối, họa nước lầm dân, vạn không thể để Duẫn Nhi đi tới đường này. Vân Thế Bảo hai mắt khép hở, nói liên miên cằn nhằn.